Chương 143. Lò thứ 3
ai gia nhập thăm dò đội. Hiển nhiên mà gặp sự thực là lưu tại trong thôn an toàn hơn, tại giã ngoại thăm dò thế nhưng là sẽ tùy thời tao ngộ không biết quái dị, nhất là bọn hắn muốn thăm dò vẫn là bạch lệ cấp quái dị vị trí chỗ ở, dù cho chỉ là tìm kiếm kén cây, nhưng người nào cũng nói không chính xác sẽ phát sinh chuyện gì. Chu Phàm bốn người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Phù Sư nói, ta cùng Mao Huynh thương lượng qua, Mao Huynh gia nhập thăm dò đội, còn có Chu đội trưởng. Hoàng Phù Sư nhìn về phía Chu Phàm nói, hiện tại chỉ có ngươi gặp qua cây kén, ngươi gia nhập thăm dò đội đối lần này thăm dò hẳn là có trợ giúp rất lớn, Mang Nhiêu, Ẩn Phúc hai thôn chỉ sợ cũng phải hy vọng ngươi tham gia lần này thăm dò. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn do dự một chút nói, ta nguyện ý gia nhập. Chu Phàm cũng biết mình lần này là tránh không khỏi, bất quá 9 người thăm dò đội, liền xem như tại giã ngoại cũng có nhất định sức tự vệ. Về phần 3 người các ngươi. Hoàng Phù Sư lại nhìn về phía Lô Khôi, Trú Thâm Thâm, La Liệt Điền ba người. La Liệt Điền tăng nghiêm mà nói, lão đại nhân, nhà ta trên có già dưới có trẻ. Trú Thâm Thâm lạnh lùng ngắt lời nói, bốc thăm đi. Đã ai cũng không muốn đi, vậy liền bốc thăm công bằng nhất. La Liệt Điền cũng vô pháp khóc lóc kể lể, rất nhanh bốc thăm kết quả ra, đi tham gia thăm dò đội người là Trú Thâm Thâm. Trú Thâm Thâm y nguyên mặt lạnh lấy, hắn vốn là ở vào có thể đi cũng không đi cái chủng loại kia trạng thái, đi tham gia thăm dò đội với hắn mà nói cũng coi như không là cái gì. Theo tập thương nghị thất ra, hai cái là người còn không có nhanh như vậy đến, đi tham gia thăm dò đội người còn có một hai canh giờ có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Chu Phàm rời đi đội tuần tra doanh địa, trực tiếp trở về nhà, cha mẹ không tại, hắn cho cha mẹ lưu lại một tờ giấy, sau đó đến sau phòng. Hắn muốn dùng khoảng thời gian này ngưng tụ lò thứ ba chân phải lô. Chu Phàm trước vận chuyển cửu lô bạo nhiên công cảm ứng một chút tay trái lô, xác nhận tay trái lô đã cơ bản ổn định về sau, hắn mới yên tâm lại. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, hắn còn cần nhiều tu luyện mấy ngày mới được, nhưng bây giờ đã đợi không kịp, hắn chỉ có thể thử một chút. Tu hành chú ý tiến hành theo chất lượng, cửu lô bạo nhiên công cũng giống như thế, yêu cầu một lò đi ngưng tụ, nếu là trước một lò không ổn định, cái kia lò thứ ba không chỉ có sẽ không thành công, sẽ còn hủy đi lò thứ hai. Dạng này lại nghĩ ngưng tụ lò thứ hai, liền trở nên càng gian nan hơn. Hiện tại hắn tay trái lô cơ bản ổn định, Chu Phàm làm như vậy sẽ chỉ bốc lên nho nhỏ phong hiểm, lần này đi dã ngoại, khẳng định không cách nào thời gian dài lưu tại an toàn xích đạo lên. Hắn vẫn là nguyện ý bước lên cái này nhỏ nhỏ phong hiểm đi tăng lên mình thực lực. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu tĩnh tâm tu luyện đùi phải hỏa lò. Theo nguyên khí bị cựu lô bạo nhiên công lôi kéo tiến đến, đùi phải hỏa lò chậm rãi bị ngưng tụ, lô này vô hình, tự nhiên không cách nào nhìn thấy, nhưng là đùi phải bỗng nhiên mạnh. Trước một vòng, nguyên bản có chút rộng rãi vải quần căng thẳng, trên đó có từng khối long. Lên bắp thịt hình dáng, đốt đỏ đùi phải có từng sợi xương khói màu trắng bay lên, so sánh đông phòng lớn đùi phải, hai cánh tay cùng chân trái đều trở nên có chút không cân đối. Đùi phải hỏa lò bị hắn ngưng tụ ra. Không có một hồi Chu Phàm đùi phải mới có rút lại khôi phục nguyên hình. Đùi phải lô luyện thành có thể để cho Chu Phàm dựa vào đùi phải bộc phát đến chân sau ngắn ngủi gia tốc, đây đối với chiến đấu hoặc là chạy trốn đều có tác dụng cực lớn. Dù sao lần này có thể muốn đối mặt chính là bạch lệ cấp quái dị, đây cũng là Chu Phàm vì cái gì nóng lòng hoàn thành đùi phải lô nguyên nhân. Lò thứ 3 hoàn thành, đồng dạng tỏ rõ Chu Phàm đã đạt đến bộc phát sơ đoạn cực hạn, chỉ cần lại ngừng tụ ra lò thứ 4 chân trái lô, liền có thể bước vào bộc phát trung đoạn. Chu Phàm tu luyện tuy là cấp cao nhất bộc phát công pháp, cùng võ giả tầm thường tu luyện công pháp không giống nhau lắm. Võ giả tầm thường tu luyện tới thứ ba chi cũng đã là bộc phát trung đoạn. Giữa hai bên bởi vì đều là tứ chi, hiện tại bộc phát chênh lệch không lớn, bất quá Chu Phàm một khi bắt đầu tu luyện ngũ tạng lô, khí lực liền có thể không ngừng gấp bội, hắn đem cùng những cái kia tu luyện phổ thông công pháp võ giả liền sẽ kéo ra chênh lệch cực lớn. Cửu lô bạo nhiên công tu luyện độ khó so với phổ thông bộc phát công pháp không là bình thường lớn, chớ nhìn hắn đơn giản như vậy liền ngưng tụ ra ba lô, kia chỉ bất quá là ở vào bộc phát sơ đoạn nguyên nhân. Nghĩ ngưng tụ lò thứ tư bước vào bộc phát trung đoạn liền có một cái ngưỡng cửa đang chờ hắn vượt qua. Nếu là không có cái gì kỳ ngộ, Chu Phàm cũng không biết muốn tích lũy bao lâu mới có thể ngưng tụ lò thứ tư. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, lò thứ tư chuyện có thể chậm rãi lại nghĩ, hắn tu luyện đã tiêu hao không ít thời gian, hắn không tiếp tục ở đây đợi lâu xuống dưới, mà là trở về phòng thu thập một chút hành lý, mới mang theo lão huynh vội vã tiến đến doanh địa. Đến doanh địa, Hoàng Mao hai vị phụ sư cùng Trú Thâm Thâm đã tại vệ chống hạ đẳng, Lỗ Khôi cùng La Liệt Điển thì là tuần tra đi, tại thăm dò hoàn thành công tác trước đó, đội tuần tra sự tình đều giao cho bọn hắn hai người đi phụ trách. Chu Phàm đi tới, cùng ba người lên tiếng chào hỏi, liền đứng ở một bên kiên nhẫn đợi. Lại đợi gần nửa canh giờ, Mãng Nưu thôn người tới trước. Mãng Nưu thôn tới trong ba người, Nghiêm Long Cầm cùng cái kia hèn mọn nam tử trung niên Chu Phàm đều nhận ra, về phần cái thứ ba thì là Mãng Nưu thôn phụ sư, vị này phụ sư niên kỷ rất lớn, tóc trắng phơ bị đâm thành một đầu tóc dài roi, mặt gầy mà có song quyền nô lên, một đôi mắt tam giác chính âm lãnh nhìn xem Chu Phàm bọn người. Tên này phụ sư chỉ là cười lạnh một tiếng, liền mang theo Nghiêm Long Cầm hai người đứng qua một bên, không có chút nào mở lời hàn huyên ý tứ. Hoàn Mao hai vị phụ sư cũng là mặt lạnh lùng, không để ý đến cái này phụ sư. Chu Phàm hơi tưởng tượng liền hiểu được, tên này đến từ Mãng Nưu thôn phủ sư chỉ sợ sẽ là trước đó Hoàng Báo hai vị lão đại nhân đề cập qua cùng bọn hắn có thù cũ vị kia phủ sư, trước đó Tam Khâu thôn tao ngộ hắc quán quỷ đón dâu tin tức đương nhiên cũng là vị này phủ sư cấp tốc tiết lộ cho Mãng Nưu thôn, đồng thời còn xui khiến Mãng Nưu thôn võ giả khởi xướng hợp thôn khiêu chiến. Bởi vì hợp thôn khiêu chiến nguyên nhân, Chu Phàm cùng Trú Thâm Thâm đối Mãng Nưu thôn đồng dạng không có hảo cảm gì, tự nhiên sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện. Hai nhóm người lạnh lùng rằng co một hồi, Ẩn Phúc thôn ba võ giả cũng tới. Ẩn Phúc thôn tới là một thanh niên nam tử, một trung niên nam tử cùng một cái lão giả. Lão giả kia đi ở phía trước, tóc trắng đen xen kẽ, tròn trịa mặt béo, nhìn người vật vô hại dáng vẻ, hắn là Ẩn Phúc thôn phủ sư. Lão giả này đi tới, Hoàng Bao hai vị phủ sư cùng Mãng Nưu thôn phủ sư đều là cười khách khí kêu một tiếng, "Địch huynh." Cái kia họ Địch phủ sư hiển nhiên nhân duyên rất không tệ, hắn cười rạng rỡ nói, "Ba vị lão đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chiêu đại không chủ đáo, chúng ta đi trong phòng đàm luận." Hoàng phủ sư cười đối Địch phủ sư nói. Mãng Nưu thôn phủ sư sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn vừa rồi thế nhưng là đứng ở chỗ này nửa ngày, cũng không gặp Hoàng phủ sư bọn hắn nói như vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Có chuyện gì đang nói, tranh thủ thời gian xuất phát đem cái kia kén cây tìm ra." Ma phủ sư cả giận nói, "Tống phủ sư nếu là gấp gáp như vậy, có thể tự mình tới trước giã ngoại tìm một tìm." Tống phủ sư mặt lộ giễu cợt phản bác, "Nếu không phải Nghi Loan Ti bên kia mệnh lệnh nói muốn ba thôn tạo thành thăm dò đội, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ sao?" Chương 144. Xuất phát chương 144, xuất phát Địch phủ sư bận bịu chen lời nói, "Một người ít một câu, tổ thăm dò đội tìm ra kén cây vị trí chỗ ở, đây là Nghi Loan Ti giao phó xuống tới việc cần làm, nếu là đem sự tình làm hư, chẳng tốt cho ai cả." "Hoàng huynh, Ma huynh, sự tình tương đối khẩn cấp, chúng ta liền không vào nhà, ngay ở chỗ này thương lượng vài câu, sau đó lập tức xuất phát." "Cũng tốt." Ma phủ sư kiềm chế trong lòng nộ khí chậm rãi gật đầu nói. Tống phủ sư không còn hô hào phải lập tức xuất phát, mà là ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này kén cây tung tích là các ngươi Tam Khâu thôn phát hiện trước, vậy liền nói cho chúng ta một chút sự tình cụ thể đi qua." Tống phủ sư sẽ không chất vấn việc này thật giả, dù sao phát hiện kén cây lại không có chỗ tốt gì, không có người sẽ đối với chuyện như thế này làm bộ. Địch phủ sư cũng là nhìn về phía Hoàng Mao hai vị phủ sư. Ma phủ sư liền đem sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Địch phủ sư sau khi nghe xong nói, "Nếu là tại núi Đông Khâu phát hiện, vậy chúng ta liền lấy núi Đông Khâu làm điểm xuất phát, hướng về bốn phía tìm kiếm, kiểu gì cũng sẽ tìm được đến những cái kia cây kén hành tung, nếu là không có cái gì muốn nói, chúng ta lập tức xuất phát." Tống phủ sư chậm rãi nói, "Địch huynh, chứ không nên gấp gáp, chúng ta dù sao cũng phải nói một chút như thế nào thăm dò." Một bên Chu Phàm có chút im lặng, vừa rồi hô hào phải lập tức xuất phát chính là hắn, hiện tại còn nói không nên gấp gáp, người này thật là nói biến liền biến. "A, cái kia không biết Tống huynh có cao kiến gì?" Địch phủ sư vẫn là một mặt hiền lành nói. Tống phủ sư nói, "Cao kiến không dám nói, chúng ta Mãng Nưu thôn tới thời điểm thương lượng qua, nếu như thăm dò nói chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất chính là chúng ta ba cái làng chia ba tổ, tách ra thăm dò, dạng này thăm dò hiệu suất tối cao, nhưng sẽ có nhất định nguy hiểm. Loại thứ hai chính là chúng ta cùng một chỗ hành động thăm dò, dạng này thăm dò hiệu suất sẽ thấp một chút, nhưng tương đối an toàn, hiện tại không biết các ngươi cảm thấy loại nào tốt nhất?" Hai loại ưu khuyết đều liếc qua thấy ngay, Hoàng Bao hai vị phủ sư không có lên tiếng, mà là suy tư. Địch phủ sư nói, "Chúng ta vẫn là trước tuyển loại thứ hai thử một chút, nếu là loại thứ hai cũng khó có thể tìm được cây kén tung tích, cái kia suy nghĩ thêm loại thứ nhất phân tổ thăm dò." Đối với Địch phủ sư nói, Hoàng Bao hai vị phủ sư cũng biểu thị tán đồng, tại giã ngoại vẫn là an toàn thứ nhất, nếu là bình thường thời kỳ còn tốt, nhưng bây giờ bọn hắn phải đối mặt là bạch lệ cấp quái dị, tình nguyện tốn nhiều thời gian hơn cẩn thận thăm dò, cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Tống phủ sư thấy mọi người đều tán thành loại thứ hai, hắn lại nói, "Nếu là cùng một chỗ hành động, vậy ta đề nghị áp dụng tam tam ba thăm dò trận doanh, một cái làng ba người làm thăm dò tiên phong, một cái làng ba người ở hậu phương bảo hộ, một cái làng ba người ở giữa tùy thời chi viện trước sau hai thôn, lấy thôn làm một tổ hành động, dạng này chúng ta liền sẽ không tồn tại cái gì phối hợp thêm vấn đề." "Lấy thôn làm một tổ hành động đương nhiên không có vấn đề ở chỗ cái nào làng làm tiên phong, cái nào làng bảo hộ, cái nào làng ở giữa chi viện. Theo mức độ nguy hiểm đến xem, tự nhiên đi ở trước nhất tiên phong nguy hiểm nhất, bảo hộ thứ hai, ở giữa an toàn nhất, vô luận phía trước vẫn là đằng sau chuyện phát sinh, ở giữa đều có càng nhiều phản ứng thời gian." Tống phủ sư thấy không có người nói chuyện, hắn lại thâm trầm nói, "Ta đề nghị từ Tam Khâu thôn làm tiên phong, Ẩn Phúc thôn bảo hộ, về phần Mãng Nưu thôn thì là ở giữa chi viện hai cái làng." Lời này vừa nói ra, Hoàng phủ sư cười nhạo nói, "Mặt của ngươi còn không có như thế lớn, dựa vào cái gì phải nghe theo sắp xếp của ngươi?" Tống phủ sư âm thanh lạnh lùng nói, "Ta như vậy an bài là có đạo lý, bằng vào ta cầm đầu Mãng Nưu thôn thực lực mạnh nhất, đương nhiên thích hợp nhất làm cái kia chi viện nhân vật, theo chỉnh thể đến nói, Tam Khâu thôn thực lực yếu nhất, cũng chỉ có thể làm một chút phía trước dò đường dâu ria làm việc." Ma phủ sư cười khẩy nói, "Không nói trước tiên phong có phải là muốn yếu nhất làng đi làm, dựa vào cái gì nói các ngươi Mãng Nưu thôn mạnh nhất? Mãng Nưu thôn vừa mới trước đây không lâu mới tại hợp thôn khiêu chiến bại bởi Tam Câu thôn, vẫn là nói bằng ngươi Tống phủ sư. Nói ngươi Tống phủ sư mạnh nhất, ta cái thứ nhất không phục. Ngươi đây là muốn cùng ta đánh một trận?" Tống phủ sư lạnh lùng nhìn xem Ma phủ sư, "Vậy liền đến nhà." Ma phủ sư nhíu mày nói, "Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a?" Địch phủ sư chen lời nói, "Lúc này thật muốn so đấu, vô luận ai thụ thường, đều không phải chuyện tốt, vậy còn muốn đừng đi thăm dò kén sư vị trí. Kỳ thật ta cảm thấy đã các ngươi hai cái làng có cựu oán, ta nghĩ các ngươi ra giã ngoại, ai cũng sẽ không tin ai, bằng không liền từ ta Ẩn Phúc thôn ở giữa chi viện các ngươi." Tống phủ sư cùng Mao phủ sư hai người không tiếp tục nhau nhau, nhưng đều liếc qua Địch phủ sư, người này vẫn là giống như dĩ vãng đồng dạng gian trá, thừa dịp bọn hắn cãi lộn không hạ, liền muốn nhảy ra đem tốt nhất vị trí trung tâm cầm xuống, bọn hắn đương nhiên sẽ không đần độn đồng ý xuống tới. Chíu Thâm Thâm một mặt lạnh lùng ngắt lời nói, "Đã ai cũng không phục ai, lại nhau nhau xuống dưới trước khi trời tối chúng ta cũng xuất phát không được, bốc thăm đi." Chu Phàm nhịn không được khẽ cười một tiếng, Chíu Thâm Thâm thật rất thích bốc thăm. Bất quá chư vị phụ sư cảm thấy lại nhau nhau xuống dưới xác thực không phải biện pháp, thế là đều đồng ý bốc thăm quyết định các thôn vị trí. Rất nhanh bốc thăm kết quả ra, Tam Câu thôn rút được bảo hộ, Tần Phúc thôn thì là rút được chi viện, xui xẻo nhất là Mãng Nưu thôn, bọn hắn làm tiên phong. Mãng Nưu thôn ba người sắc mặt đều rất khó coi, nhưng bút thăm kết quả ra, cũng dung không được bọn hắn chống chế. Mọi việc nghị định trừ Hoàng phù sư bên ngoài, chín nhân mã bên trên bắt đầu xuất phát. Rời thôn đi trên xích đạo, mỗi cái làng ở giữa đều cách xa ba trượng, khoảng cách như vậy thấp giọng nói chuyện cũng rất khó bị nghe được. Trên xích đạo lại có nhiều như vậy võ giả tại, Chu Phàm cũng sẽ không giống trước đó mình một thân một mình ra như vậy tinh thần khẩn trương. Hắn thấp giọng cùng Mao phủ sư hai người nói chuyện, rất nhanh hắn liền thông qua Mao phủ sư hai người biết rõ phía trước hai cái làng tất cả mọi người danh tự cùng thân phận. Chu Phàm nhìn thoáng qua trước mặt địch phủ sư cùng Tống phủ sư, hắn bỗng nhiên kỳ quái hỏi: "Mao lao đại nhân, phủ sư tuổi tác đều rất lớn sao?" Tam Câu thôn Hoàng Mao hai vị phủ sư coi như xong, kết quả Mãng Nưu thôn cùng Ẩn Phúc thôn gia phủ sư đồng dạng tuổi tác không ít, cái này để Chu Phàm có chút ngoài ý muốn. "Ngươi nhìn ta mấy tuổi?" Mao phủ sư gương mặt khổ sở nói. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói: "Ta nhìn Mao lao đại nhân hẳn là hơn 80 tuổi." Dù sao Mao phủ sư râu tóc bạc trắng, coi như hắn nói hắn 100 tuổi, Chu Phàm cũng không thấy đến kỳ quái. Mao phủ sư lắc đầu nói: "Ta năm nay 60 có hai, Hoàng huynh càng là 58 tuổi mà thôi, chúng ta sở dĩ già như vậy thái loạn gọn, cũng là bởi vì hao phí tinh khí bẻ đùa bố trí." Chu Phàm ngạc nhiên nói: "Nếu là dạng này, Hoàng lao đại người cùng Mao lao đại nhân tại sao phải lựa chọn làm phủ sư?" Mao phủ sư thở dài nói: "Mỗi người đều có lý do của mình, bất quá đại đa số tình huống là khó mà lại có chỗ tiến thêm võ giả mới có thể lựa chọn phù đạo trở thành phủ sư, dạng này có thể theo Nghi Loan Ti nơi đó đạt được không thấp thù lao. Lại thêm nữa phù đạo cực kỳ hao tổn thời gian tinh lực mấy người nhân tố, vì lẽ đó làm phù sư phần lớn đều là chúng ta lên tuổi tác hạng người." Chu Phàm lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Bởi vì người đông thế mạnh, vì lẽ đó tiến lên lúc cố kỵ cũng sẽ ít rất nhiều, so với trước đó Chu Phàm một thân một mình nhanh hơn được nhiều tốc độ, dù cho xuất phát không tính sớm, nhưng thăm dò đội tại giữa chưa liền thấy kéo dài như trường long núi đông câu. Chương 145. Đống lửa chương 145, đống lửa, 50, 50, như than đen đàn núi, tung tùng các loại thảm thực vật. Thăm dò đội rời đi xích đạo về sau, tốc độ đi tới thật to chậm lại, bởi vì cái này không còn là tại giã ngoại an toàn nhất xích đạo lên, tùy thời đều có thể sẽ có quái dị xuống tới. Dù cho thăm dò đội từ 9 võ giả tạo thành, nhưng ở loại địa phương này, ai cũng không dám chủ quan. Tiến vào núi Long Câu, Chu Phàm chỉ vào khối kia mặt cỏ nói: "Lúc trước ta chính là ở đây gặp được cái kia 5 cái người hái thuốc. Trên bãi cỏ huyết nục đi qua một ngày một đêm thời gian đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại nhàn nhạt vết máu. Trong đội ngũ ba vị phù sư tập hợp một chỗ thương lượng, đây đã là giã ngoại, liền xem như quan hệ không hài mao, tống hai người cũng không tiếp tục lên bất luận cái gì tranh chấp." Thương lượng kết quả rất mau ra đến, bọn hắn quyết định trước hướng về người hái thuốc xâm nhập sơn cốc phương hướng tìm kiếm. Vẫn là Mãng Nưu thôn xung làm tiên phong đi ở phía trước, Ẩn Phúc thôn thứ hai, sau cùng là Tam Câu thôn Chu Phàm ba người. Mao phủ sư theo phủ trong túi lấy ra hai tấm cấm tà phù phân cho Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm. "Chu Phàm, Chíu Thâm Thâm đều là đem cấm tà phù dán tại cánh tay trái của mình lên, cái này có thể phòng ngừa một chút quái dị nguyên rủa hoặc nhập vào thân." Trước đó Chu Phàm một thân một mình đến đây thời điểm cũng mang theo trong thôn cho cấm tà phù. Phía trước hai tổ đội ngũ cũng là không sai biệt lắm thao tác, cấm tà phù mặc dù chân quý, nhưng dã ngoại hành tẩu nhưng lại không thể không chuẩn bị cấm tà phù. Tiến lên tiết tấu từ Mãng Nưu thôn ba người nắm giữ, bọn hắn ngừng, sau lưng Ẩn Phúc thôn, Tam Khâu thôn hai chi đội ngũ cũng sẽ đi theo dừng lại, bởi vì là tại sơn lâm, không giống tại xích đạo, hiện tại mỗi chi đội ngũ chỉ khoảng cách khoảng một trượng khoảng cách. Chu Phàm ba người chức trách là để phòng phía sau. Tham dò đội trầm mặc y mắng chậm rãi tiến lên, gặp được chặn đường lớn lên so người cao cỏ dại, thực sự quấn không ra phía trước nhất Mãng Nưu thôn ba người chỉ có thể lấy ra đòn đao, chủy thủ mở ra đường. Sau hai canh giờ, tham dò đội đem chọn toàn núi Đông Khâu tìm khắp, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì cây kén người bóng dáng. Duy nhất biến cố là ở phía trước làm tiên phong Mãng Nưu thôn tao ngộ hai đầu hắc dù quái dị, bất quá rất nhanh liền bị Mãng Nưu thôn cùng chi viện bọn hắn Ẩn Phúc thôn giết chết. Tam Câu thôn phụ trách phía sau cảnh giới, không có cơ hội nhúng tay, cái này khiến Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc hận, hai đầu hắc dù quái dị liền là hai đầu sám trùng. Ba tiểu tổ lại hội tụ vào một chỗ. Tống phủ sư âm thanh lạnh lùng nói, xem ra kén cây không tại núi Long Câu, những cái kia cây kén cũng không có nhìn thấy bất kỳ bóng dáng. Địch phủ sư lắc đầu nói, coi như không tại núi Đông Câu, cái kia cũng hẳn là khoảng cách núi Đông Khâu không xa mới đúng, nhưng cái kia cây kén sẽ không cách kén cây quá xa. Ma phủ sư nhìn thoáng qua đã ngã về tây mặt trời đó nói, vậy làm sao bây giờ? Chỉ nửa canh giờ nữa mặt trời liền xuống núi. Khi trời tối, không chỉ có sẽ trở nên càng nguy hiểm, tại đen nhánh hoàn cảnh xuống, cũng khó có thể tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng thăm dò đội quyết định kết thúc hôm nay tìm kiếm, bọn hắn tại chân núi chặt cây hai đầu cây khô, liền xoay người rời đi núi Đông Khâu, về tới xích đạo bên trên. Khoảng cách núi Đông Khâu gần nhất chính là Tam Khâu thôn cùng Ẩn Phúc thôn, nhưng vô luận là cái nào làng, cước trình lại nhanh đều muốn nửa ngày thời gian, ngày mai lại tới lại muốn tiêu hao nửa ngày thời gian. Cứ như vậy vừa đi thực sự quá tốn thời gian, Nghi Loan Ti nhiệm vụ cho bọn họ chỉ sợ cũng khó mà hoàn thành. Vì lẽ đó thăm dò đội chỉ có thể lựa chọn tại giã ngoại vượt qua một đêm, Chu Phàm không có tại giã ngoại qua đêm kinh nghiệm, nhưng Mao phủ sư bọn hắn tự nhiên có. Đám người phân công đem cây khô chém thành từng cây tuổi, lại đem tuổi chất đống. Tại đêm tối triệt để giáng lâm trước, trên xích đạo châm tuổi trồng, tạo thành đỏ thâm ánh lửa. Đống lửa tỏa ra chín người mặt. Mao phủ sư theo phủ trong túi lấy ra một đạo giấy vàng phù lục nói, các ngươi cũng lấy ra đi. Địch phủ sư cùng Tống phủ sư hai người đồng dạng lấy ra một đạo giấy vàng phù lục, ba người đem phù lục ném vào đống lửa. Phù lục tại đống lửa bên trong đống nhiên trở nên sáng lên, hóa thành ba đám u lam diễm hỏa, lơ lửng tại đống lửa bên trong, đem đống lửa nhiễm phải có chút u lam. Đây là ba đạo hoàng giai thượng phẩm u ngọn lửa phù. Trong đêm tối nhóm lên đống lửa, là rất là chói mắt cách làm. Cách làm này nhìn như rất ngu xuẩn, thậm chí sẽ dẫn tới một ít quái dị rình mò, nhưng bọn hắn không thể không làm như vậy, bởi vì so sánh những cái kia quái dị rình mò thậm chí tập kích, bọn hắn càng cần hơn cảnh giác chính là những cái kia có thể dung nhập trong đêm tối y mắng tiềm hành bóng ma quái dị. Trong đêm tối bóng ma quái dị mới là tồn tại đáng sợ nhất, trong bọn họ đê đẳng nhất chính là âm quỷ, những cái kia bóng ma quái dị có so âm quỷ đáng sợ gấp 10 thậm chí gấp 100 lần tồn tại. Chỉ có ánh sáng mới có thể để cho những cái kia bóng ma quái dị không dám tới gần, mà u ngọn lửa phù càng là vì thế mà chuẩn bị, cùng tiểu đăng phù cùng loại, nhưng càng phải cao cấp. Cũng là bởi vì chuẩn bị u ngọn lửa phù, bằng không bọn hắn căn bản không dám ở trong đêm tối vượt qua một đêm. Vây quanh đống lửa, ba vị phù sư lại thương nghị một chút thay phiên trực đêm sự tình, liền tự nhiên mà vậy dựa theo làng phân chia thành ba tổ. Đám người chỉ là yên lặng ăn lương khô cùng nước, xem như đơn sơ đã ăn xong bữa tối. Chu Phàm đút một chút lương khô cho lão mình, ba cái làng chín võ giả đều bởi vì chưa quen thuộc, khiến cho bầu không khí trở nên trầm muộn. Cũng không biết cái kia kén cây đến tột cùng ở đâu. Mở miệng đánh vỡ trầm mặc chính là Mãng Nưu thôn Nghiêm Long Cầm, hắn má trái gò má vết sẹo kia tại trong ngọn lửa lộ ra càng dữ tợn. Địch phù sư ném đi một cây phiến gỗ tiến vào đống lửa bên trong lắc đầu nói, không tại núi Long Câu, leo núi thời điểm, ta có lưu ý nơi xa, không nhìn thấy cây kia kén cây, trong chúng ta không ai thấy qua kén cây, nhưng là trong điện tịch ghi chép, mới sinh kén cây ngày đầu tiên liền có thể trưởng thành cao một trượng một người ôm hết cây cối, nó giống như dù che đồng dạng rậm rạp bạch cốt tán cây. Nhưng hôm nay chúng ta đều không nhìn thấy dạng này kỳ lạ cây. Vậy liền đại biểu cho chỉ sợ không tại núi Đông Khâu quanh mình, ngày mai chúng ta muốn dọc theo Đông Khâu phía nam cùng phía bắc thăm dò. Đông Khâu đổ vật hai bên là Tam Khâu cùng Ẩn Phúc thôn, vì lẽ đó chỉ cần đi về phía nam bắc hai bên thăm dò. Ma phủ sư bỗng nhiên cau mày nói, kén cây không có nhìn thấy không có gì lạ thường, nhưng ngay cả cây kén tung tích đều không có phát hiện, chẳng lẽ đám kia cây kén là ngẫu nhiên mới đi đến Đông Khâu tìm kiếm đồ ăn, bọn chúng hôm nay đi địa phương khác sao? Vấn đề này không ai có thể trả lời, trong 9 người bác học nhất chính là ba vị phụ sư, nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt kén cây. Về phần phân tích cây kén chỉ có thể người mù sờ voi. Cái đề tài này quá nặng nề chút, trong lúc nhất thời không có người mở miệng nói chuyện nữa. Qua một lát, đông nhiên có người nói, đêm dài đằng đẵng, ta nhìn chư vị trong lúc nhất thời cũng vô tâm giấc ngủ, không bằng ta cho các ngươi nói một cái cố sự, các ngươi thấy thế nào? Chu Phàm nhìn sang, nói chuyện người kia lại là Ẩn Phúc thôn cái kia nam tử trung niên nam tử này giữ lại tóc ngắn, có một trường mặt vàng. Ma phủ sư hướng Chu Phàm đề cập qua, người này là Ẩn Phúc thôn thôn chính Trần Sơn Chí. Cái gì cố sự? Địch phủ sư cười nhìn về phía quen thuộc Trần Sơn Chí hỏi. Trần Sơn Chí cười nói, các ngươi nghe một chút liền biết, một cái thú vị cố sự, nếu là cố sự còn chưa bắt đầu liền nói là cái gì cố sự, cái kia lại có thú cũng sẽ trở nên chán. Địch phù sư nhìn về phía Mãng Nưu thôn, Tam Câu thôn 6 người, thấy không có người phản đối, hắn liền gật đầu nói, vậy liền nói nghe một chút. Trần Sơn Chí gật đầu nói, không biết vì cái gì, vừa nhắc tới cố sự, người này thanh âm liền thay đổi, trở nên khàn khàn hơi chói tai, tựa như gì xét đao kiếm tại đá mài đao phát ra tới trầm thấp ma luyện âm thanh. Chương 146. Tiểu thương cố sự chương 146. Tiểu thương cố sự vàng sáng xen lẫn màu u lam màu đống lửa tại hắc ám trong đêm bước lên nhảy vọt dáng người của nó. Cái này cố sự nha, ta cũng là nghe người ta nói. Trần Sơn Chí nhìn xem đống lửa chậm rãi nói, liền phát sinh ở chúng ta Thiên Lương Lý Thiên Lương Thành, nghe nói là mấy năm này trước mới chuyện phát sinh. Thiên Lương Thành là Thiên Lương Lý duy nhất một tòa thành thị, quan gia Thiên Lương Lý nha môn, nghi loan ti đều ở nơi đó. Muốn nói Thiên Lương Lý chỗ nào nhiều nhất tiểu thương, vậy khẳng định là Thiên Lương Thành. Những này tiểu thương phần lớn là dựa vào đi ra bên ngoài thu thập đáng tiền hàng hóa, sau đó trở lại Thiên Lương Thành bán ra thu lợi. Bọn hắn A có đôi khi cũng sẽ đến Thiên Lương Lý những thôn khác thu hàng, bất quá bởi vì chúng ta bên này quá vắng vẻ, cũng không có quá thứ đăng giá, cho nên chúng ta cũng rất ít gặp được. Các người cái này tuổi trẻ một đời khả năng không rõ lắm. Trần Sơn Chí nhìn về phía Chu Phàm mấy người bọn hắn tuổi trẻ, vàng như nến mặt cười cười, cặp mắt kia bị hỏa ánh sáng tỏa ra, khó mà nhìn ra trong con người cảm xúc. Tiểu thương ra ngoài thu hàng, liền xem như đi xích đạo, cái kia phong hiểm cũng không nhỏ, chúng chi bọn hắn cũng không có khả năng một mực đợi trên xích đạo, luôn có rời đi xích đạo thời điểm, các ngươi nói bọn hắn là như thế nào cam đoan mình an toàn? Có chút tiểu thương bản thân liền là võ giả, bọn hắn tại giã ngoại có thể bảo chứng an toàn của mình, nhưng không có khả năng tất cả tiểu thương đều là võ giả. Trần Sơn Chí gần như tự hỏi tự trả lời nói, những cái kia không phải võ giả tiểu thương bọn hắn muốn tới giã ngoại thu hàng liền phải thuê mướn võ giả đến bảo vệ mình, nhưng võ giả số lượng quá ít, thuê mướn giá cả không ít, coi như những cái kia tiểu thương thường thường mấy cái cùng một chỗ kiếm tiền xin mời võ giả, đối bọn hắn đến nói chi phí cũng rất cao. Vừa đến vừa đi, thu hàng nếu là có vấn đề gì, vậy coi như mất cả chỉ lẫn trải, coi như một chuyến xuống tới không có vấn đề. Thuận lợi lợi võ giả phí tổn cũng chia mỏng bọn hắn thu lợi. Thế nhưng là tiểu thương lại không thể rời đi võ giả trợ giúp, nếu không chỉ dựa vào bọn hắn, ra giã ngoại cái kia cùng chịu chết không có khác nhau, trên cơ bản không có không phải võ giả tiểu thương dám không mang võ giả liền đi thu hàng. Sở dĩ nói cơ bản, đó là bởi vì chắc chắn sẽ có mấy cái vì phong phú thu lợi, dám bi quá hóa liều tiểu thương, trong đó một cái gọi Điền Hương Minh, lá gan của hắn chỉ sợ là lớn nhất. Ha ha, người này gan lớn đến mức nào? Bình thường dám bi quá hóa liều tiểu thương coi như lớn mật đến đâu sẽ báo đoàn, càng biết lại xuất phát trước mua lấy mấy trường tiểu diễm phù loại hình có thể tổn thương quái dị phù lục, đụng phải quái dị cũng có thể ứng phó một chút. Thế nhưng là người này đều là một thân một mình lên đường, hắn trừ mua một chút qua đêm dùng u ngọn lửa phù loại hình phụ trợ phù lục, dùng cho chiến đấu phù lục xưa nay không mang, có bằng hữu hỏi hắn vì cái gì không mua tổn thương quái dị phù lục. Điền Hương Minh lại là lắc đầu nói quá đắt, hắn không nỡ, hắn còn nói nếu như đụng tới quái dị, hắn cũng đánh không lại, có những bùa chú kia cũng vô dụng. Trong thành người đều cảm thấy cái này Điền Hương Minh làm như vậy đang tìm chết, thế nhưng là lạ thường chính là, tất cả mọi người cho là hắn sống không lâu thời điểm, hắn lần lượt đến nơi khác thu hàng, lại một lần lần trở về. Ai cũng không biết người này là thế nào làm được. Trần Sơn Chí mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc, có tiểu thương suy đoán, nói Điền Hương Minh tìm được một đầu an toàn thu hàng lộ tuyến, con đường kia tuyến an toàn đến sẽ không gặp phải quái gì. Điền Hương Minh không mời võ giả đi thu hàng, tiết kiệm rất tốn nhiều dùng, bởi vậy hắn thu được phong phú hồi báo, cái này khó tránh khỏi dẫn tới người khác nóng mắt, liền có người nếm thử đi theo Điền Hương Minh, ý đồ tra ra hắn không mời võ giả lại có thể cam đoan mình an toàn bí mật. Nhưng là nha, Điền Hương Minh người này rất cơ linh, những cái kia ý đồ đi theo hắn người, đến ra ngoại đều sẽ bị hắn tùy tiện hất ra, thậm chí có chút trên đường đi theo Điền Hương Minh đi loạn đụng phải quái dị mất mạng cũng không ít. Giã ngoại theo không kịp Điền Hương Minh bước chân, trở về Thiên Lương Thành pháp quy nghiêm, liền xem như võ giả cũng không dám tùy tiện gây sự với Điền Hương Minh. Dần dà, bọn hắn liền từ bỏ nhìn trộm Điền Hương Minh bí mật. Vẹn vẹn 2-3 năm, Điền Hương Minh gia sản càng phát ra phong phú, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, nói không chừng hắn có thể trở thành Thiên Lương Thành giải rác có thể đếm được thương nhân. Cái này Điền Hương Minh làm đầu, nhưng buôn bán phương thức nhưng không có thay đổi, hắn mỗi lần đều là một thân một mình lên đường, xưa nay không chịu xin, mời, võ giả, vợ hắn vô số lần khuyên hắn, hắn đều không nghe. Hắn rất tự tin, từng nói giã ngoại đối với hắn mà nói cùng tại Thiên Lương Thành tản bộ không kém là bao nhiêu. Trần Sơn Chí trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiên lặng nghe chuyện xưa Chu Phàm bọn người ngạc nhiên không thôi, một cái không có tu hành qua tiểu thương đã có thể tại giã ngoại vừa đi vừa về nhiều lần như vậy đều không có việc gì, hắn dựa vào là cái gì? Nhưng là, Trần Sơn Chí bắt đầu chuyển hướng, tục ngữ có nói, đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp phải quỷ, cái này Điền Hương Minh liền là quá tự tin, hắn có lẽ có chút môn đạo có thể ứng đối giã ngoại nguy hiểm, nhưng giã ngoại luôn luôn không ngừng biến hóa, liền xem như lợi hại hơn nữa võ giả tại giã ngoại đều sẽ hành sự cẩn thận. Huống chi hắn chỉ là một cái nho nhỏ tiểu thương, ngày đó vốn phải là hắn thu hàng trở về thời gian. Vợ hắn ở nhà làm tốt phong phú đồ ăn giống thường ngày như thế chờ hắn trở về, thế nhưng là ngày đó hắn một mực chưa từng xuất hiện. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ngày thứ ba cũng trôi qua, Điền Hương Minh cũng chưa từng xuất hiện tại Thiên Lương Thành, tất cả mọi người coi là Điền Hương Minh hẳn là chết rồi. Có đấu kỵ Điền Hương Minh người vì thế mà mừng thầm, cũng có bằng hữu của hắn vì hắn thở dài tiếc hận, nhưng thương tâm nhất không ai qua được Điền Hương Minh thế tử. Hắn cái này thế tử thế nhưng là tại Điền Hương Minh nghèo khó nhất thời điểm liền gả cho hắn, Điền Hương Minh đâu, tại làm giàu về sau, cảm ơn nàng không rời không bỏ. Dù cho thê tử hoàn toàn không có xuất gia, hắn cũng không có nạp tiếp, giữa phu thế rất là ân ái. Khóc ngất đi mấy lần nàng gắng gượng qua đến sau liền làm khả năng đã hài cốt không còn Điền Hương Minh làm tang lễ, thế nhưng là chuẩn bị lập mộ quần áo ngày ấy, Điền Hương Minh thế mà trở về. Chu Phàm bọn người dựng lên lỗ tai nghiêm túc lắng nghe, trong lòng bọn họ đều tại đoán Điền Hương Minh lần này trở về chỉ sợ không đơn giản. Trở về Điền Hương Minh quần áo tả tơi, cùng một tên ăn mày không sai bị lắm, cả người ngơ ngơ ngác ngác, bất quá hắn thông qua Thiên Lương Thành đội tuần tra thủ vệ kiểm tra, cái kia hẳn là không có vấn đề mới đúng, đoàn người không nghi ngờ gì. Thê tử của hắn càng là cao hứng thẳng rơi nước mắt. Điền Hương Minh thê tử dẫn Điền Hương Minh về nhà, cho hắn mời đến đại phu nói hắn bị kinh sợ dọa, cho hắn mở mấy gián định thần an hồn thuốc, Điền Hương Minh uống thuốc lại tại thê tử dốc lòng chiếu cố cho, chậm rãi liền thành tỉnh lại. Tỉnh táo lại Điền Hương Minh nói không nhớ rõ tại giã ngoại gặp phiền phải gì, tiền hàng đều mất đi, vợ hắn ngay cả nói người trở về liền tốt, về sau cũng đừng có lại đi hành thương thu hàng, Điền Hương Minh liền thanh đáp ứng. Thế nhưng là từ ngày đó trở đi, Điền Hương Minh thê tử liền cảm thấy trượng phu Điền Hương Minh trở nên kỳ quái. Cái thứ nhất kỳ quái địa phương ở chỗ ngày nắng to, Điền Hương Minh cũng phải mặc trường sam, ban đêm cùng áo mà ngủ, xưa nay không chịu đem trường sam cởi ra, tắm rửa thời điểm cũng không giống trước kia muốn nha hoàn phục thị, mình trốn ở phòng tắm bên trong rửa, tiểu liền thê tử cũng không cho vào đi. Chương 147. Mắt thê tử hỏi hắn vì cái gì lão mặc trường sam, hắn liền nói nha, hắn sau khi trở về thân thể còn không có khôi phục nguyên khí, cảm thấy lạnh liền nhiều mặc một điểm, thê tử liền không có hỏi nhiều. Cái thứ hai kỳ quái địa phương là hắn sau khi trở về liền không có lại cùng thê tử đi phòng, trước đó bởi vì một mực không có hài tử, Điền Hương Minh không có nạp tiếp, vì lẽ đó hắn ban đêm một mực rất cố gắng, thê tử cũng muốn hài tử, đối loại sự tình này rất phối hợp. Sẽ không phải là bị quái dị dọa co lại dương đi. Nghe đến đó, Chíu Thâm Thâm có chút chần chờ nói. Lời này để đống lửa cái khác sắc mặt người trở nên quái dị, Chu Phàm kém chút cười ra tiếng, hắn cố nín cười nói, Chíu đội trưởng, ta cảm thấy ngươi. Chíu Thâm Thâm sắc mặt lạnh lùng nói, ta thế nào? Không có gì. Chu Phàm lắc đầu, không dám nói ra, hắn vốn là muốn nói Chíu đội trưởng, ta cảm thấy ngươi thật là một tao. Nhưng Chu Phàm biết nếu là hắn nói ra, Chíu Thâm Thâm không phải rút kiếm cùng hắn phân một cái sinh tử không thể. Hai người các ngươi đừng ngắt lời, nghe cố sự đâu. Ẩn Phúc thôn cái kia trẻ tuổi võ giả có chút bất mãn nói, Trần thôn chính, về sau thế nào? Trần Sơn Chí đang theo dõi đống lửa ánh sáng, hắn nghe được thôn của chính mình võ giả truy vấn, mới tiếp tục giảng thuật. Vợ hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là Điền Hương Minh thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên mới không có đi. Phòng, thế nhưng là trừ hai cái này kỳ quái địa phương, còn có cái thứ ba kỳ quái địa phương. Cái này cái thứ ba kỳ quái địa phương không trên người Điền Hương Minh, mà là phát sinh ở vợ hắn trên thân. Từ khi Điền Hương Minh trở về, vợ hắn đã cảm thấy ánh mắt của mình trở nên khô khốc còn có chút nữa. Cái này cùng con mắt lại có quan hệ gì? Trong lòng mọi người hiện lên nghi vấn, nhưng không có quấy rầy Trần Sơn Chí. Vợ hắn loại tình huống này nhất là lấy vừa rời giường thời điểm nghiêm trọng nhất, rời giường một canh giờ sau có thể được đến một chút làm dịu, cái này nhanh mắt càng ngày càng nghiêm trọng, thị lực của nàng đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Nàng đi xem đại phu, nhưng là đại phu cũng nói không rõ ràng chuyện gì phát sinh, nói cái này giống đâm tổn thương, hỏi nàng có hữu dụng hay không ngón tay đâm ánh mắt của mình, nàng cảm thấy rất không hiểu thấu, nàng không có chuyện làm mà đâm ánh mắt của mình. Nàng sẽ không đâm ánh mắt của mình, cũng không có người đâm con mắt của nàng, nàng về nhà chiếu vào gương đồng, phát hiện con mắt của nàng đều hiện đầy tơ máu, cái này khiến nàng cảm thấy rất sợ hãi. Cái này Điền Hương Minh thê tử liền không ngừng nghĩ ánh mắt của mình vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy, về sau nàng liền nghĩ đến ban ngày nàng một mực trợn tròn mắt, có người tổn thương nàng hai mắt, nàng khẳng định sẽ biết, thế nhưng là ngủ về sau đâu. Ngủ chuyện phát sinh nàng chưa chắc sẽ biết, tăng thêm trượng phu gần nhất trở nên quái dị cử động, nàng liền đối Điền Hương Minh sinh ra hoài nghi. Nàng quyết tâm tra ra chuyện gì xảy ra, có một ngày nàng tận lực tránh đi Điền Hương Minh, liền tự mình trốn ở sương phòng đi ngủ bù. Đến ban đêm, nàng cố ý vờ ngủ lấy, kỳ quái chuyện phát sinh, nàng vừa nằm xuống đã cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng may mắn ban ngày nàng ngủ thật lâu, cái này thế mà để nàng chống được không có triệt để ngủ mất. Lúc ấy gian phòng bên trong yên tĩnh, qua một đoạn thời gian không ngắn, vợ hắn liền cảm giác có người đụng gương mặt của nàng, sau đó lật ra mắt phải của nàng ra. Bị lật ra mí mắt, ánh vào nàng tầm mắt chính là Điền Hương Minh mặt. Điền Hương Minh tựa hồ không biết nàng vẫn là tỉnh dậy, hắn tham lam nhìn xem vợ hắn, chuẩn xác hơn đến nói, là nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Thê tử cảm thấy rất đáng sợ, bất quá nàng vẫn là bảo trì không nhúc nhích, liền giống bị ngủ lật ra con mắt đồng dạng, nàng không biết Điền Hương Minh có hay không nhìn ra nàng tại giả ngủ, nhưng nàng nghĩ hẳn không có. Điền Hương Minh nhìn một hồi, sau đó hắn vươn đầu lưỡi của mình, dùng đầu lưỡi của hắn nhẹ liếm liếm mắt phải của nàng cậu, vợ chồng khoảng cách của hai người quá gần, nếu không Điền Hương Minh khẳng định sẽ nhìn ra đồng tử của nàng đang không ngừng co vào. Kỳ thật nha, người ngủ thời điểm mí mắt bị bạch trần, con mắt có thể sẽ mắt trợn trắng, nhưng cũng có khả năng con ngươi sẽ chậm chạp chuyển động, coi như thê tử con mắt loạn động, Điền Hương Minh cũng khó có thể xác nhận nàng là tỉnh vẫn là ngủ. Liếm một hồi mắt phải cậu, hắn lại lật mở mắt trái của nàng ra liếm mắt trái của nàng cậu, cái này giống như đang thưởng thức hiếm thấy sơn hào hải vị. Đống lửa dự tính cố sự không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, vừa nghĩ tới đầu lưỡi tại cái kia ánh mắt bên trên hoạt động, không ít người chân mày đều là nhảy lên. Trần Sơn Chí sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi dùng hắn cái kia khàn khàn tiếng nói nói, Điền Hương Minh làm xong những sự tình này về sau, hắn liền nằm xuống lại ngủ thiếp đi, thế nhưng là bên cạnh thê tử lại không ngủ được, nàng cảm thấy mười phần sợ hãi, đợi xác nhận Điền Hương Minh thật ngủ về sau. Thê tử liền vụng trộm bò lên, trốn ra gian phòng, nàng cho rằng Điền Hương Minh không phải chúng quái dị nguyền rủa liền là bị quái dị nhập vào thân, nàng tiến đến báo cho Nghi Loan Ti cùng nha môn, Nghi Loan Ti phái ra võ giả cùng bộ khoái tiến đến Điền ra, đem còn đang ngủ Điền Hương Minh trói lại. Điền Hương Minh ngay tại la to, vợ hắn nút ở phía xa nhìn xem, võ giả trên người Điền Hương Minh dán lên chắc quẹt phù mấy loại phù lục, nhưng kỳ quái là bất luận cái gì phù lục đều không có hiệu quả, tựa hồ Điền Hương Minh không có chúng nguyền rủa cũng không có bị nhập vào thân. Điền Hương Minh hô to hoan uổng, võ giả cùng bổ khoái trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, bọn hắn hoài nghi có phải là tính sai, thế nhưng là nút trong bóng tối thê tử chợt nhớ tới Điền Hương Minh một mực không chịu cởi quần áo chuyện, nàng đem chuyện này nói ra. Điền Hương Minh chửi ầm lên thê tử ác độc. Võ giả cùng bổ khoái lập tức có chủ ý, bọn hắn cẩn thận ý nghĩ đem Điền Hương Minh trên người trưởng sam cởi ra, Điền Hương Minh quần áo bị lột bỏ đến về sau, người ở chỗ này mới nhìn đến theo bộ ngực hắn đến bụng có dài một thước vết thương. Cái kia vết thương dùng kim khâu khâu lại, mà Điền Hương Minh thân trên đã sớm trở nên không có bất kỳ huyết sắc, được không giống người chết thi thể. Trên trận võ giả cùng bổ khoái vừa nhìn thấy hắn thân trên biến thành dạng này, toàn bộ lui về sau mấy bước, lấy ra binh khí. Cái kia Điền Hương Minh bỗng nhiên nở nụ cười, bị trói ở hắn phát ra tiếng cười thê lương, cái kia giữa ngực bụng kim khâu bởi vì cười đến quá lợi hại, đều bị đứt đoạn. Có một đầu quái dị theo miệng vết thương kia chui ra, cả người hắn tựa như xẹp bóng ra, co lại đến chỉ thành một trương da người. Đêm hôm ấy, có mặt võ giả cùng bổ khoái đều chết hết, chỉ còn lại Điền Hương Minh thế tử, bất quá cũng biến thành điên điên cùng, luôn luôn tại phố lớn ngõ nhỏ ăn nói linh tinh, sau đó không lâu thế tử cũng đã chết. Trần Sơn Chí cố sự kể xong, hắn y nguyên nhìn xem đống lửa mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Chu Phàm ở trong lòng nghĩ cố sự này nhiều nhất để người có chút buồn nôn, rất là không thú vị. Tống phủ sư bỗng nhiên nói, phía trước hai năm ta nhớ được Thiên Lương thành xác thực có một cái thương nhân trong nhà phát sinh một trận quái dị giết người thảm án, nhưng cái này trở thành một kiện án chưa giải quyết, ngươi nói liền là cái này sao? Đúng vậy a, liền là cái kia thương nhân. Trần Sơn Chí cười thừa nhận nói. Trần Thôn Chính cố sự này biên đến ngược lại là rất có đặc sắc. Địch phù sư cười bình luận, nghĩ đến khẳng định là Thiên Lương thành những cái kia văn nhân lấy cái kia hung án làm cơ sở biên tốt lưu truyền tới, thật thật giả giả, bất quá đáng tiếc là chúng ta cũng không quá hiểu rõ món kia hung án, vì lẽ đó nghe cảm giác còn kém rất nhiều. Các ngươi cho rằng là giả sao? Trần Sơn Chí quét một vòng đám người, hắn hai mắt bị hỏa ánh sáng chiếu đến, trong đó tựa hồ có tràn đầy ánh sáng lộ ra tới. Không phải đâu, còn có thể là thật hay sao? Có người không thèm để ý cười nói. Đương nhiên là thật, bởi vì ta chính là trong chuyện xưa cái kia quái dị. Chương 148. Nhân mị chương 148, nhân mị Trần Sơn Chí thanh âm tại đống lửa bên cạnh quanh quẩn. Hắn nói hắn là cố sự còn kia quái dị. Đống lửa lộ ra điên lặng. Vẹn vẹn một cái trước mắt, ngồi tại Trần Sơn Chí bên cạnh địch phủ sư cùng cái kia trẻ tuổi võ giả cấp tốc đứng lên cách xa Trần Sơn Chí. Chu Phàm sáu người cầm lấy binh khí, lấy ra phù lục. Tất cả mọi người ánh mắt cảnh giác nhìn xem Trần Sơn Chí. Có một số việc thà tin rằng là có còn hơn là không. Trần Sơn Chí y nguyên ngồi, hắn mặt mang dáng tươi cười, nhưng nụ cười kia để lộ ra một tia quỷ dị ý. Trần Sơn Chí, ngươi là tại nói hiệu nói bừa sao? Địch phù sư trên mặt không còn có dáng tươi cười, trầm giọng quát hỏi. Trần Sơn Chí đứng lên. Hắn cái này vừa đứng lên đến, đám người lại lui về phía sau mấy bước, bất quá đều là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Trần Sơn Chí đem mình vải đai lưng giải khai, nhanh chóng mở ra mình trường sam. Chu Phàm tám người lộ ra ánh lửa đều rõ ràng thấy được. Trần Sơn Chí cái kia mục nát trắng giữa ngực bụng quả nhiên có một đạo dựng thẳng thức dài vết thương bị giao nhau kim khâu và kín lại. Cái này cùng hắn theo cố sự bên trong giảng thuật vết thương cơ hồ giống nhau như lúc. Nhìn xem vết thương kia, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Trần Sơn Chí đã sớm bị phá dị? Các ngươi thật sự là có mắt không trọng. Trần Sơn Chí phá lên cười, tiếng cười của hắn giống phá la. Theo hắn cười, bụng phát ra tiếng xèo xèo, cái kia kim khâu từng cây liên tiếp sụp ra. Lớn mật. Tống phủ sư phát ra hét lớn một tiếng, cả người hắn thân thể bỗng cao lớn, vội xông mấy bước hướng Trần Sơn Chí vỗ tới một trường. Tống phủ sư bàn tay tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đây là ngọn lửa trường phủ. Thế nhưng là cái kia bộ phát đoạn đánh ra ngọn lửa trường lại rơi hết rồi, bởi vì Trần Sơn Chí giữa ngực bụng có một đoàn hắc vũ khí trôi ra, khiến cho cả người co rút lại, một trương da người nên liên tiếp quần áo theo trường phong bay xuống trên mặt đất. Đoàn hắc vũ kia khí tại võ giả các loại công kích tới đến trước đó, đã bay khỏi xích đạo, chui vào trong bóng tối. Trong bóng tối còn bay tới nó cười quái dị thanh âm. Có mấy người sắc mặt trầm xuống, liền muốn hướng nó đuổi theo. Ma phủ sư thấp giọng quát nói, đừng đuổi, bình tĩnh một chút. Mọi người tại xích đạo bên cạnh dừng bước, kỳ thật coi như Ma phủ sư không nói, bọn hắn cũng không dám đuổi bao xa. Hiện tại thế nhưng là dã ngoại nguy hiểm nhất đêm tối, một khi đuổi tiếp, khả năng rốt cuộc không về được. Trần Sơn Chí biến cố thực sự quá đột ngột đến ai cũng dự kiến không đến. Chu Phàm đi vài bước, đi đến đống kia ra người trước nhìn kỹ. Túi da quần rút thành một đoàn, mặt tại phía trên nhất, hai mắt mũi miệng vặn vẹo mơ hồ, vậy đối gập lên trong mắt lăn ở một bên, tựa hồ đang nhìn Chu Phàm. Trừ vậy đối trong mắt, liền rốt cuộc không có cái khác dư thừa đồ vật, không có xương cốt, không có nội tạng hết thảy đồ vật, vẹn vẹn ra người. Mãng Lưu thôn ba người trước hết nhất thối lui, rời xa Ẩn Phúc thôn địch phủ sư hai người. Tam Câu thôn Chu Phàm ba người cũng là đã để phòng lui lại. Ẩn Phúc thôn thôn chính xảy ra vấn đề, vì lẽ đó địch phủ sư hai người cũng rất có thể xảy ra vấn đề. Địch phủ sư sắc mặt rất khó coi, hắn cùng trong thôn thanh niên kia võ giả đem chắc biệt phù dán tại trên người mình, lại phô bày mình trên cánh tay cấm tà phù còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng còn lại 6 người vẫn không có tới gần, Tống phủ sư nhìn thoáng qua Mao phủ sư, nguyên bản cũng không cùng hai người khó được dựa vào ánh mắt đặt thành chung nhận thức. Tống phủ sư trầm giọng nói, "Địch huynh, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là các ngươi làng Trần Sơn Chí ra loại sự tình này, chúng ta thế nhưng là một mực nhìn lấy hắn." Người kia ra trên cánh tay còn kèm theo cấm tà phù, điều này nói rõ chúng ta chắc quyệt phù cùng cấm tà phù đều đối cái kia quái dị không có hiệu quả. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, lúc trước hắn một mực nghe nói chắc quyệt phù cùng cấm tà phù cũng không phải là tuyệt đối hữu hiệu, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua mất đi hiệu lực, hiện tại ngược lại là mất hiệu lực. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn bên cạnh Lao Huynh, tự liền Lao Huynh lần này cũng không có phát hiện trong đám người một mực có dạng này một cái quái dị. Cái này quái dị hiện rất am hiểu ẩn nấp, không chỉ có là Chu Phàm, những người còn lại vừa nghĩ tới chúng quanh bọn họ một mực đi theo một cái quái dị, liền cảm thấy không rét mà run. Nếu là vừa rồi cái kia quái dị đột nhiên khởi xướng tập kích, bọn hắn chỉ sợ cũng có người phải chết đi. Địch phù sư không nói gì, hắn đi đến đống kia ra người lên, theo người kia trên da gỡ xuống cấm tà phù, xác nhận cấm tà phù không phải giả về sau, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, hắn cầm lấy ra người cái khác phù túi, lật ra xác nhận là thôn xóm bọn họ phù túi về sau, hắn mới nhìn hướng Ẩn Phúc thôn người thanh niên kia võ giả cả giận nói, chúng ta từ ra phía sau thôn, Trần Sơn Chí có hay không rời đi chúng ta tầm mắt. Người thanh niên này võ giả sắc mặt trắng bệnh, đầu hắn còn có chút hỗn loạn, bất quá hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, trừ ra có hai lần đi tiểu, Trần thôn chính cơ hồ không hề rời đi qua. Đi tiểu ngắn như vậy thời gian, Trần Sơn Chí liền có thể để người giết, còn đem ra người trong mắt đào lên sao? Địch phù sư sắc mặt phát lạnh, vẫn là nói hắn tại làng thời điểm liền xảy ra chuyện. Những vấn đề này, thanh niên kia võ giả căn bản là không cách nào trả lời. Địch phù sư không tiếp tục để ý tới thanh niên võ giả, hắn theo trên thân lấy ra trong thôn mang tới tin tức phù, lại lấy ra tế ma bút nhanh chóng viết, viết chữ xong, hắn cắn nát đầu ngón tay tại trên bùa chú bơm máu. Tin tức phủ liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắn là lo lắng trong thôn an toàn xuất hiện vấn đề. Chu Phàm bọn người chỉ là yên lặng nhìn xem địch phủ sư động tác. Địch phủ sư sau khi làm xong, trầm mặc một chút nói, ta cũng không biết cái kia quái dị cùng Trần Sơn Chí là chuyện gì xảy ra, Trần Sơn Chí hẳn là giữ nhiều lành ít, mà lại chúng ta cũng vô pháp từ chứng trong sạch, chỉ nhìn các ngươi có tin hay không là chúng ta hai người. Do dự một chút, ma phủ sư nói, chúng ta tin tưởng địch huynh cùng cái kia quái dị không có quan hệ, nhưng vì để phòng bất nhất, chúng ta nhất định phải tách đi ra ngồi, còn lại chuyện hừng đông về sau lại nói, cái này không có vấn đề a. Đương nhiên không có vấn đề. Địch phù sư đáp ứng xuống. Rất nhanh đống lửa 8 người liền chia làm 2 đống, Tam Câu thôn cùng Mãng Nưu thôn 6 người tại đống lửa một bên, địch phù sư 2 cái thì là ngồi tại một bên khác. Có lẽ là vì làm dịu bầu không khí lại có lẽ là thực sự không giải, Tống phù sư chậm rãi nói, cái kia quái dị có thể lấy ra người biến hóa, dĩ giả luật chân, lừa qua tất cả chúng ta, nó đào tẩu trước lại hóa thành một đoàn hắc vụ, ta thực sự không nhận ra nó là cái gì quái dị, các ngươi có ai nhận ra sao? Địch phù sư cau mày nói, ta chưa từng nghe qua dạng này quái dị. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Mao phù sư. Tống địch hai vị phủ sư đều chưa từng nghe qua, cái kia có lẽ chỉ có Mao phủ sư sẽ biết. Mao phủ sư nhíu mày hồi tưởng vừa rồi Trần Sơn Chí, hắn có chút do dự nói, cái kia quái dị nói tiếng người như thế lưu loát, ta cảm thấy dường như nhân mị. Tống phủ sư cùng địch phủ sư sắc mặt biến hóa, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có cùng loại suy đoán, nhưng thật không dám tin tưởng mà thôi. Nhân mị cũng là quái dị một loại, quái dị hình thành thuyết pháp ngàn ngàn vạn vạn, không ai nói rõ được bọn chúng là như thế nào tại thế giới này đản sinh, bởi vì mỗi một loại quái dị hình thành đều giống như rất là khác biệt. Về phần nhân mị hình thành, càng nhiều thuyết pháp là loại này quái dị hình thành cùng người thoát ly không được quan hệ, truyền ngôn nó là cảnh giới cao thâm võ giả hồn phách biến thành, nhưng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Chương 149. Không thu hoạch được gì chương 149, không thu hoạch được gì nhân mị có mạnh có yếu, vì lẽ đó rất khó định nghĩa bọn chúng cấp bậc, chỉ có cùng chúng nó đánh qua mới có thể nhận ra bọn chúng cấp bậc. Bất quá Mao phủ sư lại lắc đầu nói, đây chỉ là ta suy đoán mà thôi, thế gian có trí tuệ quái dị không chỉ là nhân mị một loại, vì lẽ đó rất khó kết luận. Có trí tuệ quái dị? Chu Phàm trước đó nghe nói qua có trí tuệ cao siêu quái dị tồn tại, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn suy nghĩ một chút hỏi, thế nhưng là nó tại sao phải giấu ở trong chúng ta? Cái này quái dị cùng lúc trước gặp được những cái kia chỉ là dựa vào bản năng hành động quái dị khác biệt, nó có trí tuệ, vậy nó tại sao phải làm như vậy đâu? Vấn đề này chính là đám người suy nghĩ, nhưng người nào cũng không có thể muốn lấy được đáp án. Tống phủ sư liếc qua Chu Phàm nói, quái dị dù cho có cùng chúng ta người cùng cấp trí tuệ, nhưng chúng nó cuối cùng không phải người, phương thức hành động cùng người có rất lớn khác nhau, tại không cách nào xác nhận nó là cái gì chủng loại quái dị lúc, muốn biết mục đích của nó là không thể nào. Địch phủ sư nói, Tống Minh nói có lý, chúng ta không cần quản nó có mục đích gì, nó đã không dám tập kích chúng ta liền rời đi, vậy nói rõ cấp bậc của nó cao không đến đi đâu, tối nay chỉ cần cẩn thận đề phòng nó trở về tập kích, còn lại chuyện sau này hay nói. Chu Phàm khẽ nhíu mày, coi như phương thức hành động tâm tư khác biệt, hắn luôn cảm giác người kia ra quái dị phí đi thời gian lâu như vậy, kiểu gì cũng sẽ là nghĩ trên người bọn hắn thực hiện mục đích gì, bất quá hắn nhất thời cũng đoán không được cái kia quái dị tâm tư. Ma phủ sư nói, Địch Minh, Thường Đông về sau, ngươi định làm như thế nào? Ẩn Phúc thôn Trần Sơn Chí chết rồi, Ẩn Phúc thôn còn không biết chuyện gì xảy ra, cái kia thăm dò đội chuyện nên làm cái gì? Địch phủ sư cười khổ nói, ta đang chờ Ẩn Phúc thôn truyền đến tin tức, nếu là Hưng Đông về sau, bọn hắn còn không có truyền đến tin tức, vậy liền xin lỗi rồi, ta nhất định phải về thôn một chuyến, thăm dò chuyện liền nhìn hai người các ngươi làng làm sao làm. Nếu như các ngươi không muốn thăm dò, vậy chúng ta liền cùng một chỗ bị phạt, nếu là nghĩ thăm dò, vậy cũng chỉ có thể nhờ các ngươi trước thăm dò. So sánh thăm dò đội sự tình, Ẩn Phúc thôn an nguy đối Địch phủ sư ảnh hưởng càng lớn, nếu là Ẩn Phúc thôn thật xảy ra đại sự gì, Địch phủ sư chỉ sợ khó từ tội lỗi. Đối với Địch phủ sư dạng này thuyết pháp, Tống, Mao hai vị phủ sư không có ngoài ý muốn. Đám người thấy đêm đã khuya, không có nhiều lời, chuyện ngày mai chỉ có thể ngày mai hãy nói. An bài trực đêm cũng có biến hóa, Ẩn Phúc thôn hai người nhất thời không tin được, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi ngủ. Phủ sư niên kỷ không nhỏ, đem bài trừ bên ngoài, trực đêm làm việc rơi vào Mãng Nưu thôn cùng Tam Khâu thôn bao quát Chu Phạm bốn võ giả trên thân. Trực đêm một người đương nhiên không quá đáng tin, bởi vậy một dạ tứ canh giờ, hai canh giờ liền an bài hai người phòng thủ, Mãng Nưu thôn cùng Tam Khâu thôn mỗi cái một cái. Chu Phạm cùng Nghiêm Long Cầm bị đặt ở nhóm đầu tiên, những người còn lại thiết đi, chỉ còn lại Chu Phạm cùng Nghiêm Long Cầm nhìn xem một phía. Nghiêm Long Cầm trước đó bị Chu Phạm một chiêu đánh bại, Chu Phạm hỏng Mãng Nưu thôn chuyện tốt, hắn đối Chu Phạm tự nhiên không có lời nào dễ nói. Chu Phạm cũng lười để ý tới Nghiêm Long Cầm, hai người thỉnh thoảng tăng thêm một chút tuổi lửa, phòng ngừa đống lửa dập tắt. Trong đêm đen thăm thẳm thỉnh thoảng truyền đến làm cho người tim đập nhanh không thôi tiếng giống, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cách đó không xa có cái gì chạy cái bóng. Chu Phạm không cho phép Lao Huynh sủa gọi, Lao Huynh chỉ là nuốt, toàn thân lông tóc thỉnh thoảng dựng thẳng lên. May mắn hai canh giờ trôi qua, trong đêm tối ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm đều chưa từng có tới. Hai canh giờ vừa đến, Chu Phạm liền tỉnh lại chữ thâm thâm đến thay thế mình phòng thủ, còn hắn thì nằm xuống ngủ thiết đi. Hồi hạ không gian, Chu Phạm nhìn xem trên thuyền sương mù xám mờ mịt, vụ không tại, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối thở dài. Hắn không phải nghĩ câu cá, ở bên ngoài loại kia hoàn cảnh xuống câu cá coi như câu được đồ vật cũng quá nguy hiểm, hắn là muốn tìm vụ tìm hiểu một chút ra người quái dị sự tình, có lẽ có thể theo vụ trong miệng biết được một chút tin tức hữu dụng cũng không nhất định. Chu Phạm luôn cảm giác người kia ra quái dị mưu đồ không cạn, tại giã ngoại bị dạng này một cái quái dị nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bất quá vụ không tại, Chu Phạm cũng không có tùy tiện đi gọi hắn, mà là quay người cầm lấy nhẹ đao tu luyện cơ sở đạo thuật. Thời gian tu luyện chậm rãi trôi qua, không đến bao lâu, hắn liền cảm thấy có người tại gọi hắn, hắn bị kéo cách thiên hà không gian. Chu Phạm mở mắt ra, nhìn thấy trời đã sáng, gọi hắn người là Chíu Thâm Thâm. Dù cho chỉ ngủ hai canh giờ, nhưng Chu Phạm không có cảm thấy quá mỏi mệt, hắn ngồi dậy. Đống lửa gỗ củi đã đốt thành cho tàn, một bên lão huynh cũng đứng lên. Chu Phạm vỗ một cái đầu của nó, lão cẩu lắc lắc liêm đao đôi. Đống lửa xua tán đi một chút hàn ý, sáng sớm ra ngoại sương ngủ thật sâu, nhìn tựa như tại tiên cảnh. Nhưng cũng tiếp chính là cái này tiên cảnh tiềm phục tại thường nhân khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Húc Nhật còn không có dâng lên, tham dò đội 8 người liền đều tỉnh dậy. Đêm qua Trần Sơn Chí một chuyện về sau, liền một đêm không có việc gì phát sinh, đối với Ẩn Phúc thôn Địch phủ sư hai người, Chu Phạm bọn hắn cuối cùng là khôi phục cơ bản tín nhiệm. Nếu là thật chính là quái dị biến thành, đêm qua sẽ không như thế bình an. Để người cảm thấy vui mừng chính là, Địch phủ sư nhận được Ẩn Phúc thôn truyền về tin tức, Ẩn Phúc thôn tạm thời bình an vô sự, đồng thời đã khởi động đối Trần Sơn Chí một chuyện điều tra. Trần Sơn Chí có khả năng nhất xảy ra chuyện địa phương liền là tại Ẩn Phúc thôn, nếu không rất khó nói đến thông hắn là thế nào xảy ra chuyện. Ẩn Phúc thôn tạm thời không có chuyện làm, Địch phủ sư hai người liền tiếp tục lưu lại thăm dò đội. Đám người ăn một chút lương khô, liền bắt đầu thương lượng, vẫn là dựa theo hôm qua thương lượng qua, trước hướng núi Đông Khâu phía nam thăm dò, nếu là không có lại hướng phía bắc tìm kiếm. Tại thăm dò đội xuất phát thời điểm, Húc Nhật cũng bắt đầu theo dãy núi dâng lên, phát ra vạn trượng kim quang, xua tan hàn vụ, chiếu lên trên người, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Mặt trời mới mọc cấm nhưng không có xua tan thăm dò đội cất giấu vẻ lo lắng, cái kia vẻ lo lắng liền là Trần Sơn Chí chết. Cũng bởi vì Trần Sơn chí chết, để thăm dò đội tất cả mọi người so với trước đó còn muốn cẩn thận và phần. Trên đường gặp được quái dị phần lớn có thể tránh thoát liền tránh đi, thực sự không cách nào tránh đi, chỉ có xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt giết chết. Bọc hậu Chu Phàm trong lòng cảm thấy một tia phiền muộn, cái này còn không bằng rút đến tiên phong, nếu là rút đến tiên phong, hắn đã doanh thu 3-4 đầu sám trùng. Đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn là lên dây cót tinh thần làm tốt công việc phòng bị. Tại Đông Khâu phía nam đi ra rất xa khu vực, đến giữa trưa bọn hắn mới từ bỏ về tới Xích Đạo bên trên. Phía nam đã bị bọn hắn tận lực thăm dò một lần, kết quả y nguyên không thu hoạch được gì. Giờ ngọ chỉ là hơi nghỉ ngơi, bọn hắn lại hướng núi Đông Khâu phía bắc triển khai thăm dò. Chỉ là tới gần hoàng hôn lúc, thăm dò đội mệt mỏi theo phía bắc trở về, trên thân thể mỏi mệt không tính là cái gì, mấu chốt là trên tinh thần mỏi mệt, phía bắc vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Thằng nương tặc, đừng nói kén tuê, tiêu liền tuê kén một chiếc lá một đóa hoa đều không thấy, chẳng lẽ bọn chúng trước đó là trèo non lội suối theo chỗ rất xa tới hay sao? Nghiêm Long cầm sắc mặt âm trầm nổi nó mắng. Chương 150. Không tưởng tượng được địa phương chương 150, không tưởng tượng được địa phương đối mặt Nghiêm Long cầm phàn nàn, không có người lên tiếng, nhưng nếu là nói những cái kia cây kén là theo chỗ rất xa tới, không có người sẽ tin. Cây kén bình thường sẽ không cách kén cây rất xa, bởi vì bọn chúng phải tùy thời tránh có người tập kích kén cây, để chạy trở về chống cự ngoại địch. Trừ phi kén cây đạn sinh cây kén số lượng đủ nhiều, mới có thể mở rộng tìm kiếm đồ ăn phạm vi hoạt động, nhưng liền xem như dạng này, phân tán ra cây kén vẫn là lấy kén cây làm trung tâm vận động. Đông Khâu phía nam không có, phía bắc không có, đông tây hai bên cạnh là hai thôn vị trí, bọn hắn theo Tam Khâu thôn tới, Tam Khâu thôn phương hướng nếu là có đã sớm phát hiện. Ẩn Phúc thôn cũng giống như thế, địch phụ sư bọn hắn thế nhưng là theo Ẩn Phúc thôn ra lại đến Tam Khâu thôn. Coi như bọn hắn mắt mù nhất thời không nhìn thấy, nhưng nếu là tại đông tây hai phương hướng, cây kia kén bốn phía hoạt động, tuyệt đối sẽ đếm thử công kích hai cái làng thu thập đồ ăn, nhưng hai cái làng đội tuần tra chưa từng có phát hiện cây kén tung tích. Hôm nay đã là ngày thứ hai, nếu như không có ngoài ý muốn, ngày mai Nghi Loan Ti người liền chạy tới. Vì lẽ đó thăm dò đội trong lòng mỗi người đều rất là sốt ruột, bọn hắn nhất định phải tại Nghi Loan Ti người đến trước tìm tới kén cây. Địch phù sư nhìn lướt qua đám người, suy nghĩ một chút nói, nếu là thực sự không được, ngày mai sáng sớm chúng ta chia ba tổ tăng lớn lục soát phạm vi. Tống phù sư sắc mặt lạnh lùng nói, phân tổ thăm dò không có vấn đề, nhưng vấn đề là chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu tìm lên. Đây đúng là một vấn đề, núi Đông Khâu bị lục soát một lần đều không có phát hiện, hiện tại còn muốn lấy núi Đông Khâu làm trung tâm tiếp tục tìm kiếm sao? Đám người kịch liệt tranh luận. Chu Phàm không có gia nhập tranh luận, hắn chỉ là cau mày nghĩ đến. Hắn cảm thấy việc này rất là kỳ quái, hắn lại không có hoa mắt, vì cái gì tại núi Đông Khâu nhìn thấy cây kén hiện tại tìm khắp bốn phía cũng không tìm được đâu. Chu Phàm cảm thấy bọn hắn khẳng định là có cái gì bỏ sót chỗ. Không khỏi vì đó, Chu Phàm liền nghĩ tới tối hôm qua người kia ra quái dị, ra người quái dị sẽ cùng kén cây có liên quan sao? Ra người quái dị rời đi trước chế giễu bọn hắn có mắt không trọng. Lúc đầu Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, coi là lời này là cười bọn hắn nhìn không ra hắn là một cái quái dị, thế nhưng là lời này có cái khác hàm nghĩa đâu. Chu Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn mơ hồ nghĩ đến một chút đồ vật. Hắn đem tham dự thảo luận Bao phủ sư kéo đến một bên thấp giọng nói, Bao lão đại nhân, có một số việc ta không biết rõ, vì lẽ đó muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Chuyện gì ngươi một mực nói là được rồi. Bao phủ sư có chút tùy ý nói, hắn tâm tư còn tại kén cây một chuyện bên trên. Nếu, Chu Phàm dừng lại một chút, ta nói là nếu, những cái kia cây kén sẽ có hay không có đình chỉ đến nơi khác hành động khả năng. Bất luận cái gì khả năng đều có thể. Cái này sao có thể? Bao phủ sư cảm thấy Chu Phàm ý nghĩ có chút khó tin. Thật không thể nào sao? Chu Phàm lông mày nhăn, ví dụ giống như trước đó gò nhỏ hồ cái kia quái dị hắc quán huyết thi quan tài đồng dạng, nó không phải liền là lâm vào yên lặng kỳ sao? Kén cây liền sẽ không lâm vào yên lặng kỳ sao? Yên lặng kỳ. Ma phủ sư sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ta không biết kén cây có thể hay không, nhưng quả thật có chút quái dị lại bởi vì tiến hóa mấy người nguyên nhân lâm vào yên lặng kỳ, nếu là kén cây cũng sẽ. Các ngươi đều tới. Ma phủ sư hướng bên kia sáu người hô một tiếng. Địch phủ sư bọn người dừng lại thảo luận đi tới, ma phủ sư đem Chu Phàm suy đoán nói cho bọn hắn. Các ngươi có người nghe qua kén cây sẽ lâm vào yên lặng kỳ sao? Ma phủ sư trầm giọng hỏi, nếu là biết lâm vào yên lặng kỳ, vậy có lẽ chúng ta không có phát hiện cây kén điểm ấy liền nói qua được, bọn chúng đình chỉ đến nơi khác tìm kiếm đồ ăn hành động. Không có người nói chuyện, bọn hắn những người này cho tới bây giờ chưa thấy qua kén cây, đối kén cây nhận biết đều là theo điện tịch hoặc trong miệng người khác nghe được, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua kén cây có yên lặng kỳ. Tống phủ sư cao mày nói, coi như biết điểm ấy thì thế nào? Cây kén không có đến nơi khác hành động, sẽ chỉ tăng lớn chúng ta tìm kiếm độ khó. Chúng ta trước không quản nguyên nhân gì, nếu như cây kén đình chỉ đến nơi khác hành động, cái kia kén cây có thể hay không ngay tại trốn ở kệ bên này chúng ta không thấy được địa phương. Chu Phàm nhìn xem đám người hỏi. Địch phù sư sửng sốt một chút nói, cái này sao có thể? Đây chính là một cái cây, điện tịch đối với nó dáng vẻ có cụ thể miêu tả, như thế lớn một cái cây chúng ta đem bốn phía nhìn khắp, sẽ không nhìn thấy nó. Tất cả mọi người ở trong lòng hiện hiện cùng loại ý nghĩ, nếu là đi qua không có lý do không thấy được. Chu Phàm lắc đầu nói, chúng ta không nhìn thấy là chuyện rất bình thường, ta có ba cái suy đoán. Thứ nhất chúng ta siêu tầm ánh mắt là hướng phía trước sau tả hữu nhìn, nhưng trên trời dưới đất đâu? Chúng ta căn bản không chút nhìn. Cái kia kén cây giấu ở trên trời khả năng rất thấp, nhưng lòng đất đâu? Nó có thể hay không liền giấu ở dưới nền đất, có lẽ nó trước đó là tại mặt đất sinh trưởng, vừa đến yên lặng kỳ liền sẽ chìm vào lòng đất, nhưng cái kia cây kén đồng dạng đi theo tiềm nhập lòng đất. Thứ hai, điện tịch đối với nó dáng vẻ có miêu tả, nhưng chúng ta đối với nó nhận biết quá ít, vạn nhất nó không giống điện tịch miêu tả cái dạng kia, lại có lẽ nó có thể thay đổi mình bộ dáng, làm tốt ngụy trang, trở thành một gốc phổ thông cây, vậy chúng ta coi như theo nó trước người đi qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện nó. Thứ ba, nơi này là dã ngoại, có thể hay không cất giấu chúng ta khó mà phát hiện không gian, nó liền trốn ở không gian kia bên trong sinh trưởng. Các ngươi nhìn, ta có thể nghĩ tới liền có nhiều như vậy, vô luận như thế nào, ta từ đầu đến cuối cho rằng đã cây kén tại Đông Khâu xuất hiện qua, cái kia kén cây cũng liền tại cái này cách đó không xa, nếu không cái này thực sự nói không thông. Chu Phàm những lời này nhất thời nói đến đám người á khẩu không trả lời được. Ma phủ sư mặt mang vẻ bất đắc dĩ, coi như giống Chu đội trưởng như ngươi nói vậy, vậy cái này chỗ khẳng định cực kỳ bí ẩn, trước đó chúng ta dạng này đi tìm một lần đều không có phát hiện, coi như lại tìm một lần. Nếu như nó sinh trưởng ở lòng đất, chúng ta luôn không khả năng đào sâu ba thước, nếu là nó ngụy trang thành phổ thông cây, chúng ta luôn không khả năng đem mỗi một cái cây đều phân biệt một lần, nếu là nó giấu ở cái nào đó trong không gian kia chúng ta lại nên như thế nào tìm được. Mao huynh nói đúng, ta cũng đồng ý Chu đội trưởng phỏng đoán, cái kia đang chết kén cây ngay tại Đồng Khâu phụ cận, nhưng chúng ta nên như thế nào tìm lên? Địch phù sư lắc đầu nói. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, thời gian xác thực không kịp, chúng ta chỉ có thể theo có khả năng nhất phương hướng tìm lên, chung quanh nó có rất nhiều cây kén bảo hộ, vô luận là trốn ở lòng đất vẫn là ngụy trang thành một gốc phổ thông cây, nhưng cái kia cây kén cũng không dễ dàng ẩn tàng. Ta cảm thấy cái khả năng thứ ba tính lớn nhất, nó sinh trưởng tại cái nào đó chúng ta không có phát giác trong không gian. Chu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, cho ta địa đồ. Địch phù sư liền tranh thủ địa đồ đưa cho Chu Phàm. Giữa bất chi bất giác, Chu Phàm đã trở thành thăm dò đội hy vọng. Chu Phàm mở ra dê địa đồ, trên bản đồ khắc họa lấy núi non sông ngòi, hắn nghiêm túc nhìn xem Đông Khâu bốn phía, hai mắt hơi híp. Chương 151. Sơ sẩy chương 151, sơ sẩy các ngươi nhìn bản đồ này. Chu Phàm chỉ vào núi Đông Khâu một góc nói, tất cả mọi người vây quanh. Mới sinh kén cây liền có cao một trượng một người ôm hết lớn, đồng thời còn giống như rủ che đồng dạng bạch cốt tán cây, dạng này cây nói thấp không tính là thấp, nói cao cũng không cao lắm, nhưng muốn tìm một cái không gian lớn như vậy đưa nó che giấu cũng không dễ dàng. Chu Phàm nhìn mọi người một cái chậm rãi nói, tại núi Đông Khâu bốn phía đều là bãi cỏ, hôn tập rừng, những này bãi cỏ hôn tập rừng, chúng ta đều nghiêm túc tìm kiếm qua, những địa phương kia căn bản cũng không có bí ẩn gì không gian, cái kia duy nhất có thể đưa nó giấu đi địa phương chỉ có. Chu Phàm ngón tay chỉ một chút trên bản đồ núi Đông Khâu đồ án, núi Đông Khâu. Nếu quả như thật có không gian ẩn tàng kén dựng lên, vậy cũng chỉ có núi Đông Khâu khả năng có dạng này không gian. Chúng ta lần thứ nhất tìm kiếm núi Đông Khâu thời điểm, tìm kiếm mục tiêu là kén cây cùng cây kén, nhưng không có nghiêm túc tìm kiếm phải chăng có ẩn tàng sơn cốc lại hoặc là một cái cự đại sơn động loại hình không gian. Tất cả mọi người đều có chút kinh sợ, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Chu Phàm nói lời rất có đạo lý, vạn nhất thật cất giấu dạng này một cái sơn cốc hoặc sơn động, cái kia đích thật là bọn hắn sơ sẩy không có nghĩ tới địa phương. Ẩn Phúc thôn cái kia trẻ tuổi võ giả có chút hưng phấn nói, sơn cốc khả năng rất nhỏ, ta càng có khuynh hướng sơn động, nhưng có thể để cho một cái cây sinh trưởng sơn động, chắc chắn sẽ không nhỏ, xem địa hình liền có thể bài trừ không nhỏ địa phương. Nghiêm Long cầm đi theo nói bổ sung, có lẽ sẽ giống gấu đen qua mùa đông như thế, bọn chúng sẽ lợi dụng tảng đá hoặc những cây, lá cây các thứ che lại cửa hàng, bảo hộ kén cây vượt qua yên lặng kỳ. Đây cũng là chúng ta tìm kiếm phải chú ý địa phương. Đã dạng này, thừa dịp trời còn chưa có tối, chúng ta lại đem núi Đông Khâu khả năng địa phương lại nghiêm túc tìm một lần. Tống phủ sư nhìn thoáng qua núi Đông Khâu nói, thời gian cấp bách, tham dò đội lại vội vàng thương lượng một hồi, liền lần nữa lại hướng núi Đông Khâu mà đi. Dù cho lại sốt ruột, nhưng mọi người vẫn là duy trì lấy trước đó thăm dò trận hình. Ở trên núi dọc đường, ma phủ sư nhìn xem Chu Phàm cười nói, Chu đội trưởng, ngươi nghĩ đồ vật thường thường so với chúng ta những người này muốn bao nhiêu rất nhiều. Chu Phàm cười cười không có ứng lời nói, không phải ma phủ sư bọn hắn không thông minh, mà là đời trước của hắn vì cha án đã thành thói quen các loại nghịch hướng ngang suy nghĩ, cho nên mới sẽ nghĩ đến một chút thường nhân không nghĩ tới xảo trá góc độ. Đương nhiên hiện tại chỉ là phỏng đoán mà thôi, Chu Phàm cũng không dám khẳng định mình liền nhất định là đúng, bọn hắn chỉ có thể tận lực đi thử xem. Bởi vì lần này tìm kiếm mục tiêu rất là minh xác, bọn hắn muốn tìm chính là núi Đông Khâu khả năng tồn tại cự đại không gian nơi. Có nhiều chỗ chỉ cần ngửa đầu nhìn một chút liền có thể biết không có khả năng tồn tại sơn động. Một canh giờ sau, tà dương đã rơi xuống chỉ thành một vòng hồng liêm đao lúc, bọn hắn tìm được một cái sơn động. Cửa sơn động bị núi đá cùng nhánh cây các thứ che lại, nếu không phải tận lực tới gần cẩn thận xem xét, căn bản là khó mà phát hiện nó tồn tại. Tham dò đội 8 người xa xa cảnh giác nhìn xem sơn động, không có khinh suất tới gần. Tất cả mọi người tâm đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên, bọn hắn nguyên bản không có ôm bao lớn chờ mong, bây giờ lại là rốt cục tìm được một cái dạng này sơn động. Bên trong hang núi kia thật sinh trưởng một gốc kén cây sao? Ma phủ sư đánh một thủ thế, để đám người rút lui trước lui. Tham dò đội liền bắt đầu lui lại, thẳng đến cách xa sơn động mới dừng lại bước chân. Ma phủ sư nói, làm sao bây giờ? Sơn động tìm được, chúng ta như thế nào xác nhận tình huống bên trong? Trực tiếp phá vỡ sơn động, vạn nhất bên trong thật là kén cây, tình huống kia chính là bọn hắn không dám tưởng tượng. Thế nhưng là không phá ra sơn động, lại không cách nào biết được bên trong trên thực tế là bộ dáng gì. Tống phủ sư thần sắc đống nhiên có chút hưng phấn nói, chỉ có thể mạo hiểm phá vỡ cửa hàng xem xét một chút, nếu là cái kia kén cây thật ở vào yên lặng kỳ, tiêu liên bọn chúng cây kén cũng ngủ say, vậy đối với ta nhóm sẽ là một cái cơ hội. Một cái giết chết kén cây cơ hội, nếu như có thể giết chết bạch lệ cấp kén cây, cái kia thiên lương lý sẽ cho bọn hắn 10 phần thưởng phong phú. Địch phủ sư dội nước lạnh nói, ta sợ ngươi không có độc thủ, những cái kia cây kén liền toàn bộ tỉnh, đây chính là bạch lệ cấp quái dị, chúng ta sẽ không là đối thủ. Tống phủ sư lập tức bình tĩnh lại, địch phủ sư nói đúng, bọn hắn đối mặt thế nhưng là bạch lệ cấp quái dị, hơi không cẩn thận, vậy rất có thể sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Ma phủ sư nói, thế nhưng là chúng ta nhất định phải đem tình huống xác minh, luôn không khả năng ngày mai nghi loan ti người tới, chúng ta đem người tới nơi này, kết quả đi vào xem xét, phát hiện không phải cái cây, vậy chúng ta liền không cách nào giao nộp. Bằng không trong chúng ta tìm người trôi qua lặng lẽ, cẩn thận đẩy ra mấy khối tảng đá, quan sát một chút tình huống bên trong, chỉ cần cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ để kén cây phát hiện. Chíu Thâm Thâm mở miệng đề nghị. Đề nghị này không tính là quá xấu, nhưng muốn bất chấp nguy hiểm cũng không nhỏ, vạn nhất chỗ cửa hang liền có cây kén đứng, lại nhỏ động tĩnh cũng sẽ để bọn chúng phát hiện. Ma phủ sư nhìn thoáng qua trầm mặc không có lên tiếng Chu Phàm hỏi, "Chu đội trưởng, ngươi là cái gì cái nhìn?" Ma phủ sư hỏi như thế, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Phàm, dù sao này sơn động vẫn là Chu Phàm cung cấp đề nghị phát hiện, bọn hắn đều muốn nghe xem Chu Phàm cách nhìn. Từ khi phát hiện sơn động rút về nơi này, Chu Phàm liền ẩn ẩn cảm thấy mình lại không để ý đến cái gì, hắn đang không ngừng hồi tưởng, cái này bị Ma phủ sư đánh gãy ý nghĩ của hắn. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn đám người, hắn vẫn là đang suy nghĩ mình đến tuột cùng sơ sót cái gì, hắn chỉ là nói, "Các ngươi nghĩ ý mắng đẩy ra cửa động tạm đã ạ? Để ta suy nghĩ một chút." Cửa hang. Chu Phàm ánh mắt hướng dưới chân thoáng nhìn, lão huynh tựa hồ trở nên có chút đội vàng sao động, Chu Phàm không cho nó sửa loạn, nó đang nhìn Chu Phàm. Chu Phàm sửng sốt một chút, lão huynh cũng cảm giác một chút không đúng, cái kia đến tột cùng có cái gì không đúng. Cửa hang. Cửa hang. Chu Phàm nghĩ đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu mục quang lánh lệ hấp tấp nói, chúng ta mau rời đi núi Lông Câu, càng nhanh càng tốt, cái kia cửa hang không thích hợp, nếu như bọn chúng toàn bộ trong sân động, nhánh cây lá cây làm sao có thể toàn bộ đặt ở bên ngoài. Có cây kén ở bên ngoài phụ trách cảnh giới. Ma phủ sư bọn hắn đồng tử co rút lại, bọn hắn thật là quá ngu, chỉ là đắm chìm trong đối trong sơn động tồn tại cái gì cân nhắc, lại không để ý đến nghiêm trọng như vậy vấn đề. Ma phủ sư bọn hắn không kịp lúc nói chuyện, sơn động bên kia bỗng nhiên chuyển đến bén nhọn rít gào tiếng thê ở. Chu Phàm ngựa đầu hướng cái kia tiếng két chói tai nhìn lại, hắn mới phát hiện hang núi kia phía trên sườn núi đá vụn lăn xuống, hiện ra ba người hình cây kén, bọn chúng một tay treo ở sườn núi nham thạch bên trên, mọc ra đóa hoa hốc mắt chính đối Chu Phàm bên này. Bị phát hiện, bọn hắn lần thứ nhất lục soát núi Đông Câu lúc, không có từ nơi này đi qua, chỉ là xa xa liếc một cái. Vì lẽ đó không có xúc động cây kén. Hiện tại vị trí này vẫn là quá gần, cuối cùng bị thấy được. Đi. Tống phủ sư toàn thân lông tơ đứng đấy, cái thứ nhất hướng phía dưới núi chạy đi. Những người còn lại không sai biệt lắm động tác giống nhau, đều là nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy. Nơi này xuất hiện cây kén, bên trong hang núi kia có cái gì cũng không cần bằng nữa, hiện tại bọn hắn duy nhất phải làm liền là đảm bệnh. Ngay tại thăm dò đội mọi người tại đường núi gặp gần bên trên chạy ra mấy trượng khoảng cách. Cửa sơn động phát ra phịch một tiếng bạo tạc, vô số đá vụn bị tạt bay, đến không hết hình người hình thú cây kén như xuất lồng cho sói, chồng chất theo sơn động trào lên mà ra. Chương 152. Lao nhanh chém giết chương 152, lao nhanh chém giết Chu Phàm một bên chạy trốn, một bên nghiêng đầu liếc một cái. Theo cửa hang tuôn, ra tầng tầng lớp lớp cây kén đã hướng bọn họ bên này âm thanh kêu to nhanh chóng truy đuổi mà tới. Cửa hang xông ra cây kén thật là nhiều lắm, nhiều đến nhất thời đến không hết, để ra đầu run lên, mấy chủ, hơn trăm. Những này thế nhưng là hắc du trở lên quái dị, một con hai con ai cũng có thể đối phó. Thế nhưng là nên có mấy chục phần mười trăm thời điểm, vậy bọn hắn chỉ có chạy trốn. Nhưng thăm dò đội tất cả mọi người không dám do dự, liều mạng chạy, cũng không cần quản phía trước có thể hay không thoát ra quái dị, phía sau bọn họ thế nhưng là đuổi theo một đoàn hắc du cấp quái dị. Đường núi đột một nghiêng, có núi một ngăn trở, vẫn là chậm lại Chu Phàm tốc độ của bọn hắn. Mà phía sau những cái kia cây kén bắt đầu chạy quả thực là như giống trên đất bằng, thú kén nhất nhanh, nhưng những người kia kén cũng không chậm, bọn chúng có chút không lưng, hai chân một chạy nhảy một cái, có chút thậm chí nhảy lên cây thô nhánh lại thật cao nhảy xuống. Cây kén cùng bọn hắn khoảng cách không ngừng rút ngắn. Tống phủ sư hét lớn một tiếng nói, bộc phát. Cả người hắn hai chân bỗng nhiên trở nên trắng kiện, hắn hai chân đạp một cái, tốc độ kia nhanh như tuyệt luân. Lại có 5 người cũng là nhao nhao sử xuất bộc phát đoạn, khiến cho hai chân bộc phát tăng tốc độ chạy. Chỉ có ẩn phúc thôn thanh niên võ giả cùng Chu Phàm không có sử dụng bộc phát đoạn bộc phát hai chân, bởi vì thanh niên kia võ giả mới là bộc phát sơ đoạn, hắn còn không có luyện đến hai chân, hắn đồng tử bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn chỉ là khẽ không người, đem chạy nhanh lão huynh cơ lấy ôm vào trong ngực, lão huynh ôm một tiếng chừng một chút chân, nhưng phát hiện là Chu Phàm về sau, liền không lại động đậy. Bình một chút, Chu Phàm chân phải bành trướng lên, hắn chân phải giẫm một cái mặt đất. Dưới chân núi đá băng liệt, cả người hắn cũng là như một cái bóng bay tứ tung mà lên, lại đi trên mặt đất nện xuống lại bật lên. Dựa vào chân phải một chân bộc phát di động, hắn nháy mắt đuổi kịp Tống phủ sư bọn người. Sau lưng ẩn phúc thôn thanh niên võ giả thấy chỉ còn lại hắn một người, nhưng hắn tốc độ đã đến cực hạn, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó, phô thiên cái địa cây kén nháy mắt đem hắn che lại không, một mình lưu lại một cực kỳ thê lương tiếng kêu. Tham dò đội còn lại 7 người nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, đám người tốc độ nhanh hơn. Theo bắt đầu chạy bẹn bẹn mấy chục sát na thời gian, bọn hắn liền hạ xuống núi, đã có thể nhìn thấy màu đen xích đạo, tốc độ nhanh chóng có thể nghĩ. Chu Phàm đùi phải cấp tốc thu nhỏ, nhưng hắn chỉ có cười khổ một tiếng, không phải hắn nghĩ thu nhỏ, mà là đã đến giờ, bẹn bẹn buộc phát sơ đoạn hắn lúc buộc phát ở giữa thực sự quá ngắn. Chu Phàm chỉ có thể vùi đầu khổ chạy, ngay cả đầu cũng không dám bể, nhưng Chu Phàm thế nhưng làn đến qua cực lực chỉ, khí lực gần như vô tận người, hắn không có buộc phát toàn lực tốc độ chạy cũng không có quá chậm. Thêm nữa những người còn lại không có so Chu Phàm dài bao nhiêu thời gian, bọn hắn hai chân bộc phát lần lượt bởi vì thời gian đến mà bị giải trừ. Chu Phàm liền không có cùng mọi người rời đi quá xa khoảng cách. Bọn hắn cơ hồ không sai biệt lắm thời gian một cái chuyển hướng xông vào xích đạo, trên xích đạo tiếp tục chạy như điên. Nhưng đám kia cây kén bởi vì Chu Phàm bọn hắn nhìn trộm xào huyệt của bọn chúng phảng phất giống như điên, không chút do dự bước vào xích đạo, đi theo chết cắn không thả. Không có bộ phát ra chỉ, đám người cùng cây kén khoảng cách bị càng ngày càng gần. Bọn hắn phía sau truyền đến rầm rập chạy âm thanh, xích đạo trung quanh nhỏ vụn cục đá cũng run rẩy lên. Hoặc là chờ chút bọn hắn buộc phát đoạn có thể lần nữa bắt đầu dùng có thể kéo dài khoảng cách, nhưng tiếp tục như vậy chỉ sợ vẫn là sẽ bị đuổi kịp. Chúng ta không thể lại chạy. Địch Phù Sư nghiêm nghị hô, nếu là lại chạy chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Ma huynh, Tống huynh, bạo ngọn lửa phủ, người còn lại chuẩn bị nên chiến. Địch Phù Sư một bên chạy trước một bên nói ra câu nói thứ hai. Ma Phù Sư cùng Tống Phù Sư cũng biết coi như kiệt lực chỉ sợ cũng không chạy nổi bọn này tây kén, bọn hắn không nói gì, chỉ là một bên chạy trước lấy ra bạo ngọn lửa phủ cùng một viên sắc hoàn. Địch Phù Sư lớn tiếng nói, ta hô ngừng cùng một chỗ ngừng. Dám kẻ trái lệnh xem cùng lầm trận bỏ chạy xử lý. Ngừng. Địch Phù Sư dừng bước. Ma Phù Sư cùng Tống Phù Sư đều dừng bước. Chu Phàm bốn võ giả cũng là tại ba vị phù sư sau lưng ngưng lại bước chân, không có người lại bước đầu. Chu Phàm đem lão huynh bông ra, hắn dùng tay vỗ một cái lão huynh bắt quát, chạy. Lão huynh hướng Chu Phàm sủa một tiếng không chút do dự hướng phía trước chạy hết tốc lực. Lão huynh lưu lại đã vô dụng, còn không bằng để chính nó chạy, nói không chừng còn có thể sống sót. Ba vị phù sư dừng lại lúc, đều là cầm trong tay bạo ngọn lửa phù dán tại đặc chế sắc hoàn lên, nháy mắt sắc hoàn đỏ thâm phù văn dày đặc, sắc hoàn trở nên đỏ ngầu. Đến không hết cây kén vẫn là thẳng tắp lao đến, thật giống như sơn băng địa liệt. Ba cái sắc hoàn bị phù sư nhóm ra sức ném ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đập chúng cây kén sắc hoàn triệt để nổ thành ba đám xích hồng hỏa cầu, nóng bức hỏa phong hướng về bốn phía càn quét, xông đến trước nhất cây kén cùng người kén bị tạc đến bạo liệt, vỡ thành vô số đoạn băng từ phía. Thuật phù. Địch phù sư lại là quát khẽ một tiếng, hắn lấy ra một tờ giấy vàng phù lục, bám vào mình trên trường kiếm. Trường kiếm hướng trên mặt đất một đâm, một cái cùng người cao bằng màu vàng đất quang thuẫn lấy trường kiếm làm trung tâm tản ra, đây là hoàng giai thượng phẩm thuật phù. Mao Tống hai vị phù sư đồng dạng là không hẹn mà cùng động tác, ba mặt hình chữ nhật đại thuẫn vừa lúc có thể đem thân thể của bọn hắn che khuất, ngăn tại phía trước nhất. Phía sau bọn họ Chu Phàm bốn người vội vàng đưa tay, hỗ trợ chống đỡ tấm thuẫn. Bành bành bành, không ngừng có cây kén xông vào tấm thuẫn phía trước, phía sau tiếp tục đục vào, bọn chúng tựa như không biết dừng lại đồng dạng, thậm chí không có nhún nhảy vượt qua tấm thuẫn, chỉ là từng cái đâm vào trên người đồng bạn, đụng thành một đống. Tấm thuẫn truyền đến to lớn xung lực. Bảy người có sáu người đều là không hẹn mà cùng hai tay hai chân bộc phát, chỉ có Chu Phàm là hai tay bộc phát, gắng gượng chống được tấm thuẫn. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây lát thời gian, lực trùng kích mới ngừng lại được. Nhưng những cái kia cây kén theo tấm thuẫn hai bên thành hai đạo, vòng vo tam quốc đem Chu Phàm bảy người vây quanh. Mấy chục phần mười trăm cây kén làm thành một vòng tròn lớn. Ngắn ngủi mà an tĩnh nhìn chăm chú. Bảy người bị những này hình người hoặc hình thú cây kén nhìn chăm chú lên, bọn chúng trong hốc mắt mọc ra thất thải mỹ lệ tiểu hoa, nhưng mọi người chỉ là cảm thấy rùng mình. Chu Phàm bốn người nổ. Ra sớm đã dán lên phù lục đao kiếm. Ba vị phù sư giải trừ thuật phù, dán lên dùng cho chiến đấu phù lục. Một tiếng bén nhọn thét dài tại quái dị bảy bên trong vang lên, tựa như thổi lên chiến tranh thổi còi, khó được yên lặng bị đánh bỡ. Cây ken toàn bộ nhào tới, tiếng gào rung trời. Bảy người lưng tựa lưng, đao kiếm không ngừng chém vào tại giống như thủy triều vọt tới cây ken trên thân. Đao kiếm phù lực không có mấy lần liền bị tiêu hao hầu như không còn, lại đem tay trái chuẩn bị dán lên. Chỉ là một lát, trong tay phù lục liền bị tiêu hao sạch, bảy người chỉ có thể dựa vào bén nhọn đao kiếm cùng to lớn khí lực, đem từng đầu đánh tới cây ken ném bay. Cây ken cái kia tiếng kêu chói tai hỗn tạp cùng một chỗ. Chu Phàm trầm mặc mà dùng mình vùng trực đao, hắn mơ hồ nghe được Nghiêm Long Cầm cùng Tống Phù Sư đang lớn tiếng gào thét lấy cái gì, nhưng hắn đã nghe không rõ. Tuyệt vọng, để người cảm thấy thâm trầm tuyệt vọng trong tim lan tràn. Chương 153. May mắn chương 153, may mắn dày đặc cây kén vòng vây quanh từng tầng hướng về Chu Phàm bọn hắn đánh tới, như có thể đập nát bờ thạch sóng lớn. Chu Phàm thở sâu, hắn đem trong lòng cảm giác tuyệt vọng tạm thời đổi đi, một bên dùng trực đao đánh bay một đầu thú kén, một bên ở trong lòng cũng tưởng, hắn không thể chết ở đây. Hắn không có sử dụng viêm dương khí, bởi vì lại nhiều viêm dương khí cũng sẽ bị nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Chu Phàm khẽ cắn môi, hắn còn có một cái biện pháp, nhưng biện pháp này chỉ sợ chỉ có thể chiếu cố chính hắn một người, đó chính là đằng một giáp trụ, chỉ cần để đằng một giáp trụ đen thúy dây nhỏ bảy tín toàn thân, những này cây kèn có lẽ không phá nổi phòng ngự của mình, hắn có lẽ chỉ có làm như vậy mới có thể phá đây, nói không chừng có thể còn sống sót. Về phần những người khác hắn liền không để ý tới. Khó mà đếm rõ cây kèn không ngừng công kích, để thăm dò đội không có ủng hộ bao lâu liền đến cực hạn. Chỉ là đúng lúc này, cây kén đông nhiên không hẹn mà cùng dừng động tác lại, bọn chúng thậm chí không có nhìn thăm dò đội, điên cuồng hướng núi đông khâu phương hướng chạy gấp mà quay về. Chu Phàm bọn hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem đi xa lưu lại bụi đất tung bay thật dài khói bôi. Cây kén thế mà tại cũng nhanh muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết lúc rút lui. Nhưng rất nhanh không có người lại chú ý đến cái này, đều ngồi xếp bằng xuống, trừ Chu Phàm, còn lại sáu người đều là mệt mỏi hết sức, nhưng Chu Phàm không tốt biểu hiện được quá đột xuất, hắn cũng chứa không ngừng thở. Đám người binh khí trong tay cũng đang điên cuồng trong lúc đánh nhau trở nên rất dữ, Chu Phàm trực đao có mấy cái khe. Chiến đấu mới vừa rồi thực sự là quá kịch liệt. Bảy người chỉ có mãng như thôn cái kia hèn mọn nam tử trung niên vai trái máu tươi chảy đầm địa, những người còn lại trên thân chỉ có mấy đạo miệng máu cái này vết thương nhỏ. Chu Phàm dựa vào đằng một giáp trụ mấy lần âm thầm ngăn cản, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhưng đều chật vật đến cực điểm dựa theo tình huống vừa rồi đến xem, nếu như cây kén không có rút lui, bọn hắn chỉ sợ không cách nào kiên trì đến 10 hô hấp thời gian, nhưng cây kén thế mà lui. Đây là có chuyện gì? Bọn chúng vì sao lại đột nhiên lui? Nghiêm Long Cầm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai tay của hắn có chút phát run, đây là dùng sức quá độ đưa đến. Không rõ lắm, có lẽ là kén cây bên kia xảy ra vấn đề gì. Địch phù sư thong thả một chút hô hấp trả lời, hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi, nguyên bản giàu có khí sắc mặt cũng biến thành hơi trắng bệnh. Ba vị phù sư niên kỷ dù sao cũng không nhỏ, dù cho thực lực đã đến bộc phát cao đoạn, nhưng bọn hắn mới là cảm thấy mệt mỏi nhất người. Địch phù sư thuyết pháp này đạt được tất cả mọi người tán đồng, cũng chỉ có kén cây xảy ra vấn đề, những cái kia cây kén mới có thể bỏ xuống bọn hắn những địch nhân này lập tức thối lui. Nhưng kén cây xảy ra vấn đề gì đâu? Trong lúc nhất thời không có cách nào đạt được đáp án. Bất quá Chu Phàm trong lòng đột nhiên nhớ tới đêm qua người kia ra quái dị, hắn cảm thấy có lẽ cùng người kia ra quái dị có quan hệ, nhưng đây chỉ là mờ mịt phỏng đoán mà thôi, hắn liền không có nói ra. Chỉ còn lại cuối cùng một sợi ánh tà dương, sát trời đã có chút ảm đạm, nghỉ ngơi hơi khôi phục như cũ đám người thương lượng một chút, cảm thấy cây kén đi mà quay lại khả năng cực thấp. Coi như đi mà quay lại, bọn hắn cũng vô pháp trong đêm tối buôn ba tiến lên, chỉ có thể mạo hiểm lưu lại tại Xích Đạo chúng qua đêm. Bất quá vì để tránh cho loại tình huống này, bọn hắn vẫn là dọc theo Xích Đạo tận khả năng đi ra một đoạn đường. Tại đi đoạn này đường thời điểm, Chu Phàm nhìn thấy vòng trở lại lão huynh, trên mặt hắn lộ ra ý cười, cái này lão cẩu ở lúc mấu chốt chạy không dây dưa dài dòng, hiện tại lại sẽ tìm trở về, quả thực so với người còn muốn khôn khéo. Thừa dịp trời còn chưa có triệt để tối xuống, đám người đi lấy đến cây củi. Tại lấy củi quá trình bên trong, tại ánh tà dương rơi xuống một lần cuối cùng, Chu Phàm lại thấy được cái tượng. Bất quá lần này cảnh tượng không có giống lần trước nhìn thấy khủng bố như vậy, là một tòa mơ hồ cao lớn kiến trúc. Chu Phàm nhìn số mắt, xa xa chiếu thâm thâm gọi hắn, Chu Phàm liền không có lại nhìn tiếp. Cái kia tòa nhà mơ hồ cao lớn kiến trúc rất nhanh biến mất. Thế giới này người tựa hồ đối với dã ngoại quỷ tượng đã sớm tập mãi thành thói quen, không có Chu Phàm cảm thấy hứng thú như vậy. Đống lửa trong bóng đêm bay lên, u ngọn lửa phù ném vào đi, vàng sáng hỏa diễm trộn lẫn lên màu u lam trạch. Làm xong những này, bảy người mới một mặt mỏi mệt ngồi xuống. Vừa rồi trận kia bỏ mạng chạy, có ít người trên lưng bao khỏa ném đi, nhưng có chút vẫn còn, liền cởi xuống bao khỏa đem bên trong lương khô tách ra, yên lặng nuốt vào. Ăn lương khô thời điểm không có người nói chuyện, ăn xong lương khô nhìn xem đống lửa, Địch phù sư thanh âm trầm giọng nói, ta tin tức phụ dùng, hai người các ngươi còn có tin tức phụ sao? Tống Mao hai vị phù sư tin tức phụ đều còn tại, bọn hắn nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết Địch phù sư lời này ý tứ, vì để phòng bất nhất, bọn hắn cần trước đem kén cây chỗ ẩn thân tin tức truyền trở về, dạng này coi như bọn hắn bất hạnh chết rồi, cái kia kẻ đến sau cũng không cần lại tốn thời gian tại tìm kiếm kén cây vị trí bên trên. Mao phù sư dùng tin tức phụ đem tin tức truyền trở về. Tình huống của hôm nay thật sự là cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần có chút sai lầm, có mặt có thể còn sống sót cơ bản không có, thậm chí Chu Phàm cũng không dám khẳng định mình liền nhất định thật có thể sống sót. Ẩn Phúc thôn tổn thất thảm trọng nhất, đầu tiên là vô duyên vô cớ chết Trần Sơn Chí, hôm nay đang chạy trối chết bên trong, cái kia thanh niên võ giả chạy không nhanh, cũng đã chết. Địch phù sư tâm tình rất là nặng nề. Mãng Nưu thôn cái kia hèn mọn nam tử trung niên trên đầu vai bao lấy băng vải, hắn gương mặt khổ sở nói, ta trước kia một mực không có đem hắc dù quái dị để vào trong mắt, hôm nay xem như nhận thức đến nguyên lai hắc dù cũng sẽ đáng sợ như vậy. Bất kỳ vật gì một khi lên số lượng, đều sẽ trở nên 10 phần đáng sợ. Đừng nói là hắn, liền xem như ba vị phù sư, sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng có tao ngộ qua nguy hiểm như thế quái dị vây công. Có thể còn sống sót thật sự là 10 phần may mắn sự tình. Chỉ là Chu Phàm nhìn xem lắc lư hỏa diễm, hắn cảm thấy có một số việc nhìn may mắn, nhưng thường thường may mắn bên trong lại sẽ tồn tại một loại nào đó tất nhiên khả năng, đám kia cây kén rút lui thật là dùng may mắn có thể giải thích sao? Tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, an bài tốt thay phiên phòng thủ, những người còn lại liền đều ngã xuống đi ngủ. Chu Phàm phòng thủ xong, gọi lên Trú Thâm Thâm, mình bắt đầu đi ngủ, hắn khí lực cơ hồ dùng không hết, nhưng là hôm nay tao ngộ động dạng để tinh thần hắn mỏi mệt không thôi. Ngủ Chu Phàm lại một lần xuất hiện trên thuyền. Giống thường ngày, vụ tối nay y nguyên không tại, Chu Phàm ngồi xếp bằng trên bông thuyền, hắn lại đem thăm dò đội theo dã ngoại bắt đầu sự tình cẩn thận hồi tưởng một lần về sau, mới chậm rãi đứng lên luyện đao. Hôm nay ngược lại là giết mấy cái cây kén, nhưng cũng tiếc những món kia không cách nào chuyển hóa thành sâm trùng, giết cũng là giết phí công. Chu Phàm chỉ là yên lặng luyện đao, thực lực của hắn vẫn là quá yếu, hôm nay thế nhưng là kém chút liền chết, nếu là có thể có yến quy lai như thế cảnh giới, coi như giết không hết đám kia cây kén, hắn cũng có thể bình yên thoát thân mà đi. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là tiếp tục luyện đao, cho đến nghe được có người gọi hắn. Hắn mới từ hôi hà không gian thoát ly khỏi đi. Mở mắt ra đập vào mắt bên trong chính là Trú Thâm Thâm tấm kia lạnh lùng mặt ngựa. Chương 154. Thuốc cùng đao chương 154, thuốc cùng đao ngươi tiếp cận gần như vậy làm gì? Chu Phàm cảm thấy có chút không hiểu đấu. Trú Thâm Thâm nhưng không nói lời nào, chỉ là mặt lạnh lấy nâng người lên, đi ra. Ngày mới sáng, tham dò đội liền bắt đầu lên đường. Tại thâm đen uốn lượn xích đạo một đường tiến lên, không tới giữa trưa, bọn hắn liền trở về Tam Câu thôn. Bảy người tao ngộ một trận không hề tầm thường chiến đấu, phong trần mệt mỏi bọn hắn về tới Tam Câu thôn tinh thần mới tính triệt để trầm tĩnh lại. Đi qua đội tuần tra phòng tuyến, đi vào đội tuần tra doanh địa, Hoàng phủ sư, Lô Khôi cùng La thôn chính bọn người đi ra nên đón bọn hắn. Đêm qua trong thôn liền nhận được Mao phủ sư truyền về tin tức, nhưng là quá cụ thể tình huống lại không rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy 9 người thăm dò đội còn thừa lại 7 người, Chu Phàm 7 người còn lộ ra rất là chật vật, Hoàng phủ sư trong lòng bí kinh. Mao phủ sư không đợi Hoàng phủ sư mở miệng hỏi thăm, trước hết mở miệng nói, Thiên Lương Lý người tới sao? Ý thì theo cấp trình, Thiên Lương Lý thảo phạt đội hẳn là đến mới đúng. Nhắc lên việc này, Hoàng phủ sư sắc mặt nghiêm túc nói, còn không có. Bất quá Thiên Lương Lý bên kia đã biết các ngươi tìm được kén cây vị trí, bọn hắn dùng tin tức phụ truyền đến tin tức, nói ba cái làng chỉ để lại một cái đóng giữ võ giả, còn lại võ giả đều muốn tham gia lần này tiêu diệt kén cây hành động. Ta nghĩ Mãng Nưu thôn cùng Ẩn Phúc thôn võ giả hiện tại cũng hướng Tam Khâu thôn bên này đến đây. Chu Phạm bảy người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới mới từ Đông Khâu trốn về đến, hiện tại lại muốn trở về. Nghĩ đến đám kia điên cuồng cây kén, Chu Phạm trong lòng có thấy lạnh cả người sinh ra. Nhưng không có người nào nói lời phản đối, loại sự tình này hiển nhiên phản đối cũng vô dụng, Nghi Loan Ti sẽ không để cho kén cây tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, mà bọn hắn những người này cũng không thể không tham gia trận này tiêu diệt kén cây chiến đấu. Phiền phức cho ta cầm chút thuốc trị thương tới. Thủ thương Mãng Nưu trong thôn năm võ giả kịp phản ứng hô, hắn muốn lại xuất phát trước xử lý thương thế của mình. Còn lại 5 người cũng đưa ra các loại yêu cầu, bọn hắn đều phải cẩn thận chỉnh đốn một chút, tối thiểu lại xuất phát trước muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Chu Phạm nhìn xem loạn thành một bầy đội tuần tra doanh địa, hắn đối Hoàng Mao hai vị phụ sư nói một tiếng, liền mang theo lão huynh hướng trong thôn đi đến. Chu Phạm phi đi một chút thời gian tìm được ngay tại bận rộn việc nhà nông cha mẹ, nói cho bọn hắn mình trở về, bất quá đợi chút nữa khả năng còn muốn đi ra ngoài một chuyến, đối với cái này Chu Phạm chỉ là an ủi vài câu, bọn hắn cứ yên tâm xuống tới. Tối thiểu không có lần thứ nhất Chu Phạm một thân một mình đến dã ngoại như vậy lo lắng. Nhưng Chu Nhất một vợ chồng không biết là, cái này lần thứ ba sẽ so hai lần trước càng nguy hiểm. Bọn hắn không thể giống lần thứ hai như thế chạy trốn, bọn hắn lần này là muốn trực diện thành trăm thậm chí nhiều hơn cây kén, nói không chừng rất nhiều người phải chết. Chu Phạm về đến trong nhà, đầu tiên là ăn vài thứ, tắm rửa, liền hướng giường. Bên trên một nằm, nhắm mắt lại. Chu Phạm xuất hiện trên thuyền lúc, hắn quay người nhìn một vòng, không có phát hiện vụ thân ảnh, liền la lớn, vụ, ngươi ở đâu? Ta muốn câu cá. Sương mù sám cuốn lên, lão nhân theo sương mù sám bên trong chậm rãi đi ra, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua Chu Phạm, tay áo vung lên. Sương mù sám tụ lại tản ra, cần câu các loại vật phẩm liền xuất hiện tại trên bàn bông. Cảm ơn. Chu Phạm cười cười, hắn nhìn thoáng qua không trung lơ lửng hòn bi, sám trùng số vẫn không có biến hóa, giết những cái kia cây kén hoàn toàn là phí sức. Chu Phạm ở trong lòng thở dài, hắn hiện tại có một đầu lớn sám trùng, chỉ có thể câu một lần cá. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cầm lên sám đậm cần câu, thứ mà hắn cần quá nhiều, chỉ có thể chạm thử vật khí. Ngươi làm sao lúc này tiến đến? Hiện tại tiến đến ngươi nhưng không cách nào đợi quá lâu, mà lại hôm nay liền không cách nào lại tiến đến. Vụ nhìn xem Chu Phạm chậm rãi nói, ta biết, bất quá ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chu Phạm một bên nói một bên vung ra cần câu. Không bao lâu, sám đậm dây câu đột nhiên kéo căng, Chu Phạm đội vàng nhấc lên cần câu, bất quá hắn sắc mặt rất nhanh tóc chìm xuống dưới, dây câu kéo lên chính là một kiện binh khí. Kiện binh khí này mới nhìn chỉ có chế thức trường kiếm rộng như vậy dường như một thanh kiếm, nhưng khi dây câu lắc trở về, Chu Phạm hơi phân biệt một chút, mới nhận ra đây là một cây đao, bởi vì chỉ có đơn lưỡi đao, đồng thời mũi đao cong như vầng trăng răng. Nhưng cho dù là đao, Chu Phạm cũng không vui, bởi vì thanh này ba thước đao mảnh vết gì loan lộ, nhìn tựa như một kiện đồng nát sắt vụn. Lần trước Chu Phạm liền câu lên qua một bản rèn binh sơ giải điện tịch, đó chính là đồ rất rưởi, vì lẽ đó cần câu cũng không phải là nhất định có thể câu lên đồ tốt, nhất là sám đậm cần câu, câu được không tốt đồ vật tỷ lệ lớn hơn. Chu Phạm một mặt ghét bỏ đem đao gì ném ở bên chân. Chu Phạm không nhìn thấy chính là, Vũ Chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, cặp kia cơ hồ không có quá nhiều cảm xúc trong mắt sáng khó được hiện ra vẻ tức giận. Chu Phạm lần nữa vung cán, cái này câu lên tới lại là một cái bình sứ trắng. Bình sứ trắng bình thường chứa chính là đan dược, Chu Phạm một mặt mừng rỡ mở ra cái này bình sứ trắng, bên trong quả nhiên có 3 viên đen nhánh tròn lăn đan dược. Cái này lần thứ 2 vận khí hiển nhiên rất là không sai, cũng không biết đan dược này là hiệu quả gì đan dược. Chu Phạm đem cần câu, bình sứ trắng cùng đao gì đều cầm trở về, hắn trước đem cần câu buông xuống. Sau đó nhìn về phía Hoàng Mi, hắn còn lại một đầu nửa nhỏ sám trùng. Bình thường thời điểm là một đầu sám trùng giám định 3 lần, cái kia nửa cái làm như thế nào tính đâu? Ta dùng nửa cái nhỏ sám trùng đổi một lần giám định cùng một cái vấn đề nhỏ. Chu Phạm thử thăm dò nói, cái kia thanh rác rời đao gì hắn không có ý định lãng phí giám định số lần. Vũ lắc đầu nói, ta chỉ tiếp thụ một đầu giao dịch, không tiếp thụ nửa cái, bằng không ngươi liền dùng tuổi thọ đến đổi. Chu Phạm cau mày, một đầu nhỏ sám trùng đổi một lần giám định, còn lại hắn không có đồ vật chứng giám định, hỏi hai vấn đề có giá trị Vũ không chịu nói, hỏi lên đều không có giá quá cao giá trị. Làm như vậy tựa hồ có chút quá thua lỗ, bằng không dùng tuổi thọ. Nhưng Chu Phạm lại không nỡ, tuổi thọ thật là càng ngày càng ít. Như vậy đi, ngươi đem cái kia thanh phá đao gì cho ta, ta cố mà làm thay ngươi giám định đan dược, ngươi thấy thế nào? Vũ sát mặt bình tĩnh có chút tùy ý nói. A, đang suy nghĩ Chu Phạm dương mắt nhìn về phía Vũ, đề nghị này tựa hồ không tệ dám vẻ. Nhưng Chu Phạm vừa chuyển động ý nghĩ lại là nháy mắt cảnh giác, Vũ con hàng này từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm, nếu như đao gì thật là rất rưởi, hắn làm sao lại muốn? Vũ sát mặt không thay đổi, chỉ là thúc giục nói, ngươi vẫn là nhanh một chút tốt, ngươi có thể lưu lại thời gian không nhiều lắm. Chu Phạm liếc qua trên bàn đồng hồ cát, xác thực thời gian không nhiều lắm, ban ngày có thể vào ngộng, nhưng có thể lưu tại Hôi Hà không gian thời gian thực sự là ít đến đáng thương. Chu Phạm không có quá gấp, hắn nghiêm túc quan sát trong tay trôi này mảnh đao gì. Trên đao hiện đầy nâu đỏ vết gì, tiểu liền đao phong kia cũng sẽ không tiếp tục sắc bén, đã bị bùn, chỉ là mơ hồ có thể thấy được dài nhỏ trên thân đao có vô số nhỏ bé lồi khối, cái này lồi khối nhìn có chút dường như vảy cá. Nhưng bởi vì vết gì nguyên nhân, Chu Phạm lại không quá dám xác nhận, nói không chừng là đao gì phát lên gỉ lổn đốn. Đang đến gần đao đốc kiếm trên sống đao khắc dấu lấy một hàng chữ nhỏ, Chu Phạm nghiêm túc phân biệt một hồi lâu, mới nhìn rõ hàng chữ kia. Tinh xương hình như có tỉnh. Chương 155. Tinh xương hình như có tỉnh chương 155, tinh xương hình như có tỉnh tinh xương hình như có tỉnh. Chu Phạm nhẹ giọng ngâm ra, hắn không biết rõ. Một bên vụ khỏe mắt khẽ run một chút. Chu Phạm nghĩ ngẩng đầu lên nói, ta dùng một đầu nhỏ sáng trùng, ngươi thay ta giám định trôi này đao cùng đan dược, còn sót lại một cái giám định số lần dùng để hỏi vấn đề. Vũ sát mặt hờ hững nói, ngươi nhất định phải làm như vậy. Đây chỉ là một thanh đao gì, ngươi muốn vì nó lãng phí một cái giám định số lần. Chu Phàm cười cười, Vũ càng như vậy, hắn thì càng khẳng định, cái này đao gì không có hắn lúc trước nghĩ như vậy phế, em chút nhìn lầm. Ta xác định, ngươi mau giúp ta giám định. Chu Phàm cười nói, liền xem như một thanh đồng nát sát vụn, ta cũng phải giám định. Vũ trầm mặc một hồi, nếu mày nói ra, là ta biểu hiện được quá gấp gáp, để ngươi nhìn ra sơ hở, nhưng ta nếu là không lập tức mở miệng yêu cầu, chờ ngươi đưa nó mang rời khỏi Hôi Hà không gian, liền rốt cuộc không cầm về được. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nhìn chúng trôi này đao gì, muốn đem nó coi như ta đồ cất giữ, nếu như ngươi nguyện ý chuyển nhượng. Vũ dừng lại một chút mới nói tiếp, ta có thể cho ngươi 2 năm tuổi thọ. Giá trị 2 năm tuổi thọ đao gì? Chu Phàm nhìn thoáng qua đao gì, hắn thật sự là có mắt không trọng, dạng này đao hắn kém chút tiện tay ném xuống. Bất quá Chu Phàm cũng không cho rằng chỉ trị giá 2 năm tuổi thọ, hắn lại liếc mắt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ bụ, ho nhẹ một tiếng nói, 2 năm tuổi thọ quá ngắn, ta muốn 100 năm tuổi thọ. Chu Phàm mở ra một cái giá trên trời. Vũ sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hả, cười một hồi, hắn mới mặt lộ cười khẩy nói, ngươi tấm kia miệng giống sư tử. Đây là châm chọc Chu Phàm công phu sư tử mạng, Chu Phàm lơ đễnh, hắn muốn chính là giao giá trên trời, bởi vì hắn không biết cái này đao gì giá trị, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua làm như vậy đi dò xét vụ danh giới cuối cùng. Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không cùng ngươi như cái bà nương đồng dạng lằng nhằng có kẻ mà cả, 5 năm tuổi thọ, đây là ta có thể mở giá tiền cao nhất, ngươi nghĩ bán liền bán, không bán coi như xong. 5 năm. Chu Phàm trái tim nhịn không được kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, cái này đao gì như thế đáng tiền sao? Nếu là có 5 năm tuổi thọ, lại thêm hắn hiện tại tuổi thọ, vậy hắn liền có 8 năm tuổi thọ, thời gian 8 năm đầy đủ hắn tăng lên tới quá nhiều cảnh giới. Không thể không nói, cái giá tiền này để Chu Phàm tâm động. 50 năm, ngươi cho ta 50 năm tuổi thọ, ta không nói hai lời lập tức tặng cho ngươi. Chu Phàm nuốt xuống một chút nước bọt mở miệng nói, Vũ nói không thể có kẻ mặc cả, nhưng người nào biết có phải là đang gạt hắn. Vũ lặng lẽ nói, đều nói 5 năm là ta có thể cho giá tiền cao nhất, nếu là ngươi không chịu chuyển nhượng, vậy liền đem đồ vật đều đem ra ta cho ngươi giám định. Chu Phàm trầm mặc do dự, xem ra 5 năm thật là năng lượng xương mù cho hạn mức cao nhất, hắn nhìn xem trong tay đao gì, không quá xác nhận phải chăng muốn chuyển nhượng. Vũ nhìn xem Chu Phàm do dự, hắn lại chậm rãi nói, nơi này không có khả năng ra thần binh lợi khí gì, ta muốn chỉ là giống trừ tà đấu như thế, dùng để làm đồ cất giữ, ngươi nếu là nguyện ý ta liền dùng 5 năm tuổi thọ đến đổi, nếu là không nguyện ý coi như xong. Chu Phàm chợt cười nói, coi như không phải thần binh lợi khí gì, cái kia hẳn là một thanh không tệ đao, 5 năm tuổi thọ nếu như là kiếm loại hình ta liền đổi với ngươi, nhưng đao chính là ta cần, nếu là vẹn vẹn 5 năm tuổi thọ, vậy vẫn là không đổi. Có thể giá trị 5 năm tuổi thọ đao tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Vũ không tiếp tục quên, mà là lạnh mặt nói, ngươi muốn dùng một đầu nhỏ sám trùng làm giám định phí tổn, vậy đem đồ vật lấy tới đi. Chu Phàm trước đem màu trắng bình sứ đưa cho Vũ. Vũ mở ra bình sứ, hắn ý nguyên giống trước đó như thế dùng cái mũi người mới mở miệng nói ra, số ngươi cũng may, đây là ngưng lô hoàn, vốn chính là cửu lô bạo nhiên công tu luyện dùng đan dược, ăn một viên liền có thể để ngươi ngưng tụ một lò, nơi này có 3 viên, vậy liền có thể ngưng kết 3 lô. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, lại là cửu lô bạo nhiên công tu luyện đan dược, hắn liền vội vàng hỏi, ta hiện tại muốn ngưng tụ lò thứ 4, lại bởi vì sơ đoạn đến trung đoạn cánh cửa mà vô hiệu sao? Vũ lắc đầu nói, cái này ngưng lô hoàn có thể không nhìn cánh cửa, liền xem như cửu lô bạo nhiên công trung đoạn đến cao đoạn thứ 7 lô nó đồng dạng có thể ngưng tụ ra, đồng thời không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chu Phàm cảm thấy chấn kinh, cái này ngưng lô hoàn cường hãn đến có thể không nhìn cấp bậc cánh cửa, vậy cái này đan dược thực sự là quá chân quý. Đây vốn chính là cửu lô bạo nhiên công chuyên dụng đan dược, có loại hiệu quả này cũng không có gì lạ thường, tu luyện cái khác buộc phát công pháp võ giả ăn sẽ chỉ có hại vô ích. Vũ nghĩ nghĩ lại bổ sung, ngưng lô hoàn Chu Phàm xem như hỏi xong, thời gian cấp bách, hắn cũng không có tiếp tục hỏi xuống dưới, mà là đem trong tay đao gì đưa cho Vũ, vậy cái này đao gì đâu? Vũ lúc đầu không muốn tiếp đao, nhưng hắn do dự một chút, vẫn là tiếp tới. Vũ một nắm lại chuôi đao, dài nhỏ thân đao nhún nhảy một chút, đột nhiên trở nên sáng lên, vết dỉ diệt hết, đao kia thân như tinh thần như sương tuyết, phóng ánh chiếu người. Trên sống đao vô số lồi khối biến thành màu xanh biếc trạch, đó căn bản không phải bảy cá, mà là long lân phiến. Vũ trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Chu Phàm hít một hơi khí lạnh, nhìn xem Vũ trong tay cái kia không còn gỉ cùn đao mảnh, vội nói, đây là làm sao làm được? Đao này thực sự là cho người một loại kinh diễm cảm giác. Vũ trên mặt vẻ cảm khái biến mất, hắn thản nhiên nói, giống như ngươi người kiểu này, lại như thế nào minh bạch đao này chỗ đặc thù? Chu Phàm lật một chút liếc mắt nói nhảm, nếu là ta minh bạch, còn muốn ngươi đến giám định làm cái gì? Đao dị phần lớn là từ hảo đao chuyển hóa mà thành phế đao, đao một khi dị xét, vậy liền triệt để phế đi. Vũ chậm rãi giải thích nói, nhưng thế gian không thiếu cái lạ, có chút đao theo rèn đúc ra một khắc liền là đao dị. Chu Phàm có chút ngạc nhiên, rèn đúc ra liền là dị xét đao? Đây là bởi vì chất liệu nguyên nhân sao? Chu Phàm chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân. Vũ lắc đầu nói, có chút là bởi vì chất liệu nguyên nhân, có chút lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, những này sinh ra một khắc này liền dị xét đao phần lớn là danh đao lưới dao, mà nổi danh nhất có 36 chôi, được gọi là đao dị 36, chôi này chính là một cái trong số đó. Vũ nhìn xem trên thân đao hàng chữ kia bỗng nhiên cười lạnh nói, tinh xương hình như có tình. Tinh chuyển tiết xương dáng đĩnh hàng bất biến, hình như có tình kỳ thực vô tình cực hạn, đây là một thanh vô tình đao, tên của nó bị gọi là tinh xương. Tinh xương đao. Chu Phàm cảm thấy Vũ luôn luôn bình tĩnh cảm xúc, đối chôi đao kia không nhỏ ba động, hắn nhịn không được nói, ngươi cùng cây đao này. Vũ sắc mặt bình tĩnh trở lại, hắn nhìn về phía Chu Phàm nói, ta đã từng là cây đao này chủ nhân, bằng không ta làm sao lại dùng 5 năm tuổi thọ đến đổi nó. Chu Phàm trong nội tâm kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Vũ nguyên lai là cây đao này chủ nhân. Ta cũng không nghĩ tới nó sẽ tại dưới đáy sông, thế mà còn từ ngươi câu lên tới. Vũ lại chậm rãi nói, đáng tiếc, ta chỉ nhớ rõ ta dùng qua cây đao này. Vũ nói đến đây thanh âm trầm thấp xuống dưới, trong mắt của hắn lộ ra một tia ảm đạm. Chương 156. Ôm ấp tình cảm chương 156, ôm ấp tình cảm nhớ kỹ dùng qua. Chu Phàm yên lặng nhìn xem Vũ phỏng đoán, chẳng lẽ đây là một cái đáng thương mẹ góa con tôi mất trí nhớ lao đầu. Quên đi liền từ từ suy nghĩ, tiểu gì cũng sẽ nhớ tới. Chu Phàm mở miệng trấn an nói. Vũ ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh, hắn hờ hững nói, không nhớ nổi, chúng ta nói về tình xương đao, nó là danh đao lưỡi dao, nhưng cho dù tốt đao gì cũng chỉ là đao gì. Chu Phàm cảm thấy Vũ lời này rất là nói nhảm. Hắn nhìn xem Vũ trong tay tinh xương đao tuyệt không nghỉ, sắc bén chói mắt. Ngươi khả năng cảm thấy ta đang gạt ngươi. Vũ giống như nhìn ra Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, là bởi vì ngươi căn bản không hiểu đao gì. 36 đao gì tại cất bước lúc đều có một cái dần dần đi gỉ quá trình, có là dùng máu, có là thông qua đao kiếm chạm, càng kích càng mới, mà tinh xương đao tại đao gì bên trong đều rất là đặc thù, nó cần chính là sát khí. Chỉ cần tay ngươi nắm nó chém giết quái dị hoặc người nào càng nhiều, nó liền sẽ trở nên càng phát ra mới tinh, cho đến khôi phục chân chính danh đao tư, thậm chí siêu việt thế gian hết thảy danh đao. Bất quá một khi rời đi chủ nhân của nó lại sẽ biến thành đao gì, ta có thể để cho nó biến thành bộ dạng này. Vũ nhẹ nhàng vung trong tay cái kia như tinh xương đao mảnh, sắc bén lưỡi đao đem một sợi xương mù cắt thành hai đoạn, là bởi vì ta là nó một cái trong đó chủ nhân, ta dùng nó giết qua đủ nhiều cường địch. Vũ trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc, mà tại ngươi bây giờ trong tay, nó chỉ là một thanh đao gì, đây cũng là ta nói qua vì cái gì nó trong tay ngươi giá trị không lớn nguyên nhân. Chu Phàm ngạc nhiên, nó còn có thể nhận ra ai là nó cái nào chủ nhân hay sao? Nhận ra có cái gì kỳ quái, nhưng phàm là thế gian danh đao đều có linh. Vũ hừ lạnh một tiếng, cái này lại không phải cái gì phạm binh dung sắt. Cho ngươi. Vũ đem trong tay tinh xương đao đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận tinh xương đao về sau, nguyên bản như sao như xương thân đao dần dần thu lại quang hoa, biến trở về vết dị loang lổ dáng vẻ. Vậy ta muốn giết bao nhiêu cường địch mới có thể để cho nó trở nên giống ngươi nắm trong tay dáng vẻ? Ít nhất chờ ngươi trở thành vạn người đồ mới có thể. Vũ cười lạnh nói, mấu chốt là giết địch sát khí, sát ý càng thịnh liền càng hữu hiệu. Đao gì đi gỉ là mài nước công phu, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, đoán chừng chờ ngươi tuổi thọ lấy hết, cũng vô pháp để nó hoàn toàn đi gỉ. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn nghiêm mặt nói, không biết dùng để giết gà làm thịt heo, có thể hay không tới gỉ. Giết gà làm thịt heo dù sao cũng so giết người giết quái dị nhanh hơn nhiều. Vũ hai bên khỏe mắt run lên, cố nén giận dữ nói, như thế danh đao ngươi thế mà muốn dùng đến giết gà làm thịt heo. Ngươi đây là vũ nhục tinh xương danh tiếng. Coi như ngươi thật không muốn mặt làm loại này đốt đàn nấu hạ sự tình. Đối một con gà một con lợn, ngươi trong lòng lại có thể còn có bao nhiêu sát khí. Không sát khí ngươi vung ra bao nhiêu đao, đều không dùng. Liền xem như một con gà một con lợn, ta tin tưởng ta đều có thể làm đến sát ý nghiêm nghị. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nhắm mắt nói, nó sẽ bị như ngươi loại này chủ nhân nhục nhã phải tự hành đứt đoạn. Sương mù cực mà cười, tùy ngươi vậy, dù sao đao là của ngươi, ngươi thích dùng như thế nào ai cũng ngăn không được ngươi, bất quá tại ngươi không hề rời đi trước, ngươi cũng có thể cân nhắc bán cho ta. Vụ lần nữa đưa ra loại yêu cầu này, Chu Phàm một chút trầm mặt nói, đây là ngươi từng dùng qua đao, ngươi dùng qua cũng không biết chặt xuống bao nhiêu cường địch đầu lâu, nó không biết thay ngươi ngăn lại bao nhiêu đao kiếm ám tiễn, nó có thể nói chứng kiến ngươi huy hoàng mà cường đại một đời. Như thế ôm ấp tình cảm đồ vật, ngươi chỉ xuất 5 năm tuổi thọ giá cả, tình cảm của ngươi có thể hay không quá không đáng giá một điểm. Vũ sát mặt bình tĩnh nói, ôm ấp tình cảm. Vậy ngươi nói hẳn là giá trị bao nhiêu tuổi thọ? Chu Phàm mang trên mặt một tia ngượng ngập nói, ôm ấp tình cảm vô giá, nếu là ta cảm thấy vô luận bao nhiêu tuổi thọ đều đáng giá, cứng rắn muốn ta nói ra giá cả, vậy ta hy vọng là 20 năm. 50 năm là không thành, nếu có thể dùng chuôi này cần tốn thời gian ma luyện mới có thể thành danh đao đao gì đổi được 20 năm, hắn vẫn là nguyện ý đổi. Nếu như ta cả một đời chỉ có một thanh dạng này đao, cái kia 20 năm tuổi thọ xác thực không đắt, nhưng ta đã dùng qua danh đao tính ra hàng trăm, chia đều xuống tới, nó cũng chỉ giá trị 5 năm. Vũ mặt không biểu lộ nói. Tính ra hàng trăm. Chu Phàm câm miệng, nếu là 5 năm, vẫn là giữ lại mình dùng đi. Chu Phàm nhìn thoáng qua đồng hồ cát đã còn thừa không có mấy, hắn triệt để từ bỏ dùng tình xương đao đổi tuổi thọ ý nghĩ, hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất, trước ngươi nói Phàm Bình chỉ có thể dán lên hai đạo tiểu diễm phù hoặc gậy bên trên ba đạo mực vết, cái kia tinh xương đao đầu. Đao này hẳn không phải là cái gì phổ thông chất liệu chế tạo. Cái kia có thể dán lên bao nhiêu tấm đùa hoặc gậy bên trên bao nhiêu nói mực vết. Vũ liếc qua Chu Phàm có thể nhanh như vậy nghĩ đến vấn đề này, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá hắn vẫn là cấp ra đáp án, tinh xương chất liệu đặc thù, cụ thể ta cũng không nhớ rõ, bất quá liền ta biết, ngươi dán bao nhiêu tấm đùa đi lên, nó cũng sẽ không bị phụ lực loại hình đứt đoạn, vì lẽ đó hẳn là vô hạn. Vô hạn? Chu Phàm hút miệng hơi lạnh, nếu là dạng này, đây chẳng phải là chỉ là vụ lại rất mau đánh gãy Chu Phàm mỹ hảo hảo từng nói, nhưng lấy tinh xương như vậy mảnh khảnh thân đao, nhiều lắm là ba đạo tiểu diễm phù, liền bị phù văn chất đầy, mực vết cũng liền bốn đạo, tại thân đao che kín phù văn về sau, ngươi trồng bao nhiêu phù lục, đó cũng là không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn, cái này ngươi hẳn là minh bạch. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn đương nhiên biết, đây là phù lục thiếu hụt, nếu không chỉ cần tìm được một thanh có thể gánh chịu phù lực danh đao, vậy chỉ cần muốn không hạn chế xếp hoàng giai hạ phẩm phù lục liền có thể đạt tới vô hạn uy lực. nhưng trên thực tế bởi vì đao thể tích hạn chế uy lực của nó, liền xem như rộng như cánh cửa danh đao, chỉ sợ cũng điệp ra không có bao nhiêu trường. Vì lẽ đó những cái kia hoàng giai trung phẩm, thượng phẩm thậm chí lam giai phù lục đều có nó trọng yếu tác dụng, có thể điệp ra ba đạo hoàng giai hạ phẩm phù lục binh khí, vậy liền có thể điệp ra ba đạo hoàng giai trung phẩm phù lục, điệp ra uy lực tự nhiên không phải hoàng giai hạ phẩm phù lục có thể sánh ngang. Chỉ là hoàng giai trung phẩm phù lục đối Chu Phàm loại người này đến nói quá đắt đỏ, ba đạo cùng một chỗ dùng. Liền xem như trong thôn Nam Hiểu vẽ bùa phù sư cũng không dám nghĩ như vậy. Chu Phàm hai lần giám định sử dụng hết, hắn còn lại một cái vấn đề nhỏ cơ hội, hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút mới hỏi, cái kia bạch lệ quái dị kén cây nhược điểm ở đâu? Lúc đầu Chu Phàm muốn hỏi cần câu chuyện, bất quá cần câu có thể thả một chút, vấn đề này càng thêm mấu chốt. Ngươi thật xác định hỏi cái này dạng một vấn đề? Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, ta xác nhận, ngươi mau một chút, ta không có thời gian. Chu Phàm có chút nóng nảy nhìn thoáng qua đồng hồ cắt nói, đạt được kia bản cấp thấp quái dị tài liệu ngắt lấy thực lục hắn nghiêm túc xem một lần, thế nhưng là cái kia sách chỉ nhắc tới cùng quái dị danh tự cùng tài liệu ngắt lấy phương pháp, còn lại đồ vật rất ít đề cập, căn bản cũng không có nâng lên nên như thế nào đối phó quái dị, nếu không hắn cũng không cần hỏi vụ. Vũ nói, nhược điểm của nó ngay tại bản thân nó không cách nào di động, bản thể của nó rất là yếu đuối, liền xem như người bình thường, cầm trong tay một thanh dịu, cũng có thể đưa nó chặt đứt, giết nó, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến vượt qua nó những cái kia cây kén. Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, Chu Phàm liền bị kéo rời hôi hạ không gian. Hố cha trả lời. Chu Phàm mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Chương 157. Liên tục ngưng hai lô chương 157, liên tục ngưng hai lô ai cũng biết kén cây không cách nào di động, nếu có thể vượt qua cây kén, cái kia còn cần phải lo lắng giết không chết vấn đề của nó. Vũ câu trả lời này thực sự quá không có dinh dưỡng, nhưng hiển nhiên đây là duy nhất đáp án. Chu Phàm xem như tuyệt vọng rồi, bất quá giết kén cây vấn đề này không cần hắn quá lo lắng, hắn chỉ cần cân nhắc tại trận này nghi loan ti chủ đạo tiêu diệt kén cây chiến đấu bên trong như thế nào sống sót. Có cơ hội hắn sẽ cân nhắc đục nước béo cò một đao chặt đứt kén cây, dù sao đây chính là bạch lệ cấp quái dị, đại biểu cho số lượng không ít sám trùng. Điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn, hắn mới có thể xuất thủ. Chu Phàm vừa nghĩ, một bên đem bên giường đao dị cùng đan dược bình sứ thực hóa. Chu Phàm thu hồi đan dược bình sứ, hắn nhẹ nhàng phẩy tay bên trong đao dị, nhìn như dài nhỏ thân đao so với hắn hoàn thủ trực đao còn nặng hơn một chút. Chỉ là vết dị loang lổ dáng vẻ thật sự là quá xấu. Chu Phàm lại đem trước bàn hoàn thủ trực đao rút ra, hắn còn kịp đi kho binh khí thay mới đao. Thanh này hoàn thủ trực đao tại trải qua cuộc chiến đấu kia về sau, đã bị Chu Phàm đại lực chém vào cây kén bổ đến vết thương chồng chất, lưỡi đao bên trên càng là có mấy cái khe. Những cái kia cây kén bản sự khác còn nhìn không ra, nhưng thân thể cực kỳ cứng cỏi, nếu là không có phụ phù lục phàm binh căn bản không gây thương tổn được bọn chúng. Chu Phàm tả hữu hai thanh đao giao nhau tướng chặt, ca một tiếng, hoàn thủ trực đao gãy thành hai đoạn. Chu Phàm thỏa mãn nhìn một chút đao dị, xấu là xấu xí một chút, sắc bén độ khả năng cũng không quá đủ, nhưng bởi vì chất liệu nguyên nhân thắng ở đủ cứng. Dạng này về sau chiến đấu vô luận dùng khí lực lớn đến đâu, cũng không sợ đao trong tay mình đứt gãy. Trước đó sử dụng hoàn thủ trực đao thời điểm còn có đao sẽ bẻ gãy lo lắng, hiện tại không cần lo lắng. Bất quá sắc bén độ. Chu Phàm nhìn xem vết dỉ loang lổ thân đao, hắn có chút không cam tâm theo trong nhà lấy ra đá mài đao, dính mài nước. Vẹn vẹn một lát, hắn phát hiện tinh xương trên đao mặt vết dỉ không có bất kỳ cái gì rơi xuống vết tích, mới từ bỏ như thế ngu xuẩn cách làm. Chu Phàm dùng vải bao khỏa lên không có vỏ đao tinh xương đao, hắn đi ra trong phòng, nhìn thoáng qua trên trời mặt trời, xem chừng mình ngủ chừng nửa canh giờ. Nghi Loan Ti người không biết lúc nào đến, hắn không còn dám tiếp tục trì hoãn, mà là quay người đi đến sau phòng tiểu viện, lấy ra bình sứ trắng, đổ ra một viên ngưng lô hoàn nuốt xuống. Sau đó vận chuyển cửu lô bạo nhất công, không bao lâu nữa, Chu Phàm chân trái đột nhiên trống. Trứng lên đến, cơ bắp than hồng, dâng lên từng sợi khói trắng. Chân trái khôi phục nguyên hình về sau, Chu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy ngưng kết ra lò thứ tư chân trái lô. Kể từ đó, hắn liền không còn là chân sau bộc phát, ngày hôm qua thứ yếu không phải chỉ có đùi phải bộc phát, hắn hai chân bạo phát xuống, dựa vào hắn khổng lồ khí lực dẫm lên mặt đất lực bộc phát, hắn chạy trối chết tốc độ khẳng định sẽ so tham dò đội tất cả mọi người phải nhanh. Hiện tại xem như đem hai chân thiếu hụt bù đắp, có ngưng lô hoàn tương trợ, Chu Phàm thậm chí không có cảm thấy bất luận cái gì theo bộc phát sơ đoạn đến bộc phát trung đoạn cánh cửa cản trở, ngưng ra lò thứ tư hắn đã là bộc phát trung đoạn cảnh giới. Chu Phàm lại lấy ra viên thứ hai ngưng lô hoàn nuốt xuống. Hắn lần này cần cô đọng ngũ tạng lô tâm lô. Phổ thông bộc phát đoạn công pháp là tại bộc phát cao đoạn sau đem thân thể coi như một cái chỉnh thể tới tu luyện sau thân thể chỉnh thể bộc phát, khi đó liền có thể cho mình tứ chi gia tăng gấp đôi lực bộc phát. Cửu lô bạo nhiên công chỗ đặc thù ở chỗ nó đem thân thể chia 5 lô tu luyện, phân biệt là tâm can tỳ phổi thận 5 lô, cái này 5 lô cùng ngũ tạng kỳ thật liên quan không nhiều, chỉ là vị trí phân bố tại ngũ tạng tầng ngoài, mới xưng là ngũ tạng lô. Nhưng cái này 5 lô mỗi tu thành một lò đều có thể cho Chu Phàm gia tăng gấp đôi lực bộc phát, 5 lô liền là gấp 5 lần, tăng thêm tứ chi 1 lần, đó chính là công pháp cực phẩm cực hạn gấp 6 lần, thiếu đốt huyết khí thậm chí có thể đạt tới gấp 7. Chỉ có tu luyện tới ngũ tạng lô mới có thể thể hiện ra cửu lô bạo nhiên công điểm mạnh, giống ta nguyên bạo tụ công cũng chỉ có tứ chi 1 lần bộc phát, thân thể lại là điệp ra 1 lần bộc phát, cộng lại mới 2 lần bộc phát. Chu Phàm một khi tu thành tâm lô, hắn liền có 2 lần bộc phát, đây đã là ta nguyên bạo tụ công cực hạn. Lại thêm hắn tại lực khí đoạn đánh xuống vững chắc nội tình, 2 vạn cân khí lực 2 lần bộc phát, bình thường bộc phát cao đoạn võ giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Có ngưng lô hoàn trợ giúp, Chu Phàm chỉ cần giống vừa rồi như vậy vận chuyển cửu lô bạo nhiên công, đem dược lực tăng ra, ở trái tim chỗ ngưng tụ ra tâm lô. Bình một tiếng, hắn thân thể bỗng nhiên phồng lớn một vòng, nguyên bản rộng lớn quần áo bị chống phồng lên, theo cái kia áo trong khe có xương trắng buốt hơi mà lên. Chu Phàm đưa tay kéo ra hai bên và táo quan sát, trái tim của hắn bốn phía trở nên nốt hồng, nguyên bản cái kia số tuổi thọ màu xám vòng tròn vòng huyết sắc số lượng liền tựa như đánh lên một tầng than đỏ màu lót, thân thể da lưng, cơ ngực, cơ bụng mấy người cơ bắp từng khối nâng lên, cơ tuyến rõ ràng. So sánh với phồng lớn một vòng thân thể, bình thường tứ chi đều có vẻ hơi không cân đối. Kéo dài một lát, phồng lớn một vòng thân thể mới co vào, khôi phục nguyên hình. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười, tâm lô không chỉ có thể cho hắn cung cấp một lần lực bộc phát, còn cho hắn cung cấp tăng gấp bội tiếp tục thời gian, trước đó hắn tứ chi bộc phát, nhiều nhất có thể tiếp tục mười mấy giây lát, nhưng bây giờ tu thành tâm lô, cái kia lúc bộc phát ở giữa đã gia tăng đến 30 mấy giây lát, cái này cũng rất mấu chốt. Chu Phàm lại lấy ra bình sứ trắng, bên trong còn có một viên ngưng lô hoàn. Nhưng viên này ngưng lô hoàn để Chu Phàm lộ vẻ do dự, hiện tại nếu là dùng, hắn không thể nghi ngờ có thể lại ngưng tụ một lò, lại tăng thêm một lần lực bộc phát cùng kéo dài hơn lúc bộc phát ở giữa. Để hắn do dự địa phương ở chỗ, đây là một viên cuối cùng ngưng lô hoàn, hắn do dự phải chăng muốn đem viên này ngưng lô hoàn lưu đến cô đọng thứ 7 lô thời điểm dùng. Thứ 7 lô là cựu lô bạo nhiên công bộc phát trung đoạn đến bộc phát cao đoạn một cái ngưỡng cửa, nếu là có ngưng lô hoàn, hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua ngưỡng cửa kia, từ đó tiết kiệm càng nhiều tích lũy thời gian. Là hiện tại tăng cường thực lực vẫn là lưu đến về sau đột phá bình cảnh, đây là Chu Phàm xoắn suýt địa phương. Hắn nghiêm túc cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định đem ngưng lô hoàn trước bảo lưu lại đến, hiện tại hắn thực lực đã tăng nhiều, coi như tại những cái kia cây kén vây công xuống, hắn cũng có lòng tin có thể dựa vào hai lần bộc phát phá vây rời đi. Thứ 6 lô không có bình cảnh vấn đề, chỉ cần tốn một chút thời gian liền có thể ngưng lô ra, vẫn là lưu cho thứ 7 lô đột phá bình cảnh dùng càng thêm phù hợp. Thu hồi ngưng lô hoàn, Chu Phàm trở về phòng làm một chút ăn uống, để cho mình cùng lão huynh ăn chán chê một bữa về sau, hắn vô vô lão huynh đầu chó cười nói, lần này ngươi để ở nhà thủ nhà, chờ ta trở lại. Chu Phàm là đi cùng lấy Nghi Loan Ti tiêu diệt kén cây, không phải đi tuần tra, đối mặt nhiều như vậy cây kén, mang lên lão huynh tác dụng liền không lớn, còn không bằng để đầu này lão cậu để ở nhà càng thêm an toàn một chút. Lão huynh cái kia chùi lủi liêm đao đôi lắc lắc. Chu Phàm đem tất cả mọi thứ kiểm tra một lần, khóa chặt cửa liền hướng về ngoài phòng đi đến. Lão huynh đi theo phía sau hắn đi vài bước. Trở về đi, không cần đưa. Chu Phàm cười hướng nó khoát khoát tay, lão huynh mới dừng lại bước chân, phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay người đi trở về. Chương 158. Tụ tập chương 158, tụ tập Chu Phàm đến đội tuần tra doanh địa lúc đã ngày gần giữa trưa. Hắn đi trước thấy Hoàng phụ sư, hỏi thăm Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti người đến không có, kết quả Hoàng phụ sư mặt mang thần sắc lo lắng lắc đầu. Điều này tựa hồ có chút không tầm thường, vốn nên là sáng sớm liền đến Nghi Loan Ti còn chưa tới. Ngược lại là hai thôn phái tới võ giả đều đến, đã bị mang đi nghỉ ngơi. Chu Phàm xoay người đi kho binh khí, hắn muốn tìm một cái vỏ đao, chỉ là tinh xương đao dị thân đao đặc biệt, thích hợp vỏ đao rất ít, cuối cùng hắn chỉ có thể tìm một cái miễn cưỡng chịu đựng. Về phần cái kia thanh cự đao bởi vì không có lợi kim phủ, Chu Phàm liền không có mang lên nó. Chu Phàm từ kho binh khí đi ra, hắn suy nghĩ Nghi Loan Ti người chẳng lẽ trên đường xảy ra vấn đề, nếu là lại không đến, hắn tìm thanh tĩnh địa phương luyện một chút đao cũng tốt. Bất quá đứng tại kho binh khí trước hắn rất nhanh liền nhìn thấy có hai cái đội tuần tra đội viên đón ba người đi vào doanh địa. Một mực tại ngừng chân ngắm nhìn Hoàng phụ sư mặt lộ vui mừng nên đón. Ba người này ở giữa cái kia là Chu Phàm trước đó thấy qua Nghi Loan Ti An Đông Sử Yến Quy Lai, Yến Quy Lai bên hông buộc lấy một cái băng lam hồ lô rượu, trên lưng của hắn có một cái cao cỡ nửa người tựa một thùng rượu. Về phần hắn một tạ một hữu hai người lộ ra càng thêm đặc biệt. Một cái là la hầu tóc trắng như tuyết sương, nhưng lại có một đôi đen lông mày, trên mặt có bát tự văn, mặt của nàng bờ môi trắng đến không có một chút huyết sắc, giống như là từ mộ bên trong khai quật ra người chết. Trên người nàng chỉ hệ có phù túi, vai trái nâng một cái dương sắt lớn, trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì phí sức vẻ. Một cái khác thì là 7-8 tuổi tiểu hài tử, tiểu hài tử này người mặc cẩm y liễu, mặt như thanh ngọc, phấn điêu ngọc trác, sinh ra một đôi hẹp dài sâu mắt, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hai đầu lông mày càng là lộ ra kiêu căng kiêu ngạo vẻ. Bên hông buộc lấy một thanh vỏ bên trên khảm hồng ngọc dao găm ngắn và vải vàng phù túi. Tiểu hài mặt một mảnh thanh ngọc sắc, cùng lao hầu thoạt nhìn đều không giống nhân loại bình thường. Cái này khiến Chu Phàm thấy âm thầm kinh ngạc. Bất quá Chu Phàm chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, không có tùy tiện đi qua ý tứ, dù sao hắn không phải Nghi Loan Ti người, tại không có người gọi hắn tình huống dưới, hắn đi qua cũng không quá phù hợp. Hoàng phủ sư một mặt khách khí đem người lên tiến tập nghị phòng, rất nhanh hắn lui ra ngoài, đối cửa ra vào hai cái đội tuần tra viên nói một câu. Đội tuần tra viên vội vàng chạy chậm đến rời đi. Hoàng phủ sư vờn quanh một vòng, nhìn thấy Chu Phàm chính khoanh tay nhìn về phía hắn. Hoàng phủ sư hướng Chu Phàm bên này đi tới, hắn hướng Chu Phàm vẫy tay. Chu Phàm liền đi qua hỏi, Nghi Loan Ti cũng chỉ đến ba người sao? Dù cho Chu Phàm đã từng gặp qua Yến Quy Lai thực lực, nhưng bọn hắn phải đối mặt là kén tây, ba người này thật đầy đủ sao? Hoàng phù sư gật đầu nói, nếu không phải chỉ có ba người, liền sẽ không cần ba người chúng ta thôn võ giả hiệp trợ, Yến đại nhân liền tại bên trong, ngươi có muốn hay không đi vào gặp một chút hắn? Chu Phàm lắc đầu, hắn cùng vị kia Yến Quy Lai chỉ là gặp mặt một lần, đối phương tặng hắn một bầu rượu, nếu là nói có bao nhiêu quen thuộc, thế thì chưa hẳn. Nếu như trong phòng chỉ có Yến Quy Lai một người tại, Chu Phàm có lẽ sẽ gặp một lần hắn, đa tạ hắn lần trước đưa tặng bạo bầu rượu, nhưng bây giờ trong phòng còn có hai cái người xa lạ tại, vậy liền không thích hợp. Cũng đúng, ôn chuyện có thể sau đó lại nói, hiện tại làm chính sự quan trọng. Hoàng phù sư không tiếp tục khuyên, hắn lại nói ra, Yến đại nhân để hết thảy tham gia thảo phạt võ giả tới tập hợp, ta đã để người đi gọi. Chỉ chốc lát sau, ba cái thôn võ giả đều tụ tập đến doanh địa phía trên. Hoàng Mao hai vị phù sư đem Chu Phàm bốn cái tam khâu thôn võ giả đưa đến một bên nhỏ giọng thương lượng. Dựa theo Yến đại nhân phân phó, mỗi cái thôn chỉ có thể lưu lại một người đóng giữ, chúng ta tam khâu thôn hiện tại liền có chúng ta 6 võ giả, năm trong đó chỉ có thể lưu lại một người đóng giữ. Hoàng phù sư chậm rãi nói, ta cùng Mao huynh là Nghi Loan Ti phù sư, lần chiến đấu này là nhất định phải tham gia. Vậy các ngươi bốn người ai lưu thủ tam khâu thôn? Hoàng phù sư nhìn về phía Chu Phàm bốn người, ta đề nghị để La thôn chính lưu lại. Hiện tại trong bốn người La Liệt Điền thực lực yếu nhất, hơn nữa hắn là thôn chính, vô luận là trong thôn sự tình vẫn là đội tuần tra sự tình, hắn đều có thể xử lý thích đáng, vì lẽ đó Hoàng phù sư mới đề nghị như vậy. Chu Phàm, Lỗ Khôi, Trứ Thâm Thâm ba người đối với cái này không có nói ra dị nghị. Tam khâu thôn thảo phạt kén cây nhân tuyển một chuyện chỉ đơn giản như vậy định ra đến. Chu Phàm nhìn một chút doanh địa bên trên những cái kia võ giả, Mãng Nưu thôn lần này có 5 võ giả tham gia, lần trước thăm dò đội tống phủ sư 3 người đều ở trong đó. Về phần ẩn phúc thôn lúc đầu bao quát phủ sư có 6 võ giả, nhưng thăm dò đội chết 2 cái, còn thừa lại 4 cái, muốn lưu một cái đóng giữ thôn, bọn hắn gia nhập thảo phạt đội nhân số ít nhất chỉ có 3 người. 3 cái thôn cộng lại võ giả tổng cộng 13 người. Đám võ giả tụ tập cùng một chỗ, Tam Câu thôn cùng Mãng Nưu thôn đoạn thời gian trước phát sinh xung đột, hiện tại hai thôn quan hệ ở vào điểm đóng băng, tự nhiên không có lời gì dễ nói. Về phần ẩn phúc thôn tại thăm dò trong đội tổn thất một cái thôn chính cùng trẻ tuổi võ giả, hai cái phụ sư cùng một cái ẩn phúc thôn trung niên võ giả tâm tình nặng nề, càng là không tâm tình phản ứng hai cái thôn võ giả. Vệ chống cái khác trên đất chống ba cái thôn võ giả đều ở vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Hoàng phụ sư thấy hết thảy võ giả đều đến, hắn liền đi tập nghị phòng đem Yến Quy Lai ba người mời đi ra. Nhìn xem hướng bọn hắn đi tới Yến Quy Lai ba người, võ giả sắc mặt khác nhau, bọn hắn có nhận ra Yến Quy Lai ba người, có dứt khoát một cái đều không nhận ra. Bất quá hết thảy võ giả trong lòng đều mang lo lắng. Bởi vì bọn hắn tham gia kén cây thảo phạt chỉ có 13 người, bao quát tiến quy lai 3 người cũng chỉ có 16 người. 16 người võ giả đội ngũ, thoạt nhìn quy mô cũng không nhỏ. Nhưng bọn hắn muốn đối phó thế nhưng là kén cây, từ trước mắt thăm dò đội phải đến tình báo đến xem, lần trước truy sát thăm dò đội thụ kiện tử liền hơn trăm, cái này hơn trăm thụ kiện tử khẳng định không phải toàn bộ, tuyệt đối có một bộ phận lưu thủ lấy kén cây. Nói cách khác kén cây thụ kiện tử có thể là 100 đến 200 ở giữa. Cái kia thảo phạt đội người sẽ khả năng một cái đối mặt 10 cái hoặc 10 cái hắc du cấp thụ kiện tử, nói không chừng còn trộn lẫn lấy huyết du cấp thụ kiện tử. Liền xem như bộ phát đoạn võ giả đều khó mà đối phó 10 cái ở trên dạng này thụ kiện tử, muốn bọn hắn đi thảo phạt, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chu Phàm trong lòng đồng dạng mang theo dạng này lo lắng, đứng ở trong đám người hắn dò xét một chút Yến Quy Lai cầm đầu Nghi Loan Ti ba người, hắn đang suy nghĩ ai cũng có thể nghĩ tới vấn đề, Yến Quy Lai ba người không có khả năng nghĩ không ra. Yến Quy Lai ba người còn làm cho tất cả mọi người tụ tập tới, bọn hắn khả năng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Yến Quy Lai đi tới gần, hắn trước đem trên lưng tượng một thùng rượu buông xuống, thùng rượu vang lên trầm muộn rơi xuống đất âm thanh, khiêu khích một số cho bụi. Mặt trắng lao hầu đồng dạng đem trên vai dương sắt lớn buông xuống, sắc mặt nàng hờ hững thối lui đến Yến Quy Lai sau lưng. Thú vị là cái kia thanh ngọc tiểu hài lại là cùng Yến Quy Lai đứng ở trên một đường thẳng, hắn không muốn đứng tại Yến Quy Lai phía sau. Chương 159. Thảo phạt sách lược chương 159, thảo phạt sách lược Yến Quy Lai chỉ là nhàn nhạt liếc qua thanh ngọc đứa trẻ, sau đó nhìn về phía trước người hắn đứng thẳng ba thôn đám võ giả. Cảm tạ các vị đến. Yến Quy Lai mở lời nói, thanh âm của hắn rất nhẹ, lại có thể tùy tiện truyền vào mỗi cái võ giả trong lỗ tai. Lần này chúng ta muốn đối phó chính là Bạch Lệ cấp kén cây. Tin tưởng có mặt chư vị, đừng nói Bạch Lệ quá gì, liền xem như hắc quán đều khó mà gặp một lần, trong lòng các ngươi có lẽ sẽ tồn tại các loại lo lắng. Các ngươi lo lắng ta cũng có thể lý giải, nhưng xin tin tưởng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti thường xuyên phải xử lý đủ loại quái dị, oan cấp quái dị chúng ta giết qua không ít, lệ cấp quái dị chúng ta cũng từng giết. Đừng nói Bạch Lệ cấp quái dị, liền xem như hắc lệ thậm chí huyết lệ ta đều cùng nó nhóm đã từng quen biết. Yến Quy Lai ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, như bầu trời bay lượn sơn ứng đồng tử. Lo lắng của các ngươi là không cần thiết, ta cũng không cần các ngươi vọt tới tận cùng bên trong nhất đi đem kén cây chặt đứt, các ngươi phải làm chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ chúng ta, chỉ cần các ngươi chiếu mệnh lệnh của chúng ta làm việc, tin tưởng nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Yến Quy Lai nói liền đi đến đem hòm sắt mở ra, bên trong dòng dã một dương giấy vàng phụ lục. Chúng ta sở dĩ khoan thai tới chậm, là bởi vì muốn chuẩn bị những vật này, trong dương có 600 đạo tiểu diễm phù, các ngươi 13 người mỗi người có thể phân 45 đạo tả hữu, trong đó còn có 13 đạo hoàng giai trung phẩm phụ lục từ điện phù, mỗi người một đạo, đây là Nghi Loan Ti chuẩn bị cho các ngươi phụ lục. Yến Quy Lai chậm rãi nói. Nghe Yến Quy Lai, trong đám người vang lên một trận tiếng ồn ào. Chu Phàm cũng hút miệng hơi lạnh, nhiều như vậy phụ lục, Nghi Loan Ti thật là thủ bút thật lớn, kể từ đó, cho dù có hơn 100 con thụ kiện tử, nhiều như vậy tiểu diễm phụ tuyệt đối là đầy đủ, chớ nói chi là có hoàng giai trung phẩm phụ lục từ điện phụ. Còn có cái này. Yến Quy Lai lại vỗ vỗ tượng một thùng rượu, cái này một thùng là cuồng huyết ỉu, có thể gia tăng các ngươi lúc buộc phát ở giữa, cụ thể tiếp tục lúc buộc phát ở giữa nguyên nhân người mà nói, bất quá ngắn nhất cũng có thể tiếp tục 10 giây lát, liền là không thể uống quá nhiều, nhiều nhất 3 miệng, nếu không dễ dàng tổn thương thân thể các ngươi huyết khí. Cuồng huyết ỉu lại là gây nên một trận ồn ào thanh âm, cái này một thùng lớn rõ ràng đều là cuồng huyết ỉu, có mặt phần lớn là buộc phát đoạn võ giả, chỉ có cực nhỏ số là lực khí đoạn võ giả, rượu này đối bọn hắn đến nói liền là một loại thực lực trực tiếp tăng lên. Trận chiến này vì tiêu diệt kén cây, Nghi Loan Ti hiển nhiên là xuống tiền vô lớn. Chu Phàm trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Nghi Loan Ti khó trách được gọi là đại ngụy triều thứ nhất cơ cấu, vẹn vẹn thấp nhất cấp một chi nhánh giống như này bỏ được. Không ít võ giả nhìn xem một cái dương phụ lục cùng cái kia thùng cuồng huyết ỉu, khôi phục không ít lòng tin, có nhiều như vậy phù lục cùng cuốn huyết hữu, kén cây liền không có đáng sợ như vậy. Còn có chính là, Tiễn Phi Lai dừng lại một chút, thẳng đến tất cả mọi người an tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nói ra, trận chiến này nhất định phải tiêu diệt kén cây, tại tiêu diệt kén phía sau cây, còn lại phù lục cùng rượu đều thuộc về các ngươi, Nghi Loan Ti tuyệt không thu về. Bất quá hy vọng các ngươi không cần bởi vậy không nỡ dùng, mà đem mạng của mình vứt bỏ. Mỗi cái tham gia thảo phạt đội còn sống xuống tới võ giả đều có thể thu hoạch được 100 huyền tệ, nếu như bất hạnh chết trận, Nghi Loan Ti cũng nhất định trao phong phú trợ cấp. Một số người nghe đến đó, trên mặt lộ ra nét mừng, có thể lưu lại phù lục cùng rượu không nói trước, riêng là 100 huyền tệ đây chính là một bút không ít tiền, coi như bất hạnh chết rồi. Nghi Loan Ti cũng cho bọn hắn miễn đi một chút nỗi lo về sau. Tiễn Phi Lai nhìn xem một số võ giả trên mặt lộ ra phân chấn ý, hắn âm thanh lạnh lùng nói, một điểm cuối cùng, dám không nghe mệnh lệnh, lâm trận bỏ chạy người coi như chạy, Nghi Loan Ti cũng sẽ đối hắn hạ đạt lệnh truy nã. Hiện trường lại an tĩnh một cái chớp mắt, trong lòng loại suy nghĩ này người đều thu liễm, Nghi Loan Ti thế lực cực kỳ khổng lồ, trừ phi lâu dài tại giã ngoại sinh hoạt mới có thể không bị phát hiện, nhưng người rất khó tại nguy hiểm giã ngoại trường kỳ sống sót. Tại một phen vừa đấm vừa xoa lời nói về sau, Tiễn Phi Lai để Hoàng Phù Sư tìm đến một chút thịnh rượu khí cụ, đem phù lục cùng cuốn huyết cựu đều phân phát xuống dưới, cựu liền tham chiến phù sư đều không ngoại lệ nhận phù lục. Phân phát xong phù lục cùng say rượu, Tiễn Phi Lai vừa lớn tiếng quát, theo trước đó phái ra thăm dò đội tin tức nhìn, cái kia kén cây rất có thể vẫn còn yên lặng tiến hóa kỳ, đây là nó suy yếu nhất thời điểm, chúng ta bây giờ xuất phát. Chu Phàm ở bên trong 13 người cùng nhau lên tiếng là, 16 người tạo thành thảo phạt đội mênh mông quần quần xuất phát. Tại đội ngũ tiến lên trong lúc đó, Tiễn Phi Lai chỉ là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trong đám người Chu Phàm, hắn ẩn ẩn cảm giác được Chu Phàm thực lực lại tiến thêm một bước, tựa hồ bước vào bộ phát sơ đoạn. Bất quá Yến Quy Lai không có suy nghĩ nhiều, đi tại phía sau nhất hắn cùng Nghi Loan Ti hai người gọi Mao phủ sư bọn người, một bên tiến lên một bên hỏi thăm có quan hệ kén cây tin tức. Thảo phạt đội nhân số càng nhiều, đối giã ngoại cũng không có quá nhiều ý sợ hãi, trên xích đạo tốc độ tiến lên rất là cấp tốc. Nhưng cho dù là dạng này, cái kia thanh ngọc đứa trẻ vẫn là mặt lộ bất mãn chi sắc, hắn nghiêm nghị quát, đừng lèm mà lèm bề, trước mặt cho ta nhanh hơn chút nữa, gặp được dám cản đường quái dị trực tiếp giết là được. Thế là đám võ giả chạy chậm đến tiến lên. Yến Quy Lai đôi lông mày nhíu lại, bất quá hắn không có như vậy nói cái gì. Sau đó thanh ngọc đứa trẻ mấy lần mở miệng trách cứ quá mắng, trong ngôn ngữ cực kỳ vô lễ. Rất nhiều võ giả đối cái này cổ quái thanh ngọc đứa trẻ đều là giận mà không dám nói gì, bùi đầu tiến lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, phía trước nhất võ giả bỗng nhiên toàn bộ dừng bước, khiến cho phía sau bọn họ võ giả cũng không thể không dừng bước, nguyên bản coi như chỉnh tề trận hình cũng biến thành lộn xộn. Thanh ngọc đứa trẻ trên mặt lộ ra tức giận mắng chửi nói, các ngươi những này gương giả vũ phu, không hiểu quân kỷ, làm sao đột nhiên dừng lại? Nếu là không cho ta một lời giải thích, nhất định sống lột da các của các ngươi. Hồi bẩm vị đại nhân này, phía trước xuất hiện quái dị bầy xuyên qua xích đạo. Một vị mãng lưu thôn võ giả mặt mang ý sợ hãi, nhưng thanh âm lạnh lùng nói. Thanh ngọc đứa trẻ trên mặt tức giận càng tăng lên, hắn nổi giận nói, cái gì quái dị bầy? Trực tiếp ép tới chính là, làm ta nói là gió bên tai sao? Đều là chút phế vật, mau tránh ra cho ta, chờ ta tới. Phía trước không ít võ giả mặt lộ vẻ quái dị, cũng cấp tốc tránh ra một đầu nhân đạo. Trong đám người Chu Phàm đồng dạng mắt mang ý cười. Thanh ngọc đứa trẻ mặt mũi tràn đầy tự tin cất bước mà ra, vừa định đối cái kia quái dị bầy triển lộ hắn lôi đình thủ đoạn, khiến cái này hương giá vũ phu mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của hắn, chỉ là hắn nhìn xem đám kia giống như thủy triều bò qua kiến đen, trên mặt đắc ý im bặt mà dừng, tấm kia mặt xanh trở nên càng xanh. Hắn không dám ra tay. Những này kiến đen toàn thân xích hắc, màu đen buôn cánh, màu đen xúc tu, màu đen ngặt răng, duy chỉ có 6 kiến chân phát ra huyết hồng ánh sáng. Kiến đen lít nha lít nhít xếp cùng một chỗ, theo xích đạo chậm rãi bò mà qua, đến mãi không hết. Những này kiến đen có mặt tất cả võ giả đều nhận ra, liền xem như Chu Phàm cũng có thể tùy tiện đưa chúng nó nhận ra tới. Bạch Du huyết tu nghĩ, nhất ôn hòa Bạch Du, nhưng cũng là đáng sợ nhất Bạch Du. Ôn hòa ở chỗ bọn chúng chưa từng chủ động công kích bất luận cái gì sinh mệnh, đáng sợ ở chỗ nó mỗi lần xuất hiện số lượng đến trăm vạn mà tính, không có bất kỳ cái gì sinh vật dám trêu chọc bọn chúng. Chương 160. Lực sĩ cùng phù sư chương 160, lực sĩ cùng phù sư huyết tu nghĩ bầy xuất hiện ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì mấy trăm triệu, trừ đáng sợ số lượng bên ngoài, còn có khó giải quyết địa phương là kiến thân thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương. Nhưng may mắn loại này đáng sợ quái dị xưa nay sẽ không trêu chọc bất cứ sinh vật nào, nếu không liền sẽ không bị bình xét cấp bậc làm Bạch Du. Chậm chạp huyết túc nghĩ bầy hình thành một đầu đường thật dài, xem ra trong thời gian ngắn chậm chạp không hết. Ba thôn võ giả đều mắt mang giễu cợt ý nhìn xem thanh ngọc đứa trẻ, bọn hắn đã sớm nhìn chiều này bọn hắn hô to gọi nhỏ thằng nhóc khó chịu. Người bình thường nổi giận lúc sắc mặt là đỏ lên, nhưng thanh ngọc đứa trẻ sắc mặt tăng thành màu xanh, hắn cảm thấy rất bị khuất, nhưng lại không biết hướng ai nổi giận, hắn bản sự siêu phàm, nhưng cũng không dám trêu chọc huyết túc nghĩ bầy. Đông Phương thiếu gia không phải là rất lợi hại sao? Chỉ là huyết túc nghĩ hẳn là khó không được ngươi, liền làm phiền ngươi xuất thủ diệt đi bọn chúng, dạng này chúng ta tốt đi đường. Lúc này mở miệng nói chuyện lại là Yến Quy Lai, hắn một mặt lạnh lùng. Thanh ngọc đứa trẻ cặp kia sâu mắt hai bên dựng thẳng lên, ngoan độc nhìn về phía Yến Quy Lai, "Yến Quy Lai, ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng ta không dám trêu chọc cái này huyết túc nghĩ sao? Coi như ta thật công kích bọn chúng, cũng có thể trốn được, đến lúc đó đáng thương là bọn này chạy không nhanh võ giả. Gọi ta Yến đại nhân." Yến Quy Lai trên mặt lãnh ý càng thịnh, Đông Phương gia gia người liền lên thuộc hạ tôn ti đều không phân sao. "Đông Phương Ngọc, có muốn hay không ta dạy một chút ngươi? Lại nói ngươi chọc huyết túc nghĩ quay người chạy trốn có gì tài ba? Quả thực là mất mặt xấu hổ. Ta nhìn ngươi chỉ là cái đứa trẻ không so đo với ngươi, nhưng ta hy vọng không cần lại có lần tiếp theo, không quản là đối ta xưng hô vẫn là sự tính khác lên. Thanh Ngọc đứa trẻ cũng chính là Đông Phương Ngọc bờ môi hít hít, cuối cùng lại chỉ là hừ lạnh một tiếng không dám phản bác. Chu Phàm bọn người không rõ tình huống, chỉ là lặng lặng nghe hai người cãi lộn. Huyết Túc nghĩ bẩy kéo dài một khắc đồng hồ mới hoàn toàn bỏ cách xích đạo. Xem ra, những tiểu tử này là dự định tiến hành đường dài di chuyển. Tiễn Quy Lai thấp giọng tự nói một câu, vừa lớn tiếng nói, xuất phát, nơi này là giã ngoại, đều cho ta cẩn thận một chút. Thảo phạt đội tiếp tục tiến lên, tốc độ cũng đã nhận được nhất định khống chế. Chu Phàm nhìn xem đi xa chỉ có thể nhìn thấy một tuyến kiến ảnh Huyết Túc nghĩ bẩy, hắn nhớ tới lần thứ nhất đến giã ngoại gặp phải di chuyển tiểu linh, lần trước đụng phải di chuyển tiểu linh liền có chút kỳ quái, bởi vì di chuyển tiểu linh bình thường là tại trời đông giá rét mới có thể tiến hành di chuyển. Lần này lại là gặp được Huyết Túc nghĩ bẩy di chuyển. Bất quá Chu Phàm không có nghĩ lại, mà là tiếp tục theo đội ngũ tiến lên. Tiến lên ba thôn võ giả vẫn là tự giác dựa theo làng chia ba đẩy, Tam Câu thôn Hoàng Bao hai vị phụ sư, Lô Khôi, Chú Thâm Thâm đều tại Chu Phàm bên người. Cái kia Thanh Ngọc đứa trẻ đống nhiên từ phía sau lẻn đến phía trước đến, thân thể của hắn giống như một sợi khói nhẹ cách xa thảo phạt đội, nháy mắt chạy không còn hình bóng. Tốc độ thật nhanh, Chu Phàm khẽ mắt rút. Một chút, vẹn vẹn một lát liền biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, loại tốc độ này thực sự là kinh người. Cái này Đông Phương Ngọc. Ma phủ sư muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Mao lão đại nhân, cái này Đông Phương Ngọc đến tuột cùng lai lịch gì? Ta nhìn Yến Quy Lai đại nhân cũng có chút không quản được hắn. Lô Khôi thấp giọng hỏi. Ma phủ sư quay đầu nhìn thoáng qua cùng bọn hắn còn có đoạn khoảng cách Yến Quy Lai cùng cái kia mặt trắng bà lão. Xác nhận nghe không được sau hắn nói khẽ, tại Nghi Loan Ti thời điểm, ta cũng chưa từng thấy qua người này. Hoàng Phù Sư tiếp lời nói, hai chúng ta đều chưa thấy qua, hắn hẳn là gần nhất mới gia nhập Nghi Loan Ti Thiên Lương chi nhánh. Thiên Lương chi nhánh nhân thủ một mực không đủ, thỉnh thoảng sẽ có người gia nhập không phải cái gì kỳ quái chuyện. Ma Phù Sư âm thanh lạnh lùng nói, Yến Đại Nhân không quản được cái này Đông Phương Ngọc, không phải là bởi vì Yến Đại Nhân thực lực không bằng hắn, cái này Đông Phương Ngọc không phân tôn ti, tính cách kiêu căng, lại không đem tất cả chúng ta để vào trong mắt, dạng này người ta biết hắn đến từ địa phương nào? Địa phương nào? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Hắn họ Đông Phương, hẳn là đến từ môn phiệt Đông Phương gia. Ma phủ sư thanh âm thấp đủ cho mấy không thể nghe thấy, trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ kiêng dè, các ngươi ghi nhớ, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Nghe được môn phiệt hai chữ, Lô Khôi cùng Trĩu Thâm Thâm đều là sắc mặt biến hóa, ngưng trọng gật gật đầu. Chu Phàm không hiểu nhiều, bất quá cũng nhớ kỹ cái tên này, nơi này không phải thích hợp chỗ nói chuyện, hắn không có hỏi nhiều. Kỳ thật giống như Đông Phương Ngọc loại này tiên lão đại hắn lão nhị mà hàng, ở kiếp trước Chu Phàm cũng đã gặp không ít, đối với loại người này Chu Phàm là có thể tránh liền tránh. Nguyên lai là môn phiệt con cháu. Thế nhưng là tại sao phải mang lên hắn, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Lô Khôi có chút phàn nàn nói. Hoàng phù sư mặt lộ bất đắc dĩ nói, hẳn là chính hắn tận lực muốn theo tới, những này môn phiệt con cháu gia nhập Nghi Loan Ti, chỉ là vì tích lũy công lao, gặp kén cây loại này bạch lệ quá dị, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ qua loại cơ hội này, tốt, nói cẩn thận, không nên nói nữa cái đề tài này. Lô Khôi ngậm miệng lại. Cái kia đi theo Yến đại nhân bên người cái kia cao thủ là ai? Chu Phàm cũng không quay đầu lại nhỏ giọng hỏi. Ma phù sư hồi đáp, cái kia là ti bên trong ngân ấn lực sĩ mặt trắng Vương Tinh Anh. Tại Mao phủ sư giải thích phía dưới, Chu Phàm mới hơi hiểu rõ Nghi Loan Ti Thiên Lương chi nhánh, ở đâu cấp một Nghi Loan Ti lấy 4 ăn làm cầm đầu, trở xuống thì là lực sĩ cùng phụ sư, lực sĩ cùng phụ sư lại phân làm một ấn, thiết ấn, đồng ấn, ngân ấn, kim ấn. Lực sĩ xưng hô thế này sớm nhất đến từ lực khí đoạn võ giả, về sau chậm rãi diễn biến thành đồng dạng xưng hô, có lực chiến sĩ ngụ ý, lực sĩ liền không còn là lực khí đoạn võ giả xưng hô, trở thành Nghi Loan Ti thường thấy nhất người chấp hành xưng hô. Lực sĩ chủ yếu là xuất hành đối phó đủ loại quái dị, lực sĩ không đối phó được lại từ 4 ăn sử xuất tay xử lý. Mà phù sư bởi vì am hiểu vẽ bừa, bình thường sẽ lưu tại Nghi Loan Ti đóng giữ hoặc ngoại phái ra ngoài đóng giữ làng. Tại Nghi Loan Ti, lực sĩ thiệt chiến, phù sư thủ giỏi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bình thường mà nói, cùng chức giai lực sĩ thực lực đều so phù sư mạnh hơn một bậc, giống như Hoàng Bao hai vị phù sư buộc phát đoạn thực lực liền là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti đồng ấn phù sư, cùng bọn hắn đồng cấp đồng ấn lực sĩ có kháng kích đoạn thực lực. Sở dĩ như thế, chỉ cần là phù sư có vẽ bừa bản sự mà đưa đến. Đám người một bên thấp giọng nói chuyện phiếm, một bên cấp tốc tiến lên, không đến bao lâu, liền thấy núi Long Câu. Mà cái kia Đông Phương Ngọc đã đứng trên xích đạo, nhìn về phía núi Long Khâu, chờ lấy thảo phạt đội đến. Cái này Đông Phương Ngọc hẳn là sớm đạt được địa đồ, nếu không sẽ không biết núi Long Khâu ở nơi đó. Thảo phạt đội ngừng lại, tất cả võ giả đều nhìn núi Long Khâu, nhất là trước đó Chu Phạm những này thăm dò đội thành viên, hôm qua bọn hắn kém chút toàn bộ chết tại nơi này, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Đông Phương Ngọc mặt lạnh lấy hướng Chu Phạm bọn người quát, hiện tại liền cho ta xông lên núi đi, đem những cái kia thụ kiện tử toàn bộ giết. Chu Phạm ẩn ẩn cảm thấy đau đầu, cái này Đông Phương Ngọc liền là một cái không có gì đầu óc ương ngạnh tiểu hài tử. Nếu là thật nghe hắn mệnh lệnh dạng này xung phong lên núi, có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Không chỉ có là Chu Phàm minh bạch, còn lại võ giả cũng không để ý đến hắn. Đông Phương Ngọc thấy này tức giận nói, các ngươi thế mà không dám nghe ta hiệu lệnh. Đừng để ý đến hắn. Tiễn Quy Lai thu hồi nhìn về phía ngọn núi kia ánh mắt chậm rãi nói. Chương 161. Lên núi điều tra chương 161, lên núi điều tra Yến Quy Lai nói để không ít võ giả nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật từ cái này Đông Phương Ngọc lung tung ra lệnh, vậy bọn hắn liền thẳng rồi. Đông Phương Ngọc tức giận đến sắc mặt tăng xanh, hắn nhìn về phía Yến Quy Lai cả giận nói, Yến Quy Lai ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đông Phương Ngọc, nếu là Đông Phương Ngọc dám gọi thẳng tên, hắn không ngại giáo huấn một chút Đông Phương Ngọc. Yến đại nhân, đã đều đến, vì cái gì còn không mau nhường bọn hắn hành động? Đông Phương Ngọc cuối cùng vẫn không còn dám gọi thẳng Yến Quy Lai danh tự, chỉ có thể cưỡng chế tức giận trong lòng hỏi. Nếu không phải trước khi đến trong nhà liền dặn dò qua hắn, Thiên Lương Lý ba vị bốn an làm đều có chút bối cảnh, nhất là cái này Yến Quy Lai, để hắn không nên trêu chọc Yến Quy Lai, bằng không đổi trong đó một cái bốn an làm, Đông Phương Ngọc cũng sẽ không ngăn chặn cơn giận của mình. Yến Quy Lai âm thanh lạnh lùng nói, trong núi hiện tại tình huống như thế nào, ai cũng không hiểu rõ, mù quáng sông đi lên cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, lại nói ta là nơi này chủ quan, lúc nào đến phiên ngươi hạ mệnh lệnh. Đông Phương Ngọc tức giận đến thân thể khẽ run, bất quá hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói một lời đứng qua một bên. Yến Quy Lai vốn còn muốn nếu là Đông Phương Ngọc dám đối với hắn làm tiểu hài tử kia tính tình, hắn liền thừa cơ đem Đông Phương Ngọc đuổi đi, miễn cho hắn chuyện xấu, ai biết Đông Phương Ngọc nhìn xuống. Yến Quy Lai liền không có lại để ý tới Đông Phương Ngọc, mà là đối bên người bà lao nói, "Vương Tiến Anh, ngươi mang theo ba võ giả đi điều tra một chút trên núi tình huống, cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm liền tranh thủ thời gian lui về đến, chúng ta ở đây tiếp ứng các ngươi." Tóc trắng đen lông mày Vương Tiến Anh khẽ gật đầu một cái đáp ứng xuống. Muốn phái ra ba võ giả, vì công bằng, ba cái làng đều là riêng phần mình ra một cái, Tam Khâu thôn phái ra chính là Chu Phạm. Mãng Lưu thôn chính là cái kia gương mặt hèn mọn nam tử trung niên, về phần Ẩn Phúc thôn chính là duy nhất từ trong thôn tới trung niên võ giả. Đi theo ta. Vương Tiến Anh nhàn nhạt liếc một cái Chu Phàm ba người, liền hướng trên núi đi đến. Chờ một chút. Đông Phương Ngọc đông nhiên mở miệng, Vương Tiến Anh, để ta thay ngươi đi. Vương Tiến Anh dừng bước, sắc mặt trần trờ nhìn xem Đông Phương Ngọc, nàng lại nhìn một chút Yến Quy Lai. Yến Quy Lai nghiêm mặt nói, ta để ai đi liền ai đi, Đông Phương Ngọc, ngươi đây là chất vấn mệnh lệnh của ta sao? Ta cũng không dám, ta chỉ là lo lắng Vương Tiến Anh lớn tuổi, ứng phó không được. Đông Phương Ngọc mang trên mặt ý cười, nhưng hắn cái kia ánh mắt uy hiếp không che giấu chút nào nhìn về phía Vương Tiến Anh, hắn không làm gì được Yến Quy Lai, nhưng Vương Tiến Anh trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Vương Tiến Anh thế nhưng là biết Đông Phương Ngọc bối cảnh, trên mặt nàng lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng nhìn về phía Yến Quy Lai nói, "Yến đại nhân, ta cùng Đông Phương thiếu gia cùng là tốc độ đoạn, nhưng tốc độ của ta kém xa tít tắp Đông Phương thiếu gia, không bằng liền để Đông Phương thiếu gia đi." Yến Quy Lai nhìn xem Vương Tiến Anh ánh mắt ngưng lại, nhưng hắn nhìn thấy Vương Tiến Anh trong mắt lộ ra ý cầu khẩn, trong lòng thầm thở dài, biết vị này thuộc hạ không nguyện ý đắc tội Đông Phương Ngọc. Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Đông Phương Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy thì do ngươi đi, bất quá ngươi nếu là hỏng nghi loan ti tiêu diệt kén cây một chuyện, cho dù có Đông Phương gia thay ngươi cầu tình, ta cũng không tha cho ngươi." Chu Phạm ba cái nguyên bản muốn đi theo Vương Tiến Anh vào núi điều tra võ giả sắc mặt cũng hơi biến đổi, nhưng người nào cũng không dám nói thêm cái gì. Đông Phương Ngọc đã được như nguyện, hắn không có ứng Yến Quy Lai, chỉ là hướng Chu Phạm ba người vây tay một cái, liền trực tiếp đi về phía trước. Chu Phạm ba người cùng sau lưng hắn, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. "Hỏng, Chu Phạm chẳng lẽ có vấn đề gì a?" Lô Khôi thấp giọng nói, trong mắt của hắn lộ ra một tia lo lắng. Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy, Hoàng Mao hai vị phụ sư thì là nhíu mày, cuối cùng Mao phụ sư lắc đầu nói khẽ, "Cái kia Đông Phương Ngọc chỉ là một đứa bé, lấy Chu đội trưởng mẹ bén, cẩn thận ứng đối sẽ không có chuyện gì." Vừa vào núi, Đông Phương Ngọc liền để Chu Phàm ba người đi ở phía trước dẫn đường, còn hắn thì theo ở phía sau. Đông Phương Ngọc tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hắn thế nhưng là vọng tộc đại phiệt gia đệ tử, hắn rút ra truy thủ, hiển nhiên là để cao cảnh giác. Chu Phàm chú ý tới Đông Phương Ngọc dao găm trong tay toàn thân xanh hẳm, mang theo một tia nhàn nhạt hàn khí, không giống phổ thông phàm binh. Chu Phàm ba người cũng riêng phần mình rút vũ khí ra, Đông Phương Ngọc thấy Chu Phàm dùng chính là một thanh đao dị, hắn mắt lộ giọng niệm ai, loại địa phương nhỏ này võ giả đã nghèo đến chỉ có thể dùng đao dị. Ba võ giả bên trong, Chu Phàm cùng mặt kia cho hèn bọn nam tử trung niên đều là thăm dò đội thành viên, bọn hắn nhận ra kén cây xào huyệt. Từ hai người bọn họ chỉ đường, bốn người ở trong núi thất nhiêu bắt nhiêu, rất nhanh liền đến kén cây chỗ sơn động phụ cận. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, biết phụ cận khả năng có dấu theo dõi thủ kiện tử, Chu Phàm cùng gương mặt hèn bọn nam tử trung niên liền cẩn thận tránh đi cái kia chỗ cao thị giác, không tiếp tục tiến lên. Bốn người trốn ở một khối nham thạch phía dưới, nơi này góc độ ẩn nấp, thủ kiện tử không thể dễ dàng như thế phát hiện. Gương mặt hèn mọn nam tử trung niên một mặt định bợ nói, "Đông Phương đại nhân, chỉ cần đi ra khối nham thạch này, hang núi kia ngay tại đông bắc trên sơn nham." Đông Phương Ngọc nhẹ gật đầu, hắn có chút nghi người, hướng về nam tử trung niên nói tới phương hướng nhìn lại, sau đó thấy được một cái sơn động miệng, cửa sơn động từ hôm qua phá vỡ về sau, lại dùng đơn sơ tảng đá xếp che lấp. Đông Phương Ngọc thấy này, ánh mắt lộ ra một tia ý mừng, sơn động còn bị che quất, cái kia ngụ ý cái này kén cây còn không có theo yên lặng kỳ tỉnh lại. Hắn tâm dần dần trở nên lửa nóng, hắn cơ hội tới. Đông Phương Ngọc làm thủ thế, ra hiệu Chu Phàm ba người đi theo hắn rút lui. Chu Phàm ba người cũng nhìn thấy sơn động bị che quất, bọn hắn đều hiểu, cái này kén cây xác thực không có từ yên lặng kỳ tỉnh lại, vậy bọn hắn điều tra nhiệm vụ xem như hoàn thành, hiện tại chỉ cần trở về giao nộp là đủ. Đông Phương Ngọc để bọn hắn rút lui, liền có thể là muốn trở về giao nộp. Nhiệm vụ này ngược lại là đơn giản, chỉ là tại rời xa sơn động, xác nhận ngoài sơn động thụ kiện tử cũng không nhìn thấy địa phương về sau, Đông Phương Ngọc lại là dừng bước. Đông Phương Ngọc bước chân dừng lại, Chu Phàm ba người tự nhiên cũng không thể không dừng lại. Hèn bọn nam tử trung niên cùng Ẩn Phúc thôn trung niên võ giả đều là trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Phàm sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Đông Phương Ngọc bóp một chút cằm của mình, trong lòng của hắn đã có đại khái kế hoạch, nhìn xem Chu Phàm ba người nói, "Đợi chút nữa ba người các ngươi đi cửa sơn động đẩy ra những tảng đá kia xem xét một chút tình huống bên trong." Chu Phàm ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đông Phương Ngọc mệnh lệnh này thực sự là để bọn hắn có chút không biết làm sao. Gương mặt hèn bọn nam tử trung niên liên tục đội vàng khuyên nhủ, "Không được, Đông Phương đại nhân, chúng ta chỉ sợ còn không có đến gần, liền sẽ để những cái kia thụ kiện tử phát hiện, một khi bị bọn chúng phát hiện, trong động thụ kiện tử liền sẽ toàn bộ lao ra, khoảng cách gần như vậy, chúng ta sẽ không toàn mạng." Đông Phương Ngọc nghiêng đầu một chút liếc qua gương mặt hèn mọn nam tử trung niên nói, "Ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi tới đây một chút, ta nói vài câu thì thầm, ngươi trở về nói cho Yến Quy Lai. Gương mặt hèn mọn nam tử trung niên do dự một chút đi tới. Hắn vừa đi gần, Đông Phương Ngọc tay phải có chút lắc một cái, xéo xuống bên trên chủy thủ như tàn ảnh bạch ra một đạo cung hình dáng hàn quang. Nam tử trung niên đầu lâu bay lên, máu tươi từ khoang cổ cái kia bóng loáng bằng phẳng vết cắt bừng ra, như huyết sắc suối phun. Chỉ là đứa trẻ Đông Phương Ngọc nghiêng đầu sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ấm lãnh nhìn xem Chu Phạm hai người. Chương 162. Đồng ý chương 162, đồng ý theo khoang cổ phun ra ngoài huyết sắc suối phun huyết thủy hiện lên tiêu hình dáng tàn mát, tung tóe vài điểm tại Đông Phương Ngọc tóc đen, mặt xanh, đầu vai cầm y bên trên. Một tích tắc này phát sinh quá nhanh, Chu Phạm đồng dạng không ngờ đến, tuổi tác chỉ là 7-8 tuổi đứa trẻ sẽ như thế ngoan độc, hắn đồng tử có chút co vào. Cái kia ẩn phúc thôn võ giả sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy lên. Đứng thẳng thi thể không đầu đầm vang ngã xuống đất. Đông Phương Ngọc liếc qua thi thể lạnh giọng nói, ngươi tên chó chết này, lại dám chất vấn mệnh lệnh của ta, chết không có gì đáng tiếc. Đông Phương Ngọc lại nhìn về phía Chu Phạm hai người, đen trắng rõ ràng con mắt lộ ra phá lệ ấm lãnh, các ngươi có phải hay không nghĩ giống như hắn đồng dạng chống lại mệnh lệnh của ta. Chu Phạm nhíu mày, vừa định lúc nói chuyện, bên cạnh cái kia dọa đến phát run ẩn phúc thôn võ giả thân thể lại là bỗng nhiên phồng lớn một vòng, hắn hai chân khẽ chống đột nhiên hướng bên trái đường núi nhanh chóng lao đi. Chu Phạm sắc mặt biến hóa, nháy mắt ẩn phúc thôn võ giả đã xông ra mấy trượng khoảng cách, tốc độ cũng không chậm. Đông Phương Ngọc trên mặt lộ ra vẻ bực bội, thân thể của hắn nhoáng một cái, như một mũi tên bắn nhanh ra như điện, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian đã đến cái kia ẩn phúc thôn võ giả bên người, trong tay sắc bén chủy thủ vạch một cái, lại là một cái đầu lâu bay lên. Mắt thấy cái này màn, Chu Phạm trái tim cấp tốc nhảy một cái, hắn cưỡng ép ước lại giống như ẩn phúc thôn võ giả như thế có càng chạy trốn xúc động. Tại một cái tốc độ đoạn võ giả trong tầm mắt, muốn chạy trốn vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Cái này ẩn phúc thôn võ giả không phải ngu xuẩn thì là bị dọa phát sợ. Đông Phương Ngọc tay phải cầm chủy thủ, tay trái dẫn theo đầu lâu, thân thể lại như một đạo mị ảnh trong chớp mắt lại đến Chu Phạm trước mắt. Đông Phương Ngọc ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại bao hàm một tia kinh ngạc, hắn đem đầu lâu ném tới Chu Phạm chân trước chậm rãi nói, ngươi coi như thông minh, vừa rồi ngươi nếu là muốn chạy trốn, vậy ngươi liền chết. Chu Phạm có chút túi đầu, tầm mắt buông xuống, tựa hồ không dám cùng Đông Phương Ngọc đối mặt. Dám chống lại ta mệnh lệnh người đều giết, cái này hai là gan tiểu quỷ dám kháng mệnh bất tuân, ta giết Tiễn Quy Lai cũng không thể nói ta cái gì. Đông Phương Ngọc cười lạnh, hiện tại, ngươi nói cho ta, ngươi có muốn hay không đi cửa sơn động nhìn một chút tình huống bên trong? Chu Phạm ngẩng đầu, trên mặt tươi cười nói, Đông Phương đại nhân phân phó, ta làm theo chính là. Rất tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sau đó ta tất có trọng thưởng. Đông Phương Ngọc hài lòng gật gật đầu, ông cụ nó nói, hiện tại liền đi. Ở trong mắt Đông Phương Ngọc, Chu Phạm còn có thể bật cười, cái này Hương Giã Vũ Phu coi như có chút dũng khí, bất quá cũng liền dạng này mà thôi. Chu Phạm nhìn thoáng qua cái kia hai cỗ thi thể, hắn mở miệng nói, đại nhân có thể hay không cho phép ta đem trên người hai người này phụ lục lấy đi, không tốn bao nhiêu thời gian. Đông Phương Ngọc sửng sốt một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp ứng xuống. Chu Phạm đi qua túi người đem mãng lưu thôn cái kia hèn mọn nam tử trung niên phủ trong túi phụ lục cùng tiền tài toàn bộ lấy đi, sau đó hắn lại đi hướng nơi xa cái kia ẩn phúc thôn võ giả trên thi thể lay. Đông Phương Ngọc một mực nhìn lấy Chu Phạm, thế nhưng là Chu Phạm không có bất kỳ cái gì ý chạy trốn, đồng thời càng là không có thông qua điểm ấy kéo dài thời gian, cấp tốc đem ẩn phúc thôn võ giả trên người tất cả phụ lục đều lấy xuống. Chu Phạm sau khi làm xong, mới mặt lộ thỏa mãn đi trở về, một chút được trên 100 tấm phụ lục, hắn phủ túi cũng biến thành có chút hơi trống. Đông Phương Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, thật sự chính là chưa thấy qua việc đời quỷ nghèo. Tạ ơn Đông Phương đại nhân. Chu Phạm nói lời cảm tạ một câu liền hướng về sơn động bên kia đi đến. Đông Phương Ngọc cùng sau lưng Chu Phạm, lấy thực lực của hắn cảnh giới, hắn cũng không sợ Chu Phạm cái này nho nhỏ bộ phát đoạn võ giả có thể tại hắn ngay dưới mắt chạy trốn. Kỳ thật coi như Chu Phạm không nguyện ý chiếu hắn ra lệnh đi làm, hắn cũng sẽ không bởi vậy giống trước hai võ giả như thế giết Chu Phạm, sẽ chỉ không ngừng dùng biện pháp khác tra tấn Chu Phạm, cho đến Chu Phạm đáp ứng cho đến. Dù sao lại giết Chu Phạm, hắn liền không có người có thể dùng, hắn cần một cái sống võ giả đi chấp hành kế hoạch của hắn. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, lợi dụng cái võ giả này đi tới gần cửa hang, tâm hắn biết rõ ràng chỉ sợ không cần đi đến cửa hang, nhưng cái kia thụ kiện tử liền sẽ phát hiện cái võ giả này. Hắn liền là cần thụ kiện tử phát hiện võ giả này, sau đó dựa vào võ giả này liền sẽ chạy trốn thay hắn dẫn ra phần lớn thụ kiện tử. Đến lúc đó hắn liền có thể dựa vào tốc độ của mình xông đi vào, ngang nhiên giết chết vẫn còn yếu nhất thời kỳ kén cây, đem tiêu diệt kén cây công lao toàn bộ chiếm. Đông Phương Ngọc nhìn về phía sơn động phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn cần rất nhiều công lao. Làm Phương Đông môn phiệt con cháu, trong nhà bỏ ra không thấp đại giới để hắn đến Tiên Lương Lý cái này thôn quê nghèo đói không phải là vì làm một cái nho nhỏ cầu thí ngân ấn lực sĩ, hắn mục đích là bốn an làm. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti trước mắt chỉ có An Đông Sử, An Nam Làm, An Bắc Làm, bởi vì một ít nguyên nhân, An Tây Sử xuất hiện thiếu, trở thành An Tây Làm mới là hắn nguyện ý đến Thiên Lương Lý nguyên nhân. Đối với hắn mà nói, chỉ có trở thành An Tây Làm mới có ý nghĩa, nhưng cho dù là Phương Đông môn thiệt, cũng rất khó nhúng tay đại ngụy triều Nghi Loan Ti cái này cường đại nhất cơ cấu, chỉ có đầy đủ công văn mới có thể để cho trong nhà thay hắn xuất lực đẩy hắn ngồi lên An Tây Làm vị trí. Đây đều là tới trước phụ mẫu dặn dò qua hắn vô số lần, tới Thiên Lương Lý, cái gì đều không cần làm, chỉ cần nghĩ đến vất càng nhiều công văn, một khi dựa vào công văn tích lũy ngồi lên An Tây Làm vị trí, lấy tuổi của hắn, dạng này liền có thể trong nhà thế hệ trẻ tuổi bên trong chỗ hết tài năng. Mà một người độc diện bạch lệ quái dị kén cây liền là một cái không nhỏ công văn. Tại Đông Phương Ngọc nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hai người bọn họ đã về tới trước đó khối kia đại nham sau đá mặt. Đông Phương Ngọc lại len lén liếc một chút hang núi kia, phát hiện cửa sơn động không có cái gì động tĩnh về sau, hắn mới nhìn bên người Chu Phàm nói, hiện tại ngươi liền đi qua, cẩn thận một chút, nếu như bị phát hiện. Dừng lại một chút, Đông Phương Ngọc lạnh mặt nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải bất cận nhân tình người, nếu như bị phát hiện, ta không cần ngươi cùng thụ kiện tử liều mạng, một mực đào mệnh chính là, ngươi cứ việc hướng về chân núi bỏ chạy, chỉ cần ngươi có thể chạy ra núi, Yến Quy Lai bọn hắn tự nhiên sẽ đưa ngươi cứu được. Cứ như vậy, Yến Quy Lai những này ngu xuẩn liền sẽ cùng thụ kiện tử khai chiến, cả hai coi như khác biệt quy về tận, cũng có thể thay hắn tranh thủ càng giết nhiều hơn chết kén cây thời gian. Đông Phương Ngọc càng nghĩ càng làm tâm hỉ, kế hoạch của hắn có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá Đông Phương Ngọc rất nhanh nhìn thấy Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ do dự, sắc mặt hắn hơi trầm xuống nói, làm sao? Ngươi nghĩ Lâm Trận đổi ý sao? Chu Phàm lắc đầu nói, đều đã đáp ứng chuyện, ta làm sao lại đổi ý, chính là... vẫn là không có gì. Chính là cái gì? Chớ có rông dài. Đông Phương Ngọc trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh, trước mắt cái võ giả này tại hắn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu, hắn không muốn bởi vậy ra cái gì sai lầm. Chu Phàm lúc này mới một mặt khổ sở nói, ta mặc dù là bộc phát đoạn võ giả, nhưng bộc phát về sau tốc độ chạy cực chậm. Nói đến đây Chu Phàm ngay lập tức mặt sắc bối rối phủ nhận nói, đương nhiên ta không phải sợ chết, ta cái này đi. Đông Phương Ngọc sắc mặt chỉ trệ, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm ấy, nếu là võ giả này không có chạy mấy bước liền bị thụ kiện tử đuổi kịp giết, vậy hắn kế hoạch liền hủy sạch. Chương 163. Truy đuổi chương 163, truy đuổi Chu Phàm nói chuyện liền muốn đứng lên. Ngươi chờ ta một chút. Đông Phương Ngọc nhíu mày trầm mặc, như thế một cái vấn đề không nhỏ, tại kế hoạch của hắn bên trong, trước mắt cái này bộ phát đoạn võ giả coi như không chạy đến Yến Quy Lai trước người của bọn hắn, cũng ít nhất phải chạy đến chân núi mới được. Chu Phàm liền lại nằm xuống dưới, hắn nhìn về phía Đông Phương Ngọc sắc mặt bình tĩnh chờ lấy, qua một lát hắn đông nhiên chậm rãi nói, đại nhân, nếu không ta vẫn là tới liền bây giờ đi, ta thật không phải là tiếp mệnh. Đông Phương Ngọc không do dự nữa từ bên hông phủ trong túi lấy ra một cái khắc hoa thiên lam bình sứ, trên mặt hắn lộ ra đau lòng chi sắc đưa cho Chu Phàm nói, đây là ta Đông Phương gia quý báu đan dược tiềm long đan, nó có thể nháy mắt kích phát tốc độ đoạn trở xuống võ giả thể nội 50% tiềm lực, ngươi nếu là không chạy nổi thụ kiệt tử, liền nuốt vào cái này đan. Chu Phàm tiếp nhận bình thuốc, hắn mở ra nắp bình nhìn một chút, bên trong quả nhiên có một viên đan dược, hắn cười nói, có thần kỳ như thế đan dược, vậy ta an tâm. Nhớ kỹ, không chạy nổi mới ăn. Đông Phương Ngọc lại nhịn không được dặn dò, trong lòng của hắn quyết tâm, chân quý như vậy đan dược hắn chỉ có một viên, nếu là có cơ hội hắn còn muốn thu hồi lại. Chu Phàm gật đầu, thu hồi đan dược về sau, đứng lên không có nhiều lời, liền muốn hướng về phía trước mà đi. Đông Phương Ngọc luôn luôn cảm thấy người này biểu hiện được quá bình tĩnh, hắn nhìn xem Chu Phàm thân ảnh không yên lòng lại tăng thêm một câu, không cần buồng nghịch hoa dặn gì, ở trước mặt ta, ngươi chạy không thoát, nếu không ta liền giết ngươi. Chu Phàm thân thể dừng lại một chút, sau đó chỉ là khẽ gật đầu, liền mượn trong núi cây rừng, nhan thạch bọn ra ngoài. Đông Phương Ngọc nhìn xem Chu Phàm động tác, hắn phát ra cười lạnh một tiếng, coi như Chu Phàm không có bị phát hiện, hắn cũng phải làm cho đối phương bị phát hiện. Đông Phương Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi khối nham thạch này, đổi một cái đã có thể nhìn thấy Chu Phàm thân ảnh, lại không dễ phát hiện chỗ trốn tránh. Hắn là lo lắng Chu Phàm họa thủy đông dẫn, đem thụ kiện tử dẫn hướng hắn bên này. Môn thiệt đệ tử từ nhỏ đã tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện, tâm trí so với bình thường tiểu hài tử muốn thành thục hơn nhiều, Đông Phương Ngọc cũng không có ngoại lệ. Chu Phàm đang không ngừng tới gần sân động, thỉnh thoảng sẽ dừng lại quan sát. Chu Phàm mặt trầm như nước, cho đến tại một cái hắn cho rằng phù hợp khoảng cách một khối đại sơn thạch trước dừng lại chân, hắn không tiếp tục động đậy, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Cái góc độ này là hắn tính toán qua, nếu như lần trước phát hiện thăm dò đội thụ kiện tử còn tại chỗ cũ theo dõi, cái kia hẳn là rất nhanh liền sẽ phát hiện hắn. Chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, Trần Sơn động đống nhiên truyền đến thụ kiện tử tiếng hét lớn. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn không chút do dự đứng lên quay người chạy trốn. Phịch một tiếng cửa hang đá vụn bể ra, vô số thụ kiện tử chen chúc mà ra, quái lệ tiếng kêu tại phụ cận vang dội đến, bọn chúng hướng Chu Phàm nhanh chóng đuổi theo. Chu Phàm chỉ là liều mạng trốn như điên, căn bản cũng không có nhìn Đông Phương Ngọc trước kia ẩn nút nham thạch phương hướng. Đông Phương Ngọc nhìn xem tầng kia trùng điệp trồng nổi cơn điên gần trăm thụ kiện tử, lấy thực lực của hắn sắc mặt cũng khẽ biến. Chu Phàm chạy ra một khoảng cách, hắn nghe hậu phương truyền đến giày đặc dẫm trên mặt đất cùng cạo qua nhánh cây cỏ dại rất nhiều tạc âm, biết thụ kiện tử nhóm cùng hắn khoảng cách càng kéo càng gần. Chu Phàm bước chân uốn éo, hắn không có tiếp tục hướng chân núi bỏ chạy, mà là hướng về núi Đông Khâu phía bên phải chạy tới. Có thể phía bên phải là một mảnh bụi gai rừng cây chặn đường, nhưng Chu Phàm vẫn là như điên tiến vào bụi gai bên trong, thân thể của hắn không ngừng có đen thúy sợi tơ chui ra liên đối quần áo những vật này đều bao vây lại, hắn người khoác đen thúy giáp trụ xông vào rừng gai. Sắc bén rừng gai bị Chu Phàm xông ra một đầu chật hẹp con đường. Thế nhưng là thụ kiện tử đồng dạng thân thể cứng cỏi, bọn chúng cũng không sợ dậm dạng bấy dập trong gai rừng gai, thành đàn giống như châu chấu đồng dạng thụ kiện tử đuổi theo Chu Phàm bước vào rừng gai bên trong. Rừng gai nháy mắt bị thụ kiện tử nghiền ép ra một đầu rộng ba thước bụi gai con đường. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Chu Phàm xông ra rừng gai, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, đen thúy giáp trụ sợi tơ cũng đi theo thân thể cổ trướng mà biến lớn thích ứng thân thể biến hóa. Chu Phàm hai chân giẫm một cái, lòng đất phân thành chi văn hình, đá vụn bay ra. Cả người hắn như là mũi tên bay tán loạn mà ra tiến vào cao lớn sam trong rừng, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Bộ phát tốc độ cùng những cái kia thụ kiện tử nháy mắt kéo ra một khoảng cách. Thụ kiện tử nhóm không hề từ bỏ, vẫn là như một đám như chó điên theo đuổi không bỏ. Lại là mấy giây lát đi qua, tại sam rừng chạy trốn Chu Phàm đồng tử co rụt lại, trước mặt hắn rõ ràng là một cái dốc đứng cao tới vạn trượng thâm đen tuyệt bích, hắn tựa hồ đã đến tuyệt lộ. Chu Phàm chỉ là đình trệ nửa cái hô hấp thời gian, thân thể của hắn nhoáng một cái, phóng tới một gốc cao mấy chục trượng to sam, như linh viên lên cây, nháy mắt liền lên đến cây trung đoạn. Đây là bởi vì hai tay của hắn che đen thúy dây nhỏ gần tay, hoàn toàn không sợ ngón tay thụ thường, 10 ngón đại lực đinh lên núi một bên trong, mới có thể có nhanh như vậy leo cây tốc độ. Thu kiện tử nhóm gọi tới To Sam phía dưới, bọn chúng trí thông minh cực thấp không nghĩ tới muốn hủy đi To Sam bức Chu Phàm xuống tới, hình người thụ kiện tử cũng đi theo chui lên To Sam, bọn chúng leo cây tốc độ thỉnh lình so Chu Phàm nhanh hơn. Những cái kia giống như mãnh hổ hình dáng thú kén sẽ không leo cây, chỉ là dưới tảng cây phát ra quái dị lệ khiếu âm thanh. Cho dù là cao mấy chục trượng To Sam cũng không dùng đến mấy hơi thở liền đến đỉnh. Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua những cái kia cũng nhanh lẹn đến người kén, hắn hai chân tại cự một ở giữa khe trống, cứng chắc thẳng tắp To Sam lắc lư, leo cây người kén như sau sủi cảo rơi xuống một tầng. Mà Chu Phàm cả người đã hướng một cái khác khỏa gỗ Sam bay vào lên. Tại cao mấy chục trượng không, nếu là rơi xuống, cho dù có đằng một giáp trụ bảo hộ, hắn cũng sẽ bởi vì lực trùng kích chấn động đến nội tạng nát mà chết. Nhưng hai chân có cự lực vẫn là để hắn bay đến cây kia nhìn như khoảng cách xa xôi gỗ Sam lên, hắn song chảo dùng sức chộp vào To Sam lên, đen hoàng mục ra bởi ra, dựa vào hai tay cự lực hắn chăm chú bắt được gỗ Sam, giữ vững thân thể. Người kén cũng học theo, hướng phía Chu Phàm chỗ gỗ Sam bay nào mà đến, bởi vì động tác không hợp quy tắc, lại có mấy mười cái ngã xuống khỏi đi. Chu Phàm cũng không lo được lại nhìn người kén, hắn chỉ là ý dạng họa hồ lô, nhảy đến thứ ba khỏa gỗ Sam đi lên, trốn tránh những này thụ kiện tử truy kích. Người kén đi theo không ngừng nhảy vọt, phía dưới thú kén cũng di động theo, phát ra trận trận lệ khiếu âm thanh. Quái dị tại gỗ Sam trong rừng không ngừng nhảy vọt đuổi theo Chu Phàm, nguy cơ giữa khu rừng lan tràn. Ánh mặt trời vàng chói bắn ra tiền đến, để cái này một nhanh như tuyệt luân cây cao ở giữa truy đuổi nhìn như trở nên chậm chạp. Cho đến nhảy đến thứ 11 khỏa gỗ Sam thời điểm, Chu Phàm cái kia khổng lồ bành trướng thân thể co vào khôi phục nguyên hình, đây là lúc bộc phát ở giữa đến. Chu Phàm nhìn xem những cái kia bị hắn bỏ rơi còn tại theo đuổi không bỏ thụ kiện tử, bị đăng một giáp trụ bao trùm lên tới sắc mặt có chút biến hóa, không có bộc phát tự lực chèo chống hắn, hắn chỉ sợ rất khó lại giống như vừa rồi như thế có lòng tin tuyệt đối nhảy đến từng cây To Sam đi lên. Bây giờ nghĩ xuống cây căn bản cũng không khả năng, Sam nơi ở ẩn mới đã bị thú kén chiếm cứ lấy, bọn chúng ước gì Chu Phàm nhảy xuống, tốt đem Chu Phàm xé thành mảnh nhỏ. Chương 164. Đào thoát. Chương 164. Đào thoát. Chu Phàm không có nhiều do dự, hắn giải trừ thân thể bộ phận đằng một giáp trụ, lấy ra bên hông cải lấy nhỏ hồ lô, bên trong chứa chính là cuồng huyết ỉu, có thể để cho hắn lần nữa bộc phát, động tác của hắn phải nhanh, nhưng cái kia thụ kiện tử động tác thực sự quá nhanh, nếu là hắn hơi chậm một hồi, liền sẽ bị những này leo cây người kén chen chúc tới, đem hắn giật xuống đi. Đến lúc đó coi như hắn không có ngã chết, cũng có thể sẽ bị cái này hơn 100 cái thụ kiện tử xé thành mảnh nhỏ. Hắn lại không dám tại trên một thân cây lưu lại quá lâu, những này thụ kiện tử nói không chừng sẽ đem một cái cây đục gãy. Chỉ là làm Chu Phàm dùng miệng cắn rơi nuốt hồ lô, chuẩn bị uống xong cuồng huyết tiểu lại lần nữa lúc bộc phát. Những cái kia nhảy vọt truy đuổi hắn người kén đông nhiên dừng động tắt lại, bọn chúng phát ra quái dị rồn dập tiếng kêu, sau đó nhanh chóng theo gỗ sang bên trên trượt xuống, có chút thậm chí trực tiếp nhảy xuống. Về phần phía dưới thú kén đã sớm điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, hắn liền đem trong tay nhỏ hồ lô buông xuống, không tiếp tục uống bên trong cuồng huyết ỉu, hắn biết chắc là cái kia Đông Phương Ngọc độc thủ. Đối phương thật đúng là có thể chịu, thế mà đợi lâu như vậy. Kỳ thật không tính lâu, hiện tại chỉ bất quá trôi qua mười mấy hô hấp thời gian, chỉ là vừa mới song phương đều tại cao tốc chạy, cho nên mới cảm thấy thời gian lâu dài mà thôi. Chu Phàm cấp tốc theo trên cây trượt xuống, hắn giải trừ đằng một giáp trụ, đem tinh xương đao dị rút ra, lại theo phủ trong túi lấy ra ba đạo tiểu diễm phủ dán lên đao dị, ba đạo phủ vàng quấn quanh lấy đao dị, đỏ thâm phủ tuyến nháy mắt bỏ đầy vết dị loang lộ thân đao, khiến cho đao dị thấu đến một loại nóng bức cảm giác. Chu Phàm thông qua vơ vét cái kia hai cái võ giả bị chết, tăng thêm chính hắn hiện tại một người liền có hơn 140 đạo tiểu diễm phủ, lập tức dùng tới ba tấm. Với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Nhanh chóng làm xong những này, hắn đem tinh xương đao dị thu hồi bảo đao, hướng thụ kiện tử rời đi phương hướng nhanh chóng chạy tới. Sắc mặt của hắn rét lạnh như vạn năm hầm băng, hắn sở dĩ không có đem thụ kiện tử hướng chân núi mang đến, một là hắn không muốn liên lụy thảo phạt đội, hai là hắn mang theo thụ kiện tử ở trên núi tán loạn, chính là vì mấy người kén cây triệu hắn thụ kiện tử thời khắc đó đến. Đông Phương Ngọc sở dĩ buộc hắn tới gần cửa hang, rõ ràng không phải để hắn đi chịu chết, mà là vì để cho hắn đem phần lớn thụ kiện tử dẫn ra, bằng không Chu Phàm mở miệng thăm dò nói mình chạy không nhanh thời điểm, Đông Phương Ngọc liền sẽ không đem cái kia tiềm long đan giao cho hắn. Vậy đối phương phí đi nhiều như vậy sức lực để hắn dẫn ra thụ kiện tử, mục đích tự nhiên sẽ không là cái gọi là điều tra tin tức, mà là vì đối phó kén cây, độc chiếm tiêu diệt kén cây đại công lao. Những vật này đối Chu Phàm đến nói, cũng không khó muốn lấy được, đã mục đích của đối phương ở đây, vì lẽ đó hắn mới nguyện ý mạo hiểm mang theo thụ kiện tử ở trên núi chạy loạn. Dạng này kén cây một khi có việc, thụ kiện tử cũng có thể nhanh chóng trở lại xào huyệt của bọn nó bên trong. Một khi thụ kiện tử cấp tốc hồi viên xào huyệt, Chu Phàm cười lạnh một tiếng, cái này Đông Phương Ngọc muốn giết hắn, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương tốt qua. Chu Phàm tại sơn lâm chạy vọt, hắn dù cho vô dụng bộc phát thủ đoạn, tốc độ y nguyên nhanh đến mức có chút dọa người, hắn rất nhanh liền đến sơn động phụ cận, sau đó núp tại bụi cỏ ở giữa, nhìn về phía sơn động. Những cái kia thụ kiện tử đã sớm toàn bộ vào. Mở rộng trong sơn động truyền ra thụ kiện tử tiếng giống thảm, bên trong lộ ra rất không bình tĩnh. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, giống như hắn dự đoán như thế, cái kia Đông Phương Ngọc vọt vào trong sân động, hắn chưa kịp giết chết cánh cây, nhưng cái kia thụ kiện tử liền bể tổ. Vậy bây giờ hắn chỉ cần chờ đợi, nhìn cái kia Đông Phương Ngọc thực lực có thể hay không theo 100-200 thụ kiện tử vây công phía dưới giết ra tới. Ước chừng là thời gian một chén trà, một đứa bé thân ảnh theo trong sơn động nhảy ra. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Cái này tự nhiên là Đông Phương Ngọc, Đông Phương Ngọc quần áo tả tơi, mặt kia y nguyên như thanh ngọc, hắn theo trong sơn động nhảy ra, phía sau hắn đi theo chính là phô thiên cái địa thụ kiện tử. Hắn vừa mới rơi xuống đất, thụ kiện tử liền toàn bộ đè lên, đối hắn cắn xé, không ngừng dùng thân thể hóa ra gai gỗ, lợi chảo hướng thân thể của hắn công tới. Nhưng Đông Phương Ngọc thân thể rất là cứng hãn, những cái kia gai gỗ, lợi chảo, cắn xé đều chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại nhàn nhạt vết máu. Lan đi. Đông Phương Ngọc chủy thủ hướng về phía trước vạch một cái, liền là đem mấy cái thụ kiện tử cánh tay vạch thành hai đoạn. Chỉ là những cái kia thụ kiện tử hung hãn không sợ chết, bọn chúng đem Đông Phương Ngọc bao vây lại, không ngừng điên một dạng công kích lấy Đông Phương Ngọc, bị bao bọc vây quanh Đông Phương Ngọc tốc độ lại nhanh, cũng không thi triển được khó mà xông ra thụ kiện tử vòng đây. Hắn không ngừng vùng chủy thủ, đem công kích hắn thụ kiện tử móng đuốt các thân thể bộ vị mở ra, hắn cái thanh kia tựa như hàn băng chế tạo chủy thủ 10 phần sắc bén. Nhưng lại sắc bén trong lúc nhất thời hắn cũng giết không chết những cái kia thụ kiện tử, nếu như không phải dùng phù lực đánh trúng thụ kiện tử yếu hại, những này thụ kiện tử cắt ra thân thể bộ vị sẽ còn lập tức sinh trưởng trở về. Còn tiếp tục như vậy, Đông Phương Ngọc thân thể lại vì cứng hãn, hắn cũng sẽ bị thụ kiện tử như kiến vệ voi miễn cưỡng mà chết. Thậm chí chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Hắc Du cấp bậc thụ kiện tử quần thể bên trong tồn tại mấy cái thân thể muốn nhỏ hơn một vòng thụ kiện tử, những cái kia thụ kiện tử rất là hung hãn mà giàu hoạt, Đông Phương Ngọc trên thân thể tổn thương đại đa số là bọn hắn lưu lại, bọn chúng một kích thành công lại sẽ nhanh chóng không có vào thụ kiện tử bên trong, căn bản không cho Đông Phương Ngọc giết chết cơ hội của bọn nó. Đông Phương Ngọc trên mặt hiện đầy vết máu, máu của hắn cũng là màu xanh đậm, so phổ thông máu còn muốn đặc dính. Đông Phương Ngọc hết sức rõ ràng tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, hắn cắn răng không do dự nữa, hắn dựa vào nhận thụ kiện tử mấy kích, tay trái một mực nắm nuốt phù lục hướng mình tim vừa kề sát. Đông Phương Ngọc thân thể tản mát ra xanh biếc điện quang, xoẹt xẹt xoẹt xẹt âm thanh liên tiếp vang lên, thân thể của hắn trời xanh thanh lôi điện hướng về thân bị khuếch tán, những cái kia nghị công kích hắn thụ kiện tử liền giống bị thiên lôi đánh trúng, tứ chi, miệng không ngừng xuất hiện đèn tiêu màu sắc. Đông Phương Ngọc tại thân thể bị thương thanh điện ánh sáng bao phủ lại về sau, hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài mạnh mẽ đâm tới, hắn trở nên vô cùng cường đại, những cái kia thụ kiện tử tạo thành vòng vây bị hắn gắng gượng giải khai một đường vết rách, phàm là hắn va chạm thụ kiện tử đều bị xanh biếc lôi điện đánh bay. Ra vòng vây, Đông Phương Ngọc cả người như chớp lôi đồng dạng, bóng người giữa rừng núi mấy cái lôi điện chuyển hướng liền biến mất trước mặt thụ kiện tử. Thụ kiện tử bắt đầu điên cuồng đuổi theo, chỉ là bọn chúng đã mất đi Đông Phương Ngọc ánh mắt, đuổi theo ra mấy chục trượng chỉ có thể dừng lại lui về xảo huyệt. Bọn chúng không thể nhìn thấy, toàn thân buộc phát phồng lên lên chu phàm mặt lạnh lấy đuổi tới. Hắn không thể để cho Đông Phương Ngọc còn sống rời đi, nếu không Đông Phương Ngọc sớm muộn sẽ làm minh bạch đây là có chuyện gì. Cho dù là Đông Phương Ngọc trước không có hảo ý, nhưng loại người này cũng sẽ không cùng hắn nói cái gì đạo lý, Chu Phàm cũng không có ý định giảng đạo lý. Nếu là giết không chết Đông Phương Ngọc, hắn chỉ có thể về Tam Khâu thôn mang theo phụ mẫu thoát đi thiên lương lý, chuyện này với hắn mà nói sẽ là khó khăn nhất của diện. Chu Phàm đồng dạng đã mất đi Đông Phương Ngọc bóng dáng, hắn chỉ có thể liều mạng hướng về Đông Phương Ngọc thoát đi phương hướng tìm kiếm. Chương 165. Đấu tốc độ đoạn chương 165, đấu tốc độ đoạn Chu Phàm chạy tốc độ chậm rãi chậm lại, hắn ánh mắt không ngừng quét về phía bốn phía, tìm kiếm lấy Đông Phương Ngọc bóng dáng. Đông Phương Ngọc đào thoát dùng tấm đùa kia Chu Phàm không biết là cái gì phù lục. Tấm đùa kia rất mạnh, nhưng có mạnh như vậy phù lục Đông Phương Ngọc không có lựa chọn lưu lại giết sạch những cái kia thụ kiện tử, nhưng chỉ có một cái khả năng, tấm đùa kia tiếp tục thời gian rất ngắn. Nếu như hắn không có đoán sai, phù lục một khi vô hiệu, Đông Phương Ngọc rất có thể liền sẽ dừng lại một hồi. Đây cũng là Chu Phàm đột nhiên thả chậm tốc độ nguyên nhân, hắn không thể không có nào trước chạy, nếu là đụng phải Đông Phương Ngọc, tại hắn không hiểu Đông Phương Ngọc trạng thái lúc, đây là chuyện rất nguy hiểm. Chu Phàm đột nhiên hoàn toàn dừng lại, đè thấp thân trốn ở cỏ dại ở giữa, mắt của hắn có chút nheo lại, hắn phát hiện Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc đang đứng tại khe núi bờ, hắn tấm kia mặt xanh trở nên hơi trắng bệnh, toàn thân hắn có chút phát run, giữa răng môi phun ra một bùn máu. Chu Phàm đồng tử có chút co vào, chuyện này với hắn đến nói tuyệt đối là chuyện tốt, đối phương hiển nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương không nhẹ, đây mới là bình thường. Tại nhiều như vậy hắc du máu du lịch cấp quái dị vây công xuống, dù cho Đông Phương Ngọc là tốc độ đoạn võ giả, hắn có thể trốn tới cũng không tệ rồi, không có thụ thương mới là quái sự. Bất quá Chu Phàm vẫn kiên nhẫn chờ lấy, hắn tựa như một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, tại kiên nhẫn chờ lấy thích hợp nhất đi săn thời cơ. Vì cái gì? Vì cái gì? Đông Phương Ngọc dùng tay lau đi bờ môi máu, gương mặt của hắn vặn vẹo mà nổi giận, kém một chút liền kém một chút, nhưng cái kia thụ kiện tử vì sao lại trở về đến nhanh như vậy? Cái kia Hương Giã Vũ Phu chẳng lẽ như thế vô dụng, tiểu liền chạy đến chân núi bản sự đều không có. Đông Phương Ngọc tựa như một cái không có cấp được đồ chơi đứa trẻ, đứng tại khe bờ hắn nổi trận lôi đình mắng. Một lát sau, hắn lại lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là đáng sợ thụ kiện tử, lần này thực sự là quá mạo hiểm, lần sau cũng không thể còn như vậy mạo hiểm, vừa rồi kém chút liền chạy không ra ngoài. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể xuống núi, để Yến Quy Lai đám người kia tới thu thập những này thụ kiện tử. Hắn lẩm bẩm nói đến đây, lại phun ra một ngụm máu, cái này khiến Đông Phương Ngọc nhíu mày lại, tấm đùa kia đối với hiện tại hắn đến nói là cấm kỵ, hắn nhận lấy nhất định phản vệ. Đông Phương Ngọc tới lên khe bên trong thanh thủy, sau đó bắt đầu rửa lên mặt đến, máu trên mặt vết đã ngưng kết, hắn lúc rửa mặt nhắm mắt lại. Chỉ là Đông Phương Ngọc cả người bỗng nhiên hướng trước mặt khe núi lập xuống, cả người hắn ngã tại trong nước, cái này khiến hắn tránh đi y mắng bổ tới khoái đao. Đông Phương Ngọc cấp tốc nổ ra chùy thủ xoay người, đối phương đao thứ hai lại bổ tới. Gấp rút ở giữa Đông Phương Ngọc nâng dao găm ngăn cản. Ken một tiếng, chùy thủ cùng đao dì đụng nhau, hàn khí cùng diễm hỏa sen lẫn bắn ra ra. Đông Phương Ngọc nắm cầm chùy thủ ở trong nước lướt ngang mấy bước, trong lòng của hắn kinh hãi, đối phương khí lực thật là lớn. Đông Phương Ngọc lúc này mới định thần nhìn lại, tập sát hắn nhân thân khoác quái dị đen thúy giáp trụ, trên mặt càng là che giáp mặt, hoàn toàn không cách nào nhìn ra là ai. Đao dị bị tiểu diễm phủ văn che lấp, Đông Phương Ngọc nhất thời không nhận ra cái này khiến hắn đã từng khinh bị qua binh khí. Đông Phương Ngọc trong lòng toát ra một luồng hơi lạnh, hắn ngay lập tức hoài nghi là Đông Phương gia thế lực đối địch phái tới sát thủ. Đông Phương Ngọc vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, đối phương đao thứ ba lại vung tới, đao kia nhanh như tuyệt luân. Đông Phương Ngọc nhìn xem nhanh như vậy đao pháp, sắc mặt hắn khẽ biến, chẳng lẽ đối phương cũng là tốc độ đoạn võ giả, hắn còn thụ thương, nếu là dạng này. Đông Phương Ngọc không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn giơ chủy thủ lên chống đỡ. Chủy thủ cùng đao dị tại kịch liệt ở giữa va chạm mấy chục lần, Đông Phương Ngọc sắc mặt lại là dần dần bình tĩnh trở lại, hắn đã nhìn ra, đối phương đao nhanh, khí lực to lớn, nhưng lại không phải cái gì tốc độ đoạn, nếu không hắn đã sớm chết. Thật sự là thật can đảm, thực lực như thế còn muốn tới giết ta. Đông Phương Ngọc cười lạnh, cước bộ của hắn đạp mạnh, như huyễn ảnh, đến Chu Phàm sau lưng, trôi này chủy thủ đâm thẳng Chu Phàm phía sau lưng. Chu Phàm trong tầm mắt mất đi Đông Phương Ngọc thân ảnh, hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, thời khắc mấu chốt, hắn không chút do dự hai chân uốn éo một đao bổ ngang ra ngoài, bổ ngang đao đi theo hắn chuyển thành đao vòng. Đinh một tiếng, Đông Phương Ngọc lâm thời thay đổi chủy thủ phương hướng, chặn một đao chí mạng này. Chu Phàm lần lượt rời mấy bước, theo đen thúy giáp mặt lộ ra hai mắt nhìn chằm chằm thân thể thấp hắn một mảng lớn Đông Phương Ngọc, tâm có chút trầm xuống, cái này tốc độ đoạn võ giả quả nhiên không dễ giết, không chỉ có tránh khỏi hắn dự mưu tập sát một đao, hiện tại còn cùng hắn đánh thành bộ dạng này. Phải biết hiện tại Đông Phương Ngọc thế nhưng là mang thương trong người, thật là nhạy cảm trực giác. Đông Phương Ngọc mặt lạnh lấy nói, nhưng ngươi liên tục tốc độ đoạn đều không phải, có thể tránh đến mở ta mấy chiêu. Đông Phương Ngọc lại hướng Chu Phàm dậm chân mà đến, thân thể của hắn huyễn hóa ra hai cái Đông Phương Ngọc, khó phân biệt thật giả, đây là cự ly ngắn di động xuống sinh ra huyễn ảnh. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, trong tay tinh xương đao dị nhanh chóng bổ mà ra. Tinh xương đao dị nhanh đến mức tựa như huyễn hóa thành hai thanh đồng dạng, bổ vào hai cái Đông Phương Ngọc trên thân. Lại là ken một tiếng, lần này Đông Phương Ngọc cả người lẫn giao thủ bay tứ tung mà ra, hắn rơi trên mặt đất liên tiếp đạp mấy bước mới đứng vững thân thể, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chu Phàm một chân giẫm một cái, lại hướng Đông Phương Ngọc đánh tới, liên tục mấy cái khoái đao bổ ra. Đông Phương Ngọc thân thể cũng bành trướng lên, hắn hóa thành mấy cái bóng nên đón tiếp lấy. Ken ken mấy tiếng, cho dù là bộ phát sau Đông Phương Ngọc lại là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, chật vật không thôi, trong lòng của hắn rung động không lời nào có thể diễn tả được, người kia khí lực chỉ sợ có 5-6 vạn cân, bằng không hắn sẽ không bị đánh thành dạng này. Quái thai, tuyệt đối quái thai, ai bộ phát khí lực sẽ như vậy khủng bố. Khó trách người này không tới tốc độ đoạn liền dám đến giết hắn, Đông Phương Ngọc trái tim rút. Xúc lên, hắn lần thứ nhất cảm nhận được đáng sợ. Đông Phương Ngọc căn bản không dám nhận Chu Phàm đao, đối phương khí lực thực sự quá kinh khủng, Đông Phương Ngọc chỉ có thể dựa vào thân thể ưu thế tốc độ liên tục né tránh. Nếu không phải chủy thủ trong tay của hắn phi phàm binh, đối phương đao lại tựa hồ không quá sắc bén, hắn sớm tại vừa rồi va chạm bên trong, binh khí của hắn liền sẽ bị đứt đoạn. Đối phương không chỉ có khí lực khủng bố, đao pháp của hắn cũng cực nhanh, thế mà có thể vùng chém ra không giới tốc độ đoạn võ giả nhanh chóng công kích. Lại là tránh đi xoát xoát mấy chục đao, Đông Phương Ngọc không còn dám cùng quái nhân này chiến đấu, cho dù hắn không thắng được quái nhân này là bởi vì lúc trước hắn tại kén cây nơi đó thụ thương, thực lực không phát huy ra một nửa nguyên nhân, nhưng quái nhân này tại bộ phát đoạn có loại thực lực này, y nguyên để Đông Phương Ngọc cảm thấy e ngại. Còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ thật sẽ bị giết chết, hắn muốn chạy trốn, lấy tốc độ của hắn một khi rời xa, người này tuyệt đối không có cách nào theo kịp hắn, chạy đi lại nói. Tốc độ đoạn võ giả tại một cái bộ phát đoạn võ giả thủ hạ đảo mệnh hoặc là rất là khuất đục, nhưng lại khuất đục, cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Đông Phương Ngọc bắt đầu đếm thử thoát ly Chu Phàm đao thế phạm vi. Đông Phương Ngọc tưởng tượng thoát ly, Chu Phàm cũng cảm thấy. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không thể để cho Đông Phương Ngọc chạy trốn, mà lại hắn buộc phát đoạn thời gian chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chu Phàm ánh mắt trở nên rất lạnh, hắn hít sâu, trong tay tinh xương đao dị đột nhiên tăng tốc mấy lần bổ ra, nhanh đến mức liên tục tìm. Mắt đều khó mà bắt được đao ảnh. Đây vốn chính là làm buộc phát đoạn chuẩn bị đao quyết, buộc phát đoạn càng mạnh đao pháp càng nhanh. So truy phong nhanh hơn phá phong thế. Đông Phương Ngọc tốc độ cũng tránh không khỏi đao này, hắn chỉ là vô ý thức muốn bắt giữ đao quy tích, chủy thủ trong tay tận phạm vi lớn nhất vạch ra đó nữa. Nhưng là đao quá nhanh, chủy thủ vẫn chưa hoàn toàn vạch ra, đao liền cắt tại cổ tay phải của hắn lên, đem hắn cổ tay phải tách rời. Nương theo cầm chủy thủ bàn tay phải ngã trên đất, cổ tay miệng dòng máu màu xanh phun tung tóe mà ra. Chương 166. Thanh Ngọc Thể chương 166, Thanh Ngọc Thể khe núi sàn sàn tiếng nước chảy bị Đông Phương Ngọc cái kia thê lương tiếng kêu triệt để che giấu. Đông Phương Ngọc gương mặt kia đau đến vặn mèo thành một đoàn. Chu Phàm có chút thở, đối với hiện tại hắn đến nói, phá phong thế đối tinh thần hao tổn thực sự là quá lớn, nếu không phải có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng, nếu không tại vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền dùng. Một khi sử dụng, nếu là không có đạt tới hiệu quả nhất định, cái kia chỉ sợ chiến đấu tình thế liền có thể sẽ bị nghịch chuyển. Hắn có chút hít sâu mấy lần, hòa hoãn tinh thần mỏi mệt, lại lần nữa giơ đao lên. Một đao kia liền muốn chấm dứt Đông Phương Ngọc tính mệnh. Chỉ là Chu Phàm đao còn không có đánh xuống, Đông Phương Ngọc trên thân thể bỗng nhiên phi tốc tuôn ra xanh biết sắc kết tinh, đem hắn thân thể triệt để bao trùm. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, tinh xương đao dị nhanh chóng đánh xuống. Tinh xương đao dị chém vào xanh biết kết tinh lên, phát ra đinh một tiếng, trên đao phù hỏa vang khắp nơi, lại không cách nào ở phía trên lưu lại một tia một hào vết tích. Cái kia cổ quái xanh biết kết tinh còn đang không ngừng lan tràn, đem Đông Phương Ngọc triệt để che lại. Vẹn vẹn mấy mắt, xanh biết kết tinh giống như một khối đá lớn, mà Đông Phương Ngọc thì là phong ở trong biển đá. Kết tinh xanh biết màu sắc, nhưng là hơi mờ hình, bên trong Đông Phương Ngọc chính lạnh lùng nhìn xem phía ngoài Chu Phàm. Người khoác đằng một giáp trụ Chu Phàm nhíu mày, hắn không nghĩ tới còn sẽ có loại biến cố này đột nhiên phát sinh. Tại khoảng cách núi Đông Khâu cực kỳ xa xôi chỗ một tòa trang viên bên trong, đột nhiên vang lên một nữ nhân tiếng rít. Tiếng thét chói tai vừa vang lên, liền có một đạo nữ tử thân ảnh như ảo ảnh hướng về ngoài trang viên phóng đi. Chỉ là còn có một đạo càng nhanh nam tử thân ảnh vọt tới đưa nàng ngăn lại, trầm giọng quát, tỉnh táo một điểm, liền xem như lão tổ cũng không dám dạng này tại dã ngoại mạnh mẽ đâm tới, ngươi đây là muốn chết sao? Nữ tử thân ảnh dừng lại, đây là một cái mỹ mạo trung niên nữ tử, nàng có một đôi dài nhỏ sâu mắt, hiện đầy phẫn nộ cùng lo lắng, nàng âm thanh quát, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Hóa rắn, hắn khẳng định là ở vào cái gì trong nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Nam tử trung niên tấm kia anh tuấn thanh ngọc khuôn mặt đồng dạng âm trầm vô cùng, nhưng hắn y nguyên giữ vững tỉnh táo nói, chúng ta khoảng cách Thiên Lương Lý rất xa, không có mấy tháng thời gian căn bản không đuổi kịp đi, chờ ngươi đi qua, còn có cái gì dùng? Ngọc Nhi đã hóa rắn, vậy chỉ cần đối thủ không cách nào phá mở thanh ngọc thể phòng ngự, cái kia Ngọc Nhi sẽ không có chuyện. Nữ tử nhìn xem trượng phu của mình lạnh giọng nói, ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, các ngươi Đông Phương gia hóa rắn độ cứng là căn cứ thực lực mà định ra, Ngọc Nhi tuổi tác nhỏ như vậy, chỉ có tốc độ đoạn thực lực, hắn thanh ngọc thể hóa rắn lại có thể cường đại đến đi đâu? Nam tử trung niên so với mình thê tử hiểu rõ hơn Đông Phương gia huyết mạch, hắn đương nhiên cũng biết điều ấy, hắn lông mày nhíu lên đến nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta bây giờ nhanh đi về, sử dụng tin tức phù, xin nhờ trong nhà khoảng cách Thiên Lương Lý tương đối gần người thay chúng ta chạy tới. Nói là nói như vậy, nhưng tin tức phù tin tức truyền tống cũng không phải là vô hạn khoảng cách, chỉ có thể khai thác một đạo truyền một đạo biện pháp tầng tầng truyền đạt, dạng này sẽ rất tốn thời gian. Mà lại Thiên Lương Lý loại kia thâm sơn cung cốc, Đông Phương gia sẽ có người tại cái kia phụ cận sao? Làm được những này chỉ sợ đều cần một đoạn thời gian không ngắn, nhưng là thời gian còn kịp sao? Vợ chồng hai người không có nói nhiều, vội xông vào trang vườn bên trong. Chu Phạm trầm mặt, bổ mấy đao, nhưng y nguyên không làm gì được cái này cổ quái xanh biết tinh thạch. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải đưa ngươi tìm ra, đem ngươi ra lột bỏ đến, lại đem ngươi từng cây xương cốt rỡ xuống, để tiết ta tay gậy vết tích. Trong tinh thạch đống nhiên truyền ra Đông Phương Ngọc cái kia bán độc thanh âm. Chu Phạm chú ý tới Đông Phương Ngọc miệng không hề động, lại có thể theo bịt kín trong tinh thạch truyền ra thanh âm, cái này không thể không nói là một kiện không thể nào hiểu được sự tình. Chu Phạm không có suy nghĩ nhiều, hắn lại tăng lớn khí lực bổ mấy đao. Lưỡi đao bổ vào tinh thạch bên trên tinh hỏa vang khắp nơi, nhưng tinh bích vẫn không có lưu lại một tia vết đao. Cái này xanh biết tinh thạch thực sự là quá kiên cố, để Chu Phạm đồng tử có chút co vào. Vô dụng, đây là chúng ta Đông Phương gia thanh ngọc thể, ngươi một cái nho nhỏ bộ phát đoạn tuyệt đối không cách nào phá mở. Đông Phương Ngọc dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Chu Phạm. Chu Phạm nhíu mày, cái này cái gọi là thanh ngọc thể hẳn là cùng loại thân thể của mình sẽ nhanh chóng khỏi hẳn một loại quyệt nhân thể chất, khó trách cái này Đông Phương Ngọc gia thị sẽ là dạng này nhan sắc. Không cách nào phá mở cũng không quan trọng, vậy ta liền đào hố đem ngươi chôn. Cũng không được. Nói không chừng ngươi sẽ tự mình theo vũng bùn bên trong leo ra, hẳn là đem ngươi ném vách đá vào trượng, ta nhìn ngươi còn có thể hay không trở về. Chu Phạm hạ giọng khàn khàn nói. Nói không chừng bên dưới vách núi còn có dấu cái gì tuyệt thế bí kíp, ngươi học thành sau liền có thể trở về tìm ta báo thù. Chu Phạm quay người đến Đông Phương Ngọc phía sau, hắn thu đao vào vỏ, bắt đầu di chuyển khối này xanh biết tinh thạch không đến ngàn cân, hắn tùy tiện di chuyển. Ngươi cái này ngu xuẩn, trung quanh đây vách núi lại có thể cao tới bao nhiêu, người trong nhà của ta rất nhanh liền sẽ tìm được ta, ngươi nhất định phải chết. Đông Phương Ngọc thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì bối rối, ánh mắt của hắn rất lạnh. Chu Phạm dừng bước, hắn buông tay ra đem xanh biết tinh thạch buông xuống, nhìn xem Đông Phương Ngọc phía sau lưng, cặp con mắt kia trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Quả nhiên như cùng hắn nghĩ như vậy, cái này Đông Phương Ngọc dám tinh thể hóa, không sợ mình đem hắn dọn đi ném vách núi hoặc một mực nhìn lấy không cho hắn theo tinh thể ra chết đói hắn, là bởi vì có người có thể cấp tốc tìm tới hắn, đem hắn cứu đi. Loại này có thể cấp tốc tìm tới Đông Phương Ngọc vị trí thủ đoạn hẳn là cùng loại trước đó Trương Hạc đối với mình sử dụng tử mẫu cảm ứng phù. Vì lẽ đó Chu Phạm không thể lại kéo dài thêm, Đông Phương Ngọc chi viện chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đến. Cái này Đông Phương Ngọc giấu ở một cái mai rùa bên trong, nếu không phải có thể tìm tới một cái chân chính tuyệt cảnh, đem hắn ném vào trong tuyệt cảnh, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là như vậy tuyệt cảnh, Chu Phạm trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào tìm tới, hắn duy nhất biết đến là kén cây xào huyệt. Chỉ là coi như đem Đông Phương Ngọc ném vào kén cây xào huyệt, Chu Phạm cũng không có tự tin thụ kiện tử có thể phá vỡ cái này xanh biết tinh thạch, huống hồ rất nhanh thảo phạt đội liền sẽ tiêu diệt kén cây, đặt ở kén cây xào huyệt không thể được. Tìm không thấy tuyệt cảnh, vậy liền chỉ còn lại một cái biện pháp, chỉ có đem cái này cứng rắn mai rùa bổ ra. Ta biết ngươi vẫn còn, coi như ngươi trốn đi cũng vô dụng. Đông Phương Ngọc thanh âm lại theo trong tinh thạch truyền tới. Đông Phương Ngọc đưa lưng về phía Chu Phạm, nhìn không thấy Chu Phạm, lại không có nghe thấy Chu Phạm nói chuyện, hắn liền cho rằng Chu Phạm trốn đi, nghĩ lừa hắn ra, hắn quyết tâm muốn chờ chi viện đến mới ra ngoài. Chỉ cần tại thanh ngọc tinh thể bên trong, hắn coi như một tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết, hắn hao tổn nổi. Đông Phương Ngọc thậm chí hy vọng cái này thích khách không cần từ bỏ, chỉ cần chờ một chút, hẳn là liền sẽ có người tới cứu hắn, đến lúc đó liền có thể đem cái này đáng chết thích khách cũng thu thập hết. Chỉ là hắn không biết là, lời hắn nói quá nhiều, đã trong lúc vô tình đem mình trọng yếu tin tức tiết lộ cho Chu Phạm. Chu Phạm nghĩ một lát, hắn giải trừ đằng một giáp trụ, hắn rút đao ra khỏi vỏ, đem trên đao cái kia ba đạo tiểu diễm phù giải trừ xuống tới. Hắn lại muốn thử một chút, nhìn cái này thanh ngọc tinh thạch có phải thật vậy hay không bổ không ra. Chương 167. Giết chương 167, giết Chu Phạm theo phù trong túi xuất ra ba đạo giấy vàng phù lục, trên bùa chú bôi vẽ lấy tím xanh phù văn. Đây là hoàng giai trung phẩm phù lục từ điện phù, trước mắt hắn có được công kích mạnh nhất phù lục. Từ điện phù là nghi loan ti phát ra, lúc đầu thảo phạt đội mỗi người chỉ có một đạo, nhưng Chu Phạm vơ vét cái kia hai cái chết đi võ giả trên người phù lục, vì lẽ đó hắn liền có ba đạo. Cái này ba đạo phù lục với hắn mà nói rất là chân quý, nhưng bây giờ không cần không được. Tinh xương đao dị chất liệu rất là đặc thù, vô luận là cái gì phụ lực đều không thể đứt đoạn thanh này đao dị. Tinh xương đao dị ủng hộ ba đạo phụ lục hạn mức cao nhất, ba đạo tử điện phụ tự nhiên cũng là không có vấn đề. Ba đạo hoàng giai trung phẩm tử điện phụ điệp ra uy lực so với trừ tà đấu bốn đạo mực vết còn mạnh hơn. Chu Phàm đem ba đạo tử điện phụ từng cái đập vào trên sống đao, tử điện phụ phát ra sáng tỏ hoàng quang quấn quanh lấy thân đao, tím xanh phụ tuyến như tế xả tại thân đao du tẩu, nhỏ bé tím xanh điện quang lượn lờ lấy tinh xương đao dị nổi lên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chu Phàm hai tay giơ lên tinh xương đao dị, đang nhìn không gặp hai lòng bàn tay hồng câu ngọc hiện mà ra, nóng rực đỏ thấm hỏa diễm theo lòng bàn tay thuận trôi đao hướng thân đao lan tràn, đem tím xanh điện quang cũng bao phủ. Đây là viêm dương khí chỗ cường đại, nó có thể cùng bất kỳ phụ lực mực vết dung hợp. Chu Phàm đem hắn áp đáy hòm bản sự đều đem ra, nếu là dạng này còn không phá nổi cái này xanh biết tinh thể, vậy liền không có gì để nói nữa rồi, chỉ có thể mau thoát đi nơi này. Hắn một đao bổ xuống, tím xanh điện quang cùng đỏ thấm hỏa diễm dâng lên mà ra, toàn bộ rơi vào ngưng kết tinh thể trên vách. To lớn chém vào lực lượng để tinh thể bích di chuyển về phía trước, ở trên vùng núi cày ra một đầu nhàn nhạt khe rãnh. Trong tinh thạch Đông Phương Ngọc sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng là thích khách kia tại công kích thanh ngọc tinh thể, tiếng cười của hắn theo thanh ngọc tinh thể chuyển tới, chế giễu Chu Phàm cuồng vọng vô tri. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh đi tới, hắn cẩn thận quan sát đến bị hắn bổ trúng thanh ngọc tinh thể, sau đó hắn phát hiện một đạo nhàn nhạt vết rách. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn đao thứ hai đao thứ ba không ngừng đánh xuống, bổ đến thanh ngọc tinh thể không ngừng di chuyển về phía trước, cho đến đâm vào một chỗ trên vách đá. Vô dụng, vô dụng. Đông Phương Ngọc cẩn ẩn cảm thấy không ổn, hắn luôn miệng hét dầm lên. Cái tên điên này đang làm cái gì? Chu Phàm không để ý đến Đông Phương Ngọc thét lên, trong tay hắn tinh xương đao dị không ngừng cuồng chém vào thanh ngọc tinh thể lên, hắn cơ sở khí lực gần như vô hạn, mỗi một đao đều là toàn lực chém vào. Cho đến mấy chục đao về sau, giật một thanh âm vang lên, thanh ngọc tinh thể triệt để phá tan đến, vô số thanh ngọc tinh thạch nhao nhao rụng xuống. Cái này sao có thể? Đông Phương Ngọc giữa răng môi phun ra một ngụm dòng máu màu xanh, thanh ngọc tinh thể cùng hắn cùng một nhịp thở, bây giờ bị phá vỡ, thân thể của hắn lần nữa bị thương nặng. Tinh bích bị đánh mở, trước kia không cách nào động đậy Đông Phương Ngọc cũng có thể lần nữa động đậy, sắc mặt hắn hoảng hốt quay đầu trở về, sau đó thấy được đã giải trừ giáp trụ Chu Phàm. Hắn hai mắt kinh hãi muốn tuyệt, âm thanh run rẩy nói, "Là ngươi, thế nào lại là ngươi? Ngươi không thể giết ta." Lại là cái này hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay hương giả vũ phu, hắn thực sự không thể tin được. Chu Phàm không có ứng lời nói, hắn xưa nay không thích cùng một người chết nói nhảm, mũi đao của hắn hướng phía Đông Phương Ngọc trái tim đâm tới. Đông Phương Ngọc thân thể chậm chạp đến chớp liên tục tránh đều làm không được, hắn là kháng kích đoạn phía trên tốc độ đoạn, thân thể từng chiếm được cường hóa, nhưng cho dù là từng cường hóa thịt, thân cũng vô pháp chống cự được có kèm theo phụ lực binh khí. Huống chi là có kèm theo ba đạo hoàng giai trung phẩm phụ lục cùng viêm dương khí tinh xương đao dị. Đao dị tùy tiện quán xuyên Đông Phương Ngọc trái tim. Đông Phương Ngọc trong miệng ho ra một ngụm thanh huyết, trong mắt của hắn mang theo sợ hãi tử vong, trái tim bị đâm xuyên hắn không sống tiếp được nữa, hắn dùng đến sinh mệnh sau cùng dư lực oán độc hô, cha mẹ ta nhất định sẽ giết ngươi. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, đem đao dị theo Đông Phương Ngọc nơi trái tim trung tâm rút ra, mắt thấy Đông Phương Ngọc đôi mắt tạm đạm đi, hắn mới chậm rãi nói, cha mẹ ngươi có thể hay không giết ta, cũng cùng ngươi một người chết không quan hệ. Đông Phương Ngọc hai mắt trợn tròn, con ngươi ảm đạm đi, hắn mang theo hắn oán hận rời đi thế giới này. Chu Phàm nhìn chăm chú lên chết đi Đông Phương Ngọc, loại người này rõ ràng chỉ là một đứa bé, lại tự cho là trí kế vô song, thực lực vô địch thiên hạ, thế giới tại vây quanh hắn chuyển, tất cả chuyện đều sẽ dựa theo hắn ý nghĩ đến chấp hành, lại là ngu xuẩn tốt một đứa bé mà thôi. Chỉ cần là có chút đầu óc đại nhân đều sẽ không mạo hiểm một thân một mình xông đi vào tiêu diệt kén cây, từ đó cho Chu Phàm lưu lại một cái giết hắn cơ hội tuyệt hảo. Không, tại cái kia cực xa trang viên chỗ, chuyến gia phụ nhân thê lương mà điên cuồng tiếng la khóc. Đứng tại trước người nàng nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy bi phẫn lại âm lãnh nhìn xem trong tay vỡ vụn xanh biếc tròn ngọc, xanh biếc tròn ngọc cùng hắn nhi tử bản mệnh tương liên, xanh biếc tròn ngọc nát nước, vậy chỉ có một khả năng, con của hắn Đông Phương Ngọc chết. Động tác của đối phương rất nhanh, vợ chồng bọn họ mới vừa vận đem tin tức truyền ra ngoài thời gian 10 hơi thở, con của bọn hắn liền chết. Vì cái gì? Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Ta Ngọc Nhi, ta Ngọc Nhi. Phụ nhân cực kỳ bi thương kêu khóc, con của ta thiện lương như vậy ngây thơ khả ái như vậy ngây thơ như vậy vô tội. Đến tột cùng là ai nhẫn tâm như vậy giết ta kia đáng thương hải tử? Ta không tha cho các ngươi. Phụ nhân mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, gương mặt của nàng bắt đầu bặm mẹo, nàng hung hăng nhìn xem trượng phu của mình chửi mắng. Đều là ngươi hại, tại sao phải để Ngọc Nhi đến Thiên Lương Lý loại kia địa phương quỷ quái? Nói làm cái gì bốn ăn sự, ta muốn theo tới ngươi không cho, nói cái gì ta theo tới sẽ để cho người chê cười, còn không cho phép Ngọc Nhi mang lên nhân thủ, bị kỳ danh ngày rèn luyện, ngươi bồi hải tử của ta. Phụ nhân đánh tới nắm kéo nam tử trung niên vạt áo không giống. Nam tử trung niên không núc nhích gương mặt lạnh lùng, hắn hai mắt như có liệt diễm bốc cháy đồng dạng, nhi tử chết hắn sắc thực phải chịu trách nhiệm mặc cho, chỉ là ai có thể nghĩ tới nhi tử tại Thiên Lương Lý loại địa phương nhỏ này đều sẽ xảy ra chuyện. Bất quá vô luận là ai làm, hắn đều muốn đem nghiền xương thành cho. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn đã chỉ hoãn thời gian quá dài. Hắn xác nhận Đông Phương Ngọc chết về sau, liền ngồi xổm xuống nhanh chóng lục soát Đông Phương Ngọc thần, Đông Phương Ngọc trên thân liền chỉ còn lại hắn thanh truy thủ kia, phù túi còn lại đồ vật cũng không có, nghĩ đến là trước kia cùng thụ kiện tử đánh nhau lúc, bị vây công thụ kiện tử lôi kéo xuống tới. Chu Phàm cũng là phát hiện Đông Phương Ngọc không có phù túi, mới dám lớn mật hướng Đông Phương Ngọc hạ thủ. Nếu là Đông Phương Ngọc phù túi vẫn còn, cái kia Chu Phàm thật muốn hào hào ước lượng một chút, dù sao hắn cũng không biết Đông Phương Ngọc trên thân chứa cái gì cao cấp phù lục. Đông Phương Ngọc dao găm trong tay quả nhiên không phải phàm binh, Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đem Đông Phương Ngọc Chủy thủ thả lại hắn bên hông. Về sau Chu Phàm dùng đao đem hắn thân thể cái kia cứng rắn ra thịt vạch ra từng đạo lỗ hổng. Sau khi làm xong, Chu Phàm liền thu đao vào vỏ, nâng lên Đông Phương Ngọc thi thể, cấp tốc giữa rừng núi bắt đầu chạy. Chương 168. Che giấu chương 168, che giấu không có một lát, dẫn theo Đông Phương Ngọc thi thể Chu Phàm liền thấy kén cây sơn động. Cửa hang còn không có che giấu, Chu Phàm chậm rãi cẩn thận tới gần, tìm tới một cái theo dõi thủ kiện tử cũng vô pháp phát hiện góc độ, dùng sức ném đi. Lấy hắn 2 vạn cân khí lực, Đông Phương Ngọc thi thể liền bị hắn không tốn sức chút nào ném vào trong sơn động. Trong sơn động phát ra một trận huyên náo tạc âm, về sau lại từ từ nghỉ ngơi xuống dưới. Chu Phàm sợ thủ kiện tử phát hiện mình, hắn chỉ là chờ đợi một hồi, liền bắt đầu phi tốc lui lại, cách xa chỗ này. Cứ như vậy, coi như Đông Phương Ngọc trên thân thể cắm vào cái gì đặc thù định vị phụ lục, Chu Phàm cũng không sợ có người tìm được thi thể của hắn. Hắn đem Đông Phương Ngọc ra thịt mở ra từng đạo lỗ hổng, liền là lo lắng thủ kiện tử không cách nào phá mở Đông Phương Ngọc cái kia còn tính cứng cỏi làn da. Đông Phương Ngọc đã hài cốt không còn, nhưng Chu Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng, hắn mặt lạnh lấy. Nếu là có thể, hắn đương nhiên không muốn trêu chọc Đông Phương Ngọc loại người này, nhưng coi như hắn dựa theo Đông Phương Ngọc ý nghĩ đi làm, ai biết về sau Đông Phương Ngọc loại kia hỉ nộ vô thường tính cách sẽ như thế nào đối với hắn. Chu Phàm cũng không dám đem tính mạng của mình đặt ở loại này trẻ con trong tay, chỉ có thể giết hắn. Đương nhiên kế tiếp còn có càng nhiều phiền phức chờ lấy hắn đi ứng đối. Chu Phàm về trước cái kia 2 cái bị Đông Phương Ngọc giết chết võ giả địa phương, cái kia 2 võ giả đã thành 2 bãi không có xương cốt huyết đủ, ban đầu đầu lâu cũng không có bóng dáng, hẳn là truy đuổi Chu Phàm thụ kiện tử đi ngang qua nơi này, đem thi thể xương cốt lấy đi. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn dùng đao dị chặt một đầu nhánh cây, đem nhánh cây đâm nhọn, nhìn tựa như hình người thụ kiện tử móng nhọn. Chu Phàm nhắm mắt suy nghĩ một chút, mở mắt sau hắn nhanh chóng dùng nhánh cây trên người mình vạch tới, nhánh cây đem quần áo vạch phá, đâm vào da thịt bên trong, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Hán quyệt nhân thể chất có thể nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng cũng phải ngày mai mới có thể triệt để tốt, nếu không hắn làm như vậy ý nghĩa liền không có. Chu Phàm vết thương làm được tận lực chân thực, bao quát nhọn cây chảo lưu lại vết máu hướng đi, đâm xuống lúc đâm miệng sâu cạn, liền xem như tại vết thương phương diện này có nghiên cứu người chỉ sợ cũng khó mà nhìn ra vết thương của hắn thật giả. Hắn lại cấp tốc đào hố đem 2 võ giả thi thể đơn giản bùi lấp lên, lấp đất lúc che giấu vết tích. Chu Phàm nghĩ lại cắn răng đem 2 đạo tàn phế từ điện phù cùng 100 mấy chương tiểu diễm phù giấu ở một cái chỗ bí mật, chờ sau này có cơ hội lại đến lấy. Sau khi làm xong, hắn lại bình tĩnh dừng lại mấy giây, suy nghĩ xác nhận không có sơ hở về sau, thân thể của hắn lại lần nữa chống chướng lên đến, hướng phía chân núi chạy đi. Bọn hắn chi này dò xét tiểu đội lúc lên núi ở giữa đã có chút lâu, hắn nhất định phải nhanh trở về, thời gian kéo càng lâu, liền càng dễ dàng bị người hoài nghi, vì lẽ đó hắn mới dùng bộ phát thủ đoạn đi đường. Đang phi nước đại thời điểm, có một con hắc du đột nhiên theo lòng đất chui ra ngoài tập kích Chu Phàm. Chu Phàm bước chân không ngừng, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ đem cái này hắc du một đao chẻ làm hai, liên tục cái kia hắc du đại khái cái bóng đều không có thấy rõ, lại tiếp tục đội vàng bước đầu. Chu Phàm đến chân núi, thân thể của hắn lùi về nguyên hình, sau đó vô vô mặt mình, để cho mình trên mặt hiện ra hoảng hốt vẻ sợ hãi, mới lại phát lực lao nhanh. Cho đến ẩn ẩn nhìn thấy Thảo Phạt đội cái bóng, hai bên bỗng nhiên có âm thanh quát, dừng lại. Chu Phàm đội vàng đình chỉ bước chân, hai bên nham thạch trong bụi cỏ đi ra 2 người, là Mãng Nưu thôn Nghiêm Long Cầm cùng một cái khác Mãng Nưu thôn võ giả. Chu Phàm nhìn xem cái kia Nghiêm Long Cầm 2 người run giọng nói, xảy ra chuyện, mau dẫn ta đi gặp Yến đại nhân. Nghiêm Long Cầm 2 người nhìn xem chật vật không thôi Chu Phàm, bọn hắn đồng tử hơi co lại, bất quá bọn hắn nhanh chóng nói, ngươi phải hiểu quy củ. Chu Phàm theo phủ trong túi đo ra chắc quyệt phủ nhanh chóng dán tại trên người mình, chắc quyệt phủ không có bất cứ động tĩnh gì về sau, 2 người mới lui lại ra hiệu Chu Phàm theo tới, bọn hắn vẫn là cẩn thận cùng Chu Phàm giữ một khoảng cách. Thảo Phạt đội 10 mấy người thấy chỉ có Chu Phàm 1 người trở về, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh nghi. Yến Quy Lai cùng Bạch Kiểm Vương Tinh Anh đầu tiên đón. Chu Phàm tại cách đó không xa dừng bước lại, hắn thở dốc một hơi mới một mặt lo lắng nói, Yến đại nhân, chúng ta nhanh đi cứu Đông Phương đại nhân bọn hắn. Yến Quy Lai ngưng mắt nhìn kỹ một chút Chu Phàm, hắn trầm giọng nói, đừng có gấp, các ngươi đi điều tra tin tức đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn người đâu? Chúng ta lên núi, phát hiện sơn động bị phong bế, chúng ta cảm thấy kén cây vẫn còn yên lặng kỳ, lúc đầu nghĩ lui về đến, nhưng là Đông Phương đại nhân hắn. Nói đến đây Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Đông Phương Ngọc hắn làm sao? Mau nói. Yến Quy Lai phẫn nộ quát. Hắn nói dạng này không cách nào hoàn toàn xác định, buộc chúng ta 3 người tới gần cửa hang đi thăm dò nhìn, 3 người chúng ta mới đầu không chịu, nói phụ cận khẳng định có thủ kiện tử theo dõi, hắn nói không cần sợ, hắn sẽ ở phía sau chiếu ứng chúng ta, sau đó hắn còn nổ ra dao găm của hắn. Chu Phàm lại dừng lại một chút. Đám người 2 mặt nhìn nhau, bọn hắn nghe xong liền minh bạch, lấy Đông Phương Ngọc tính cách, chỉ sợ là dùng chủy thủ bức hiếp Chu Phàm 3 người đi cửa hang dò xét. Tại Đông Phương đại nhân liên tục yêu cầu xuống, 3 người chúng ta không cách nào, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh hướng cửa hang tới gần, ai biết vẫn chưa hoàn toàn tới gần, liền bị phát hiện, những cái kia thụ kiện tử liền đều bật ra, 3 người chúng ta liền hướng về sau chạy trốn, chỉ là chúng ta hướng về sau trốn thời điểm không có nhìn thấy Đông Phương đại nhân. 3 người chúng ta cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì lần này chúng ta áp quá gần, những cái kia thụ kiện tử tốc độ lại quá nhanh, căn bản không kịp xuống núi, không biết là ai giống lên một câu tách ra chạy, 3 người chúng ta liền tách ra trốn, về sau ta dùng hết biện pháp vẫn là bị mấy cái chạy nhanh thụ kiện tử đuổi kịp. Ngay tại ta liều mạng chống cự, cho là mình muốn chết thời điểm, những cái kia thụ kiện tử lại lui trở về. Chu Phàm âm thanh run rẩy, nói đến gặp đèn, nhưng vẫn là cấp tốc đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Lại về sau ta không lo được nhiều như vậy liền chạy. Tranh thủ thời gian trở về hướng Yến đại nhân ngươi báo cáo. Yến Quy Lai trong mắt lộ ra tức giận, bất quá hắn không phải nhằm vào Chu Phàm, mà là nhằm vào Đông Phương Ngọc, hắn nghe xong liền minh bạch, cái này Đông Phương Ngọc vì đoạt được toàn bộ công, thế mà làm chuyện như thế, hắn bức ba võ giả dẫn đi thủ kiệt tử, mình một mình đi giết kén cây. Cái này Đông Phương Ngọc thật sự là làm sàng làm bậy, nếu là hắn giết kén cây còn tốt, nếu như hắn giết không được kén cây, hắn coi như không bị kén cây giết, Yến Quy Lai cũng không tha cho hắn. Đi, tất cả mọi người theo ta lên núi. Yến Quy Lai tức giận quát, những này môn phiệt con cháu quả nhiên tất cả đều là bao cỏ bên trong bao cỏ. Nói xong một đám người liền hướng trên núi phóng đi. Chu Phàm cũng dung nhập trong đám người, Tam Câu thôn người tới nhẹ giọng hỏi thương thế của hắn có trọng yếu hay không, Chu Phàm chỉ là khẽ lắc đầu, hắn nhìn xem chạy ở trước mặt Yến Quy Lai, hắn có thể làm đều làm, tiếp xuống liền nhìn giết chết kén cây về sau, Đông Phương Ngọc chuyện nghi loan ti sẽ xử lý như thế nào. Có quen thuộc người dẫn đường, đám người rất nhanh liền thấy được cái sơn động kia. Kén cây chỗ sơn động lộ ra yên tĩnh. Cái này khiến Yến Quy Lai cùng Vương Tiến Anh tâm có chút trầm xuống, nếu như Đông Phương Ngọc thành công, vậy bọn hắn lên núi thời điểm tự nhiên sẽ nhìn thấy Dương Dương đắc ý Đông Phương Ngọc, nhưng hiển nhiên Đông Phương Ngọc thất bại, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Vương Tiến Anh thấp giọng hỏi. Yến Quy Lai trầm giọng nói, đừng quản Đông Phương Ngọc, liền theo chúng ta trước đó nói đi làm, tại không làm tỉnh kén cây điều kiện tiên quyết, đem thụ kiện tử dẫn ra, dù mà diệt. Chương 169. Dù diệt chương 169, dù diệt hiện tại trọng yếu nhất chính là đem kén cây tiêu diệt, nếu là từng ngày mang xuống, có càng nhiều thụ kiện tử sinh ra, liền xem như có nhiều như vậy võ giả hỗ trợ Yến Quy Lai cũng không có nắm chắc có thể giết chết kén cây. Về phần Đông Phương Ngọc sinh tử, Yến Quy Lai tạm thời không muốn để ý tới. Trừ dụ mà diệt, còn có một cái so dụ mà diệt biện pháp tốt hơn, đó chính là chuẩn bị đủ nhiều bạo diễm phủ, sau đó bám vào sát hoàn bên trên ném vào sơn động bên trong, đem sơn động nổ thiên băng địa liệt, tiến lên nữa xung phong còn lại tàn sống sót thụ kiện tử. Nhưng trong lúc nhất thời muốn tìm đến nhiều như vậy bạo diễm phủ cũng không dễ dàng, mà lại bạo diễm phủ là hoàng giai trung phẩm phụ lục, ném ra liền là tiêu hao một đạo, làm như vậy chi phí thực sự quá cao, chí ít không phải Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti có thể gánh chịu. Vì lẽ đó dụ mà diệt là giá rẻ nhất cũng là ổn thỏa nhất sách lược, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cái này sách lược. Tiến Quy Lai thực lực rất cao, nhưng hắn cũng không dám tại không biết bên trong có bao nhiêu thụ kiện tử tình huống dưới sông vào sơn động. Có đôi khi nhập đi có lẽ liền không ra được. Chỉ có Đông Phương Ngọc loại kia ngu xuẩn mới có thể làm loại sự tình này. Vương Tinh Anh có chút lo lắng Đông Phương Ngọc xảy ra vấn đề sẽ liên lụy nàng, nhưng Yến Quy Lai mệnh lệnh nàng không dám vi phạm, liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Yến Quy Lai mang theo thảo phạt đội tại phụ cận tìm một cái bắt ngát cỏ xanh sơn dốc. Hắn ngược lại là muốn tìm cái ba mặt núi vây quanh sơn gốc, đến cái bắt rùa trong hũ, nhưng phụ cận cũng không có loại địa hình này, hắn suy tính một phen về sau đem chiến trường đặt ở cỏ xanh sơn dốc bên trên. Yến Quy Lai theo mình phụ trong túi lấy ra 20 đạo bạo diễm phù, đây đã là hắn theo Nghi Loan Ti vơ vét tới toàn bộ bạo diễm phù loại này một lần tiêu hao liền vô dụng hoàng giai trung phẩm phù lục thực sự là quá tốn tiền. Yến Quy Lai đem bạo diễm phủ phân phát xuống dưới, đối ba thôn võ giả tinh tế phân phó một phen, hắn chuẩn bị mình đi đem thụ kiện tử dẫn tới, bằng bản lãnh của hắn, nhưng cái kia thụ kiện tử còn không cách nào lưu hắn lại. Chu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra, đi đến Yến Quy Lai trước người, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói. Yến Quy Lai nghe Chu Phàm, sắc mặt hắn trở nên có chút nghiêm trọng, hắn liếc qua Chu Phàm trầm giọng nói, làm sao hiện tại mới nói? Chu Phàm nhìn thoáng qua núi rừng chung quanh, chỉ là thấp giọng trả lời, sở dĩ một mực không nói, kia là cảm thấy không trọng yếu, bất quá ta vẫn là có chút để ý, cảm thấy hẳn là muốn nói cho một tiếng Yến đại nhân. Yến Quy Lai trầm ngâm một chút gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Yến Quy Lai nói xong, liền bước nhanh mà rời đi. Ba cái thôn võ giả phân tán, đem bạo diễm phủ bám vào sát hoàn lên, giấu ở cỏ sườn núi hạ đang lấy thụ kiện tử đến. Lỗ Khôi ngay tại Chu Phàm bên cạnh, hắn có chút kỳ quái hỏi, A Phàm, ngươi cùng Yến đại nhân nói cái gì? Một chút tin tức liên quan tới kén cây. Chu Phàm hứng hở địa đạo. Lỗ Khôi thấy Chu Phàm thần thần bí bí, liền không có hỏi lại việc này, hắn nắm lấy mình trường mâu, đem hai đạo tiểu diễm phủ dán vào, cười thấp giọng nói, A Phàm, ngươi vừa mới trở về từ cõi chết. Trạng thái khẳng định không phải rất tốt, đợi chút nữa nếu là đánh nhau, ngươi tận lực lưu tại ta bên cạnh, có lẽ ta có thể chăm sóc ngươi một hai. Chu Phàm gật đầu cười đa tạ Lỗ Khôi có hảo ý, Chu Phàm cũng rút ra mình đao dị, lên trên dán lên hai đạo tiểu diễm phủ. Lỗ Khôi nhìn xem Chu Phàm trong tay đao dị, hắn lại có chút kinh ngạc nói, "A Phàm, kho binh khí bên trong có nhiều như vậy binh khí sắc bén, ngươi vì cái gì dùng một thanh dị xét đao?" Cái này đao dị theo trong nhà dưới giường tìm ra, mặc dù dị xét, nhưng so với bình thường đao kiếm còn cứng rắn hơn. Chu Phàm chỉ là nhàn nhạt giải thích một câu. So với bình thường đao kiếm còn cứng rắn hơn. Lỗ Khôi líu lưỡi, vậy hắn xoay người lại cũng phải lật một cái trong nhà, nhìn tổ tiên có hay không để lại cho hắn vật gì tốt. Hai người không nói gì thêm, kiên nhẫn chờ đợi. Không đến bao lâu, mặt đất cỏ xanh cũng hơi rung động lên, nơi xa chuyển đến ầm ầm lao nhanh âm thanh. Tất cả mọi người biết là quái gì tới. Chu Phàm hướng phương hướng kia nhìn sang, rất nhanh liền nhìn thấy tại phía trước nhất là Yến Quy Lai. Yến Quy Lai thân pháp rất nhanh, hắn liền giống như đi bộ nhàn nhã, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Yến Quy Lai đi theo phía sau chính là một đoàn khí thế hung hung thụ kiện tử. Yến Quy Lai xông lên cỏ sườn núi, thu kiện tử cũng là không chút nào dừng lại lao đến. Bạo diễm phủ. Yến Quy Lai tiếng quát như sấm. Mười đạo che kín phủ văn sắc hoàn ném tiến vọt tới thụ kiện tử trong đám đó, từng quả nổ tung lên, to lớn hỏa diễm sóng xung kích liên tiếp tản ra, đem vô số thụ kiện tử nổ ném đi mà lên. Di động cao tốc thụ kiện tử xung kích tốc độ triệt để chậm lại. Không cần bất luận kẻ nào phân phó, 13 võ giả theo cỏ sườn núi vọt xuống dưới, xông vào bị bạo diễm phủ nổ tan thụ kiện tử trong đám đó, đối từng cái thụ kiện tử chém giết. Võ giả thân thể từng cái bộc phát bành trướng, đao kiếm trong tay thương đẳng binh khí tại hai đạo tiểu diễm phù điệp ra xuống, tùy tiện cắt thụ kiện tử thân thể. Trong đó lấy Yến Quy Lai giết đến nhất nhanh, hắn một trưởng liền có thể đem một cái thụ kiện tử đập đến vỡ thành vụn băng con, thân pháp của hắn lại cực nhanh, nháy mắt liền giết 5-6 cái. Tiếp theo là Vương Tiến Anh, trong tay nàng cầm một cây màu đen gai nhọn bên trên không biết bám vào cái gì phù văn, một đâm liền có thể đâm trúng một cái thụ kiện tử yếu hại đem đánh giết, nàng tốc độ đoạn thân pháp giống như quỷ mị. Riêng là luận thực lực đến xem, cái này Vương Tiến Anh chỉ sợ so Chu Phàm giết chết Đông Phương Ngọc còn mạnh hơn, bất quá khi đó Đông Phương Ngọc đã thụ thương. Chu Phàm xoay quay đầu, không còn nhìn kỹ, hắn không muốn để cho Yến Vi Lai bọn hắn nhìn ra mình thực lực, hắn tại lần này giết quái dị mà biểu hiện rất bình thường. Đám võ giả điên cùng giết lấy thụ kiện tử từ điện bên trong càng không có chạy trốn hai chữ, bọn chúng ngang nhiên phản kích. Tiếng chém giết tại trên thảo nguyên quân quần. Nhưng trên đồng cỏ chém giết tại Yến Quy Lai hai người cao thủ dẫn đầu xuống, lại tại đầy đủ tiểu diễm phù cùng cuồng huyết cựu chống đỡ dưới, cơ hồ là thiên về một bên xu thế. Chỉ là kéo dài một đoạn thời gian không ngắn, đầu tiên là lọt vào bạo diễm phù hoành tạc, lại lọt vào nhân loại tập kích thụ kiện tử đã bị đổ diệt hầu như không còn. Trên đồng cỏ khắp nơi trên đất thụ kiện tử tàn chi gãy xương cốt. Thảo phạt đội tất cả võ giả theo bộ phát trạng thái dưới đi ra ngoài đều mệt đến ngồi liệt trên mặt đất, không có người chết đi, chỉ có mấy người thụ không tính nặng vết thương nhẹ. Những này thụ kiện tử khí lực to lớn, thân như sắt mục, nhưng chúng nó chí lực rất thấp, đối mặt chính là bộ phát đoạn võ giả, lại thêm đột nhiên đánh lén, lại không hiểu được rút lui, nhất định phải làm cho không chết không thôi, mới rơi vào kết quả như vậy. Bất quá dù là như thế, lấy ít thắng nhiều đám võ giả vừa rồi đều là liều mạng toàn lực, không ít người trên mặt lộ ra mệt mỏi thái độ. Chu Phàm cũng ngồi dưới đất, hắn giả vờ như kiệt lực thở hào hẹn. Chíu Thâm Thâm có chút kinh ngạc liếc một cái Chu Phàm, bất quá hắn nghĩ đến Chu Phàm mới từ thụ kiện tử trốn tới, lại bồi tiếp bọn hắn đại chiến một trận, sẽ cảm thấy mệt mỏi cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Yến Quy Lai thậm chí quần áo đều không có loạn, sắc mặt hắn nhẹ nhõm nhìn về phía kén cây chỗ sơn động phương hướng. Chương 170. Vào động chương 170, vào động mặt trời đã dần dần ngả về tây, liền muốn rơi vào phía tây kéo dài xanh ngắt quần sơn trong. Yến Quy Lai nghĩ thầm nhất định phải trước khi mặt trời lặn giải quyết kén cây, một khi thời gian dài, thụ kiện tử chưa có trở về tổ chỉ sợ sẽ làm cho kén cây theo yên lặng giữa kỳ lập tức thức tỉnh tới. Đợi đám người nghỉ ngơi sau khi, Yến Quy Lai mới nhìn đám người nói ra, ta lại đi dẫn dụ thụ kiện tử tới, nếu là lần này số lượng vượt qua 200, vậy ta liền không tới, thất ra bọn chúng trở lại. Đám người đi qua vừa rồi một lần chiến đấu kịch liệt, trên người tiểu diễm phù còn thừa số lượng đã thấp hơn một nửa, nếu như thụ kiện tử số lượng quá nhiều, đến lúc đó phù lục không đủ dùng, liền sẽ lâm vào rất tồi tệ trạng thái. Yến Quy Lai lại dặn dò vài câu, mới nhanh chân mà đi. Chu Phàm bọn hắn tại Yến Quy Lai rời đi về sau, lại nằm nhập cỏ sườn núi bên trong, đem binh khí bên trên tiểu diễm phù thay thế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này chính là cuối cùng một đợt. Chỉ là bọn hắn đợi một hồi lâu, Yến Quy Lai một thân một mình đi mà quay lại. Đám võ giả đều là sửng sốt một chút, theo cỏ sườn núi bên trong đứng lên. Vương Tiến Anh mang theo đám người đi tới hỏi, Yến đại nhân, thụ kiện tử nhiều lắm sao? Yến Quy Lai lắc đầu nói, bọn chúng đuổi ta không có 10 trượng liền tự động lui trở về, không có tiếp tục theo tới. Ma phủ sư mặt lộ sắc mặt vui mừng nói, vậy cái này kén cây thụ kiện tử số lượng hẳn là đến cực hạn, bọn chúng muốn bảo vệ kén cây, vì lẽ đó không dám rời quá xa. Yến Quy Lai cười nói, theo ta quan sát, hẳn là không sai biệt lắm là như thế này, lần này theo trong sơn động lao ra thụ kiện tử chỉ có 20-30 số lượng. Vậy chúng ta mau chóng tới, giết những này thụ kiện tử, đem cây kia còn tại yên lặng kỳ kén cây chặt. Có người nhịn không được thúc giục nói. Yến Quy Lai giữ vững tỉnh táo nói, không có đơn giản như vậy, lưu lại bảo hộ kén cây thụ kiện tử đều là thụ kiện tử bên trong tinh huyết, trong đó càng là có không ít huyết du cấp thụ kiện tử. Yến đại nhân, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Vương Tiến Anh mở miệng hỏi thăm. Yến Quy Lai suy nghĩ một chút nói, bọn chúng không ra, chúng ta chỉ có thể đi qua, bất quá lần này kế hoạch có biến hóa, không còn là chu diệt những cái kia thụ kiện tử, các ngươi chỉ cần cho ta ý nghị quân lấy phần lớn thụ kiện tử, ta sẽ mau chóng hủy cây kia kén cây. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần đám võ giả thay hắn quấn lấy phần lớn thụ kiện tử, hắn có tự tin có thể nháy mắt vọt tới kén cây trước mặt, hủy cây kia kén cây. Hoàn toàn không cần phí sức giết chết những cái kia thụ kiện tử. Vạn nhất bên trong thụ kiện tử số lượng viễn siêu chúng ta tưởng tượng đâu. Chu Phàm chậm rãi nói. Cái này như một thùng nước lạnh đối đầu ngã xuống, để đám người nhiệt huyết sôi trào dần dần làm lạnh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Sơn động thụ kiện tử số lượng thưa thất chẳng qua là bọn hắn đoán, nhưng chân thực có bao nhiêu, ai cũng không có tận mắt qua. Yến Vi Lai không có tức giận, hắn chỉ là gật đầu nói, cũng có khả năng này. Nếu như số lượng thật nhiều đến chúng ta không có cách nào đối phó, vậy các ngươi liền đi trước, ta xem là có phải có cơ hội giết kén cây, nếu như không có, ta sẽ đuổi theo các ngươi. Giết không được kén cây, Yến Quy Lai cũng sẽ không cần đám võ giả toàn bộ liều chết ở đây, nhiều nhất trở về nghĩ biện pháp khác, nếu là thực sự không được, vậy liền lại hướng phía trên xin giúp đỡ. Vô luận như thế nào, trước lúc trời tối, bọn hắn đều muốn rời khỏi núi Long Câu, được hay không được đều nhìn lần này. Đám người vội vàng thương nghị một chút, liền chạy vội tới kén cây chỗ sơn động. Bọn hắn không có tận lực cẩn tàng, chỉ là hướng sơn động từng bước một đi đến. Sơn động trên đỉnh theo dõi thụ kiện tử phát ra bén nhọn rít gào tiếng thê lương. Trong động thoát ra 20-30 thụ kiện tử, hướng phía đám võ giả đánh tới. Đám võ giả cấp tốc lui lại, đợi cho những này thụ kiện tử đuổi theo ra 5-6 trượng khoảng cách, bọn hắn mới quay người cùng những này thụ kiện tử giữa rừng núi đánh nhau. Chu Phàm rất nhanh liền nhạy cảm phát hiện, cái này 20-30 thụ kiện tử bên trong quả nhiên cất giấu dáng người thu nhỏ một vòng huyết du cấp thụ kiện tử. Đám võ giả không có liều mạng ý tứ, chỉ là dựa theo Yến Quy Lai phân phó, tận lực cùng những này thụ kiện tử dây dưa. Mà Yến Quy Lai đã sớm tại những này thụ kiện tử rời xa cửa hang về sau, liền một người cấp tốc điện xạ vào sơn động bên trong. Cái kia kén cây bản thể cực kỳ yếu ớt, nếu như Yến Quy Lai tới gần, một trường liền có thể đem kén cây cắt đứt. Đoán chừng rất nhanh liền có thể có kết quả. Tại Yến Quy Lai vào sơn động không đến một cái chớp mắt thời gian, những này thụ kiện tử liền cảm ứng được cái gì, bọn chúng phát ra tiếng kêu chói tai không chút do dự bỏ xuống đám võ giả quay người hướng về hang ổ phóng đi. Thế nhưng là đám võ giả chờ chính là thời khắc này, mỗi người đều bạo phát, hướng phía thụ kiện tử xung phong mà đi. Những này thụ kiện tử căn bản liền không có để ý tới phía sau công kích, bị chém ngã có thể đứng lên liền tiếp tục chạy, không thể bỏ dậy chỉ có thể trên mặt đất dãy rủa lăn lộn, cũng phải hướng kén cây bỏ đi. Thụ kiện tử chỉ muốn về tổ. Loại này kiên định ngoài thảo phạt đội đám người dự kiến, bọn hắn buộc phát sau ở phía sau như giết dưa thái thịt chém giết thụ kiện tử, bất quá bọn hắn tốc độ vẫn là chậm lại xuống tới, mà thụ kiện tử tốc độ nhanh nhất chừng 10 cái thực lực cường đại huyết du cấp thụ kiện tử đã thừa cơ xông vào trong sân động. Đám người giết chết bộ phận thụ kiện tử về sau, Vương Tiến Anh khẽ quát một tiếng, đi vào giúp Yến đại nhân. Vương Tiến Anh trước vào vào, những người còn lại theo sát phía sau. Chu Phàm thân hình dừng lại một chút, hắn nhìn một chút cánh tay trái cấm tà phù, xác nhận không có vấn đề mới đi theo đám người sau lưng mà vào. Chu Phàm vừa tiến vào sân động, liền có một trận siêu siêu âm phong đập vào mặt, cái này khiến hắn hơi nhíu mắt. Sơn động rất là bao la, chừng 10 trượng trở lại cao, mà lại cũng không phải là đen kịt một màu, bởi vì tại sơn động chỗ sâu có một gốc gần cao 2 trượng sừng cây đang tỏa ra sâm bạch quang mang, đem sơn động ẩn ẩn chiếu sáng. Cây này có như rủ che đồng dạng tán cây, nó rủ xuống từng đầu tựa như xương người cánh tay đồng dạng lớn cảnh, tại mỗi một bạch cốt cảnh cuối cùng đều kết lấy hình bầu dục bạch cốt kén, lít nha lít nhít đến không hết bạch cốt kén. Bạch cốt kén còn tại ẩn ẩn nhảy lên, có chút đã nứt ra từng đạo tế ngân. Tại xương kén phía dưới chất đống lấy vô số xương cốt. Mọi người thấy cây kia kén cây đều là sửng sốt một chút. Tại kén cây ngoài ba trượng, Yến Quy Lai đang bị một đám điên cuồng đánh tới thụ kiện tử của lấy. Những này thụ kiện tử không có chỗ nào mà không phải là huyết du cấp bậc quái dị, dù cho Yến Quy Lai thực lực cao siêu, mỗi đánh ra một trường liền có thể đem một đầu quái dị đánh bay, nhưng những này quái dị chỉ cần không chết liền lập tức từ dưới đất bật lên. Khoảng chừng 3-40 nhiều, liền xem như Yến Quy Lai trong lúc nhất thời cũng đằng không xuất thân tới đối phó kén cây. Đám võ giả đội vàng tiến lên hỗ trợ. Thấy đám võ giả lao đến, huyết du cấp thụ kiện tử lại phân ra một chút phát ra sắc nhọn tiếng kêu thẳng hướng võ giả. Yến Quy Lai áp lực giảm nhiều. Hắn một trưởng đánh bay huyết du cấp quái dị, từng bước một tiến lên, hắn quát lớn, các ngươi cẩn thận một chút, kén cây tỉnh, nó ngay tại thúc đẩy sinh trưởng thụ kiện tử, chúng ta nhất định phải tại nhóm này thụ kiện tử đàn sinh ra trước đó giết nó. Trong lòng mọi người run lên, bạch cốt dù phủ xuống xương kén khoảng chừng mấy trăm nhiều, nếu là toàn bộ theo xương kén bên trong phá kén mà ra, vậy bọn hắn muốn tiếp tục sống rời đi cũng khó khăn. Tưởng tượng đến đây, không ít người vội vàng uống một ngụm cuồng huyết ỉu, lần nữa thân thể bành trướng một phát, ý đồ ngăn lại càng nhiều huyết du cấp thụ kiện tử. Chỉ là những này thụ kiện tử đại bộ phận vẫn là nhào về phía Yến Quy Lai. Bọn chúng đương nhiên cũng minh bạch tiến trở về một khi tới gần, đối kén cây sẽ có loại nào uy hiếp. Người cùng thụ kiện tử trong sơn động triển khai thi đua chém giết, kén cây bên trên treo xương kén vết rách càng ngày càng nhiều. Chương 171. Không có mắt chương 171, không có mắt trong động đánh nhau càng phát ra kịch liệt. Tiến Quy Lai song trưởng tung bay, đem công kích hắn thụ kiện tử từng cái đánh bay. Những này huyết du cấp thụ kiện tử thân thể so với những cái kia hắc du còn cứng rắn hơn mấy lần, nếu không phải toàn lực vỗ chúng yếu hại, thực sự là khó mà phá vỡ phòng ngự của bọn nó, đưa chúng nó giết chết. Vương Tiến Anh, ngươi đi. Yến Quy Lai thấy mình thực sự không cách nào bước ra, hắn hô lớn một tiếng mình cái này thuộc hạ. Vương Tinh Anh nháy mắt minh bạch Yến Quy Lai ý tứ, trong tay nàng hắc thiết gai nhọn, đem một đầu thụ kiện tử đâm bay về sau, nàng cả người hướng về phía trước vội sông mà đi. Nàng cặp kia đen lông mày nháy mắt từ đen chuyển trắng, trở nên trắng như sương tuyết, thân thể của nàng nhanh hơn, như một sợi quỷ ảnh vượt qua Yến Quy Lai. Hình thú, hình người thụ kiện tử trông thấy nào về phía kén cây Vương Tiến Anh, bọn chúng đều giống như điên bỏ xuống Yến Quy Lai, hướng về Vương Tiến Anh nhảy vọt mà tới. Thế nhưng là Vương Tiến Anh thân pháp thực sự quá nhanh. Ba trượng khoảng cách nàng chỉ là chớp mắt liền đến, nàng xa xa dứt bỏ những cái kia thụ kiện tử, kén cây lân cận ở trước mắt nàng. Trong tay nàng bám vào phù văn hắc thiết gai nhọn giơ lên, liền muốn đem phù văn lực lượng đâm vào cái này quả kén cây thân cây bên trong. Chỉ là đột nhiên cái kia như dù mây tán cây bay ra ba cái bóng, hướng về Vương Tinh Anh đánh tới, kén cây phía trên thình lình còn có thụ kiện tử. Vương Tinh Anh chỉ có thể cổ tay rung lên, hắc thiết gai nhọn bạch hướng ba con thụ kiện tử. Phí một tiếng, Vương Tiến Anh quét trúng ba con thụ kiện tử, nhưng nàng bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, sau lưng thụ kiện tử đều hướng nàng đánh tới. Đưa nàng thân ảnh đều che giấu. Nhưng lúc này theo thụ kiện tử trong vây công thoát thân Yến Quy Lai giống như sẽ nà gì, vội xông đến kén cây trước đó, không còn có thụ kiện tử có thể ngăn cản hắn, hắn một trưởng vô ra ngoài. Lòng bàn tay mang theo lạnh trắng xương hàn chi khí, ngay tại muốn một trưởng vô gãy kén cây thời điểm, kén cây thân cây bên trong đống nhiên có vô số cốt thứ hành đâm mà ra, cái này kén cây thế mà còn có năng lực công kích. Những cái kia thụ kiện tử cũng đã từ bỏ công kích Vương Tiến Anh, nào về phía trước cây Yến Quy Lai. Kén cây chỉ cần có thể ngăn cản Yến Quy Lai một cái chớp mắt, thụ kiện tử liền có thể bổ nhào vào, đem Yến Quy Lai cả lại. Chỉ cần lại cho nó một chút thời gian, xương kén bên trong thụ kiện tử liền có thể toàn bộ đàn sinh ra. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ thả chậm đồng dạng. Tiến Quy Lai hai mắt ngưng lại, đối mặt cốt thứ hắn không chỉ có không có co lại trường trở về, hắn ngược lại tăng nhanh rơi trường, bàn tay của hắn đột nhiên biến thành lam băng màu sắc, giống như dùng băng điêu ra bàn tay, không giống bàn tay người. Bành! Băng trường đập nát vô số cốt thứ, thẳng tắp không tận xương đâm bên trong, vô chúng thân cây. Ra một tiếng, hàn băng không ngừng dọc theo bạch cốt thân cây lan tràn, kén cây chấn động lên, xương kén gì rào rơi xuống, xương cây chặn ngang bẻ gãy, hướng về hậu phương ngã xuống. Những cái kia khoảng cách tiến quy lai phía sau lưng chỉ có vài tấc khoảng cách thụ kiện tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cũng không còn cách nào động đậy, toàn bộ ném xuống đất. Đứng tại cách đó không xa cùng đám võ giả đối chiến thụ kiện tử đồng dạng đã mất đi hành động lực, không ít người trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn về phía Yến Quy Lai vị trí. Chu Phàm trong mắt cảm thấy có chút tiếc nuối, đáng tiếc cái này kén cây không phải hắn giết chết, bất quá lấy thực lực của hắn hiện tại là rất khó làm được giết chết kén cây, tùy tiện xông đi lên cũng vô bổ tại chuyện. Yến Quy Lai thụ thương, những cái kia đột xuất cốt thứ đâm vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho hắn trừ ra cánh tay phải, thân trên có rất nhiều chỗ xuất hiện loang lổ vết điểm. Bất quá hắn chỉ là nhíu nhíu mày, cái này cốt thứ đâm vào không sâu, với hắn mà nói chỉ là vết thương nhỏ. Nỗ lực điểm ấy đại giới liền có thể giết chết kén cây, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Yến Quy Lai chậm rãi theo cốt thứ bên trong thu trưởng trở về, chỉ là đột nhiên theo đống kia đầy bạch cốt lòng đất có một bàn tay duỗi ra nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Đây là Yến Quy Lai chu diệt kén cây hậu tâm thần buông lỏng nhất thời khắc đó, bàn tay chủ nhân bắt được thời cơ tốt nhất. Cái kia đen nhánh bàn tay nhanh đến mức như một vòng quỷ ảnh. Yến Quy Lai xác thực không nghĩ tới sẽ có dạng này tập kích phát sinh, hắn đồng tử hơi co lại, vội vàng ở giữa giơ trưởng chống đỡ. Hưu tâm tính vô tâm, Yến Quy Lai cái này trưởng đánh ra đến quá vội vàng. Hai trưởng tương giao, bình một tiếng. Âm hàn độc các lực lượng vận đen nhánh bàn tay hướng về Yến Quy Lai lòng bàn tay chuyển đến, như dòi trong xương, không có vào trong cơ thể hắn. Yến Quy Lai bị cái này trưởng đánh trúng lui về phía sau mấy bước, hắn hoàn toàn không có thời gian đem cái kia cố kỳ quái lực lượng bức ra thể nội. Đống xương trắng có một đạo hắc ảnh xông lên, bóng đen đen nhánh song trưởng tiếp tục như ảo ảnh hướng Yến Quy Lai liên tiếp đánh tới. Yến Quy Lai liên tục huy trưởng ngăn cản. Phanh 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 âm thanh liên tiếp vang lên, mỗi một trưởng Yến Quy Lai liền lui một bước, liên tiếp mấy chục trưởng, Yến Quy Lai toàn thân đều bị đen nhánh khí tức bao phủ lại, hắn giữa răng môi phun ra một ngụm máu đỏ. Bóng đen song trưởng lại tiếp tục đánh tới, muốn lấy Yến Quy Lai mệnh. Yến đại nhân. Vương Thiến Anh trước hết nhất kịp phản ứng, nàng kinh hô một tiếng, lấy tốc độ đoạn thân pháp hướng về phía trước đánh tới, trong tay hắc thiết gai nhọn hướng bóng đen đâm tới. Yến Quy Lai mới về sau rời khỏi ngoài hai ba trượng. Biến cố này phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa, cực kỳ nhanh chóng, đám võ giả đều là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng bỏ tới. Bất quá không người nào dám tiếp cận đen nhánh khí tức lượn lờ Yến Quy Lai, bọn hắn chỉ là lượn quanh một vòng đem Yến Quy Lai bảo hộ ở sau lưng. Mà Yến Quy Lai đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn nhanh chóng lấy ra một bình thuốc, đem trong bình thuốc đổ ra, nuốt vào sau đó thì cái gì cũng không nhìn nhắm hai mắt lại. Ngay tại Chu Phàm bọn người nghĩ phóng đi chi viện cùng bóng đen kia đánh thành một đoàn Vương Thiến Anh lúc, chiến đấu phía trước đã kết thúc. Vương Thiến Anh tình lình đã bị bóng đen kia chế trụ, nàng bị bóng đen một tay bóp lấy cổ, triệt để không cách nào động đậy. Cái này khiến không ít người trên mặt lộ ra ý sợ hãi, đây chính là tốc độ đoạn, chỉ là qua một cái hô hấp thời gian liền bị chế phục, bọn hắn cũng liền đã mất đi hướng phía trước sông dũng khí, chỉ là trừng to mắt muốn nhìn một chút bóng đen kia đến tột cùng là cái gì. Chỉ bất quá Vương Thiến Anh thân thể chặn bóng đen, đám người trong lúc nhất thời khó mà thấy rõ. Ha ha, tiếng cười quái dị trong sơn động quanh quẩn, cười đến lòng người tóc thấm. Bất quá rất nhanh, một nữ tử tiếng kêu thảm thiết thê lương liền che giấu này quái dị tiếng cười, phát ra tiếng kêu thảm chính là Vương Thiến Anh. Bóng đen kêu buông lỏng ra Vương Thiến Anh cổ, Vương Thiến Anh một bên kêu thảm một bên liên tiếp lui về phía sau. Làm Vương Thiến Anh quay người lúc, Chu Phàm bọn hắn mới hãi nhiên phát hiện, hốc mắt của nàng trống rỗng, hai mắt bốn phía tất cả đều là máu, hiển nhiên một đôi nhãn cầu đều bị đào lên. Có hai cái phù sư thoát ra cẩn thận đem Vương Thiến Anh tiếp trở về, nhưng càng nhiều người ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng thẳng bóng đen. Bọn hắn lúc này mới có thể thấy rõ bóng đen dáng vẻ. Hắn dáng người thon gầy, khoác trên người đen nhánh vũ y, vũ y bên trên có nhàn nhạt hắc khí lờ lờ, hắn có một trường cùng loại người mặt, rộng cái cằm, thật dày bờ môi, cái kia cái mũi nhỏ giống như không tồn tại đồng dạng. Làm cho người ta chú ý nhất là hốc mắt của hắn, bởi vì hốc mắt của hắn trống rỗng, cái gì cũng không có, để người thấy phát lạnh. Tay phải của hắn cầm đẫm máu một đôi nhãn cầu, kia là theo Vương Thiến Anh hốc mắt móc ra.